Diệp Thụ Quang ở bên cạnh không ngừng hô hào, thế nhưng hắn căn bản không cần khí lực, âm lượng cũng không lớn, chỉ có thể lo lắng xuông. Diệp Thanh Mi nhìn xem trên mặt đất lăn làm một đoàn Diệp Thượng Trung cùng Cao Tử San, nhếch miệng lên một tia khoái ý nụ cười, hai hàng thanh lệ theo trắng non khuôn mặt vô thanh tuột xuống. Tên cặn bã này cùng cái này hồ ly tinh, cuối cùng cũng có chó cắn chó một ngày. Cha, ngài đừng để ý tới bọn hắn, cái này xú bà nương đại ca là phải hảo hảo quản giáo quản giáo. Lão nhị xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tranh thủ thời gian tới khuyên Diệp Thụ Quang. Cha, ngài nắm chắc đi, đập hết rồi, để cho tiểu tử này xem bệnh cho ngươi, khỏi bệnh rồi, ta mới hảo hảo thu thập hắn. Lao Tam hạ giọng tại Diệp Thụ Quang bên thai nói một câu. Tiểu Hoa Nhi, ta vậy liền cho ngươi mẹ quỳ, ngươi nói nàng có thể hay không thụ lên ta cái quỳ này à? Diệp Thụ Quang thanh âm trầm thấp, mười phần không cam tâm. Để ngươi đập cái đầu thế nào lao lực như vậy đâu, đập không đập, không đập ta có thể đi à, ta y quán còn nhiều như vậy bệnh nhân đâu. Lâm Vũ gặp Diệp Thụ Quang đều này lại, còn muốn mạnh miệng bên trên một phen, hơi không kiên nhẫn phát âm thanh bực tức. Tốt, tốt, Hà Thân Y đi hề, ngươi đại ân đại đức, ta lao đầu tử cả đời khó quên a. Diệp Thụ Quang đầy mắt tinh quang nhìn qua Lâm Vũ, một câu hai ý nghĩa, câu nói sau cùng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Tiếp theo hắn đối mặt với Diệp Thanh Mi mẫu thân hủ cho cốt, chậm rãi quỳ xuống, sau đó không người, chậm rãi dập đầu một cái. Nhìn xem một màn này, Diệp Thanh Mi thân thể ngăn không được run rẩy, trong lòng sóng cả mãnh liệt, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu liên miên bất tuyệt. 17 năm, nàng cuối cùng đợi đến giờ khắc này. Mẹ, ngươi thấy được sao? Diệp gia lão đầu tử, cho ngài dập đầu nhận lầm. Mẹ, ngài tiểu tuyền phía dưới, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Mẹ, ta vốn nên cao hứng, thế nhưng là giờ khắc này, ta vì sao lại khổ sở như vậy đâu? Diệp Thanh Mi thân thể run run càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng rốt cuộc gần nhận không được, cảm xúc trong phút chốc sụp đổ, đống nhiên quay đầu, chôn trong ngực Lâm Vũ gào khóc. Những năm này, nàng thực sự tiếp nhận quá nhiều áp lực, quá nhiều ủy khuất, cùng quá nhiều đau khổ. Hiện tại, nàng muốn cuối cùng thực hiện, nàng lưng đeo lâu như vậy chấp nghiệm, cũng cuối cùng có thể buông xuống. Nàng cuối cùng có thể không cần như vậy kiên cường, cũng cuối cùng không cần như vậy mệt mỏi. Hiện tại, nàng cuối cùng có thể thống thống khoái khoái, triệt triệt để lên tiếng khóc lớn một lần. Lâm Vũ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lấy tay chậm rãi vô nàng cõng, không có lên tiếng an ủi nàng, bởi vì hắn biết rõ, lúc này Diệp Thanh Mi không cần bất luận cái gì an ủi, cần, bất quá là một cái có thể dựa vào bả vai mà thôi. Hà Y Y Sinh, hiện tại có thể cho ta trà chữa bệnh a? Diệp Thượng Kiệt vội vàng thúc giục nói. Bọn hắn đâu? Lâm Vũ mắt nhìn nơi xa còn tại sẽ đánh Diệp Thượng Trung vợ chồng. Đi, đem hai người bọn họ kéo ra, để bọn hắn tới dập đầu. Diệp Thụ Quang không kiên nhẫn nói một tiếng, dù sao hắn đã đập hết rồi, Diệp gia mặt cũng đã mất hết, Diệp Thượng Trung bọn hắn đập không đập, cũng không có ý nghĩa gì. Lão Nhị cùng Lão Tam tranh thủ thời gian chạy tới đem bọn hắn hai vợ chồng cho kéo ra, hai người tựa hồ còn không có đánh đủ, dùng sức dây rủa lấy, hướng đối phương tức giận chửi rủa. Hai người bọn họ lúc này đều chật vật không chịu nổi, Diệp Thượng Trung trên mặt tất cả đều là máu đòn cùng mấp mô thịt hố, mang theo vết máu loang lổ, cả khuôn mặt đều hủy. Cao Tử San cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai con mắt sưng thành mắt gấu mèo, chỉ còn lại có một đường nhỏ, trong lỗ mũi hô hô tới phía ngoài vọt máu, khóe miệng cũng sưng láo cao, căn bản nhìn không ra vốn là răng rớp. Diệp Thượng Trung lúc này còn bảo tồn một tia lý trí, nghe được Diệp Thụ Quang phân phó về sau, tranh thủ thời gian tới cho Diệp Thanh Mi mẫu thân dập đầu ba đầu. Mà Cao Tử San lúc này đã ở vào điên loạn trạng thái, thần trí đều rối loạn, đối với Lão Nhị cùng Lão Tam liên kích mang cắn. Lão Nhị cùng Lão Tam cũng không có nuông chiều nàng, một người vặn lại nàng một mực cánh tay, ấn lấy nàng bả vai, tựa như cổ đại áp giải phạm nhân một dạng đưa nàng áp giải đến Diệp Thanh Mi trước mặt, tiếp theo án lấy đầu nàng hung hăng trên mặt đất đụng ba lần. Bởi vì đây là Lão Nhị cùng Lão Tam mang theo hỏa khí cho nàng va cái này ba đầu, cho nên lực đạo tự nhiên muốn trọng một chút, đập xong Cao Tử San trên đầu máu đều chảy ra. Cả người choáng váng, cơ hồ cũng muốn ngất đi. Lâm Vũ cảm thấy cái này cả một nhà thật có ý tứ, đối với mình người đều ác như vậy, không thể không khiến người bội phục. Nếu người Diệp gia đã dập đầu đầu, Lâm Vũ tùy tiện dựa theo ước định mang theo Diệp Thụ Quang trở về y y quán, cho hắn châm cứu một phen, sau đó mở cho hắn bốn bình chính mình nghiên cứu chế tạo dược hoàn, để cho hắn kiên trì phục dụng, một tháng sau, liền có thể khôi phục. Diệp Thụ Quang lúc đầu có chút không tin, thế nhưng tại châm cứu hoàn tất phía sau, hắn cảm giác cả người đã khá nhiều, hồn thân dễ dàng không thiếu, phảng phất về tới chính mình sinh bệnh trước trạng thái. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lâm Vũ tiểu hoa nhi này y đi thuật lại lốt như vậy, bất quá nhưng đáng tiếc, đắc tội hắn Diệp gia, Lâm Vũ chỉ có một con đường chết. Đưa tiễn Diệp gia một đám người về sau, Lâm Vũ quay đầu mắt nhìn một bên con mắt có chút sưng đỏ Diệp Thanh Mi, nhẹ giọng hỏi, có mệt hay không? Diệp Thanh Mi hít mũi một cái, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra, Hà lão sư, lần này thật là đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta thực hiện ta cùng mẫu thân của ta nhiều năm như vậy tâm nguyện. Diệp lão sư, ngươi khách khí, thiện tay mà thôi. Lâm Vũ hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, nói không nên lời đau lòng, xinh đẹp như vậy bộ dáng, thế nào vận mệnh giống như cái này nhiều thăng trầm đâu. Ánh mắt ngươi sưng kịch liệt, cùng phái lớn tinh mở dạng, ta giúp ngươi làm xuống xoa bóp đi, một hồi liền có thể xóa đi. Lâm Vũ cầm tấm gương tại Diệp Thanh Mi trước mặt lung lay hạ. Chán ghét. Diệp Thanh Mi hờn dỗi nói một câu, nhìn thấy trong gương chính mình, không khỏi vểnh lên quyết miệng, tùy tiện gật gật đầu, nghe lời nằm xem bệnh trên giường. Lâm Vũ đưa nàng mắt kính lấy xuống, tại đỉnh đầu nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp nổi lên trên đầu nàng cùng mắt tuần huyệt vị. Lâm Vũ theo nàng trắng non vành hai, cái cổ, xương quai xanh, một mực thấy được nàng trong cổ áo cao lên cái kia bụi tuyết trắng, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Học. Diệp lão sư, ngươi về sau có tính toán gì a? Hiện tại Diệp Thanh Mi đại thù cũng coi là tạm thời phải báo, Lâm Vũ tùy tiện lo lắng cho nàng đi ở, nếu như nàng rời đi Thanh Hải, vậy sau này gặp mặt cơ hội coi như càng ngày càng ít. Ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Diệp Thanh Mi từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng hỏi. Ta. Ẩm. Lâm Vũ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được nội gian truyền đến một tiếng vang thật lớn, hắn cùng Diệp Thanh Mi lập tức giật nảy mình. Lâm Vũ một cái bước xa vọt vào, chỉ gặp Lệ Chấn Sinh ngay cả người mang ghế ném tới trên mặt đất, trong tay còn có từ ngăn tủ trên đỉnh ngã xuống một cái dương hành lý. Không có việc gì, không có việc gì, chính là ngã một phát. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian khoát khoát tay, dịu ghế liền muốn ngồi dậy, thế nhưng hắn cái này cùng một chỗ, đột nhiên cảm giác trên lưng chủ y đâm một dạng đau, đặt mông lại ngồi trở xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ dùng tay bưng kín sau lưng. Làm sao vậy, Lệ đại ca? Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiến lên, tại hắn trên lưng sờ lên, tiếp theo nhẹ nhàng thở ra, xương cốt không có việc gì, hẳn là chỉ là bình thường cơ bắp kéo thương, hắn cầm ngón cái tại Lệ Chấn Sinh trên lưng dùng sức đè lên, Lệ Chấn Sinh lập tức cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ ta chuẩn bị cho ngươi hai bộ thuốc cao rán rán liền tốt. Lâm Vũ cười nói. Thực mẹ hắn quái, ta mấy ngày nay liền cùng mất hồn giống như phải, cầm cái hành lý đều có thể ngã xuống. Lệ Chấn Sinh che eo chậm rãi đứng lên. Lệ đại ca, ngươi lúc đó khoảng thời điểm, là cảm giác gì? Lâm Vũ đánh giá Lệ Chấn Sinh một chút, đột nhiên biến sắc, gặp hắn trên thân vậy mà bao phủ một luồng nhàn nhạt sắc khí, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Không có cảm giác gì à, chính là đột nhiên liền phủ. Chờ lấy lại tinh thần, thân thể đã ngã xuống. Lệ Chấn Sinh chi tiết đáp. Gần nhất không đến cái gì khả nghi người. Lâm Vũ lần nữa ngữ khí nghiêm túc hỏi một lần. Không có A. Lệ Chấn Sinh cũng lần nữa khẳng định phủ định một lần. Không có khả năng A. Lâm Vũ lẩm bẩm một câu, tiếp theo tại trong phòng tìm kiếm. Hà lão sư, ngươi tìm cái gì A, muốn hay không ta bang bận bịu A? Diệp Thanh Mi hiếu kỳ hỏi. Không cần. Lâm Vũ trả lời một câu, phối hợp tìm được. Qua trọn vẹn hơn nửa giờ, hắn đem toàn bộ y quán cửa chính cùng bên trong lục soát sạch sẽ, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lúc này hắn gặp Lệ Chấn Sinh ra cửa sau đi đổ rác, tùy tiện cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài, liếc mắt nhìn hai phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiếp theo bất đắc dĩ thở dài, trở lại hướng trong phòng đi, thế nhưng thoáng nhìn nhãn công phu, đột nhiên phát hiện góc tường cái kia bày một cái không ngờ tới đồ vật, chờ hắn thấy rõ là cái gì phía sau, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Sắc mặt lập tức đại biến. Chương 142, xin cơm ăn mày. Lâm Vũ một cái bước xa chạy qua, chỉ gặp chân tường chỗ bày một cái lư hương. Là loại kia rất già cỗi cổ điển lư hương, mang theo nặng nề màu xanh đồng, lư hương bên trong có gạo, cắm một cây nhang, đang chậm rãi đốt, tỏa ra màu đen hơi khói. Nếu thật là phổ thông lư hương, kỳ thật cũng không có cái gì, rất có thể là phụ cận người tế điện thân nhân dùng, thế nhưng quỷ dị là, lư hương bên trong thước, lại là quen thuộc. Tục ngữ nói, thục mễ sắc hương, vạn quỷ tới nếm. Người này thế này thắp hương, hiển nhiên là có ý khác. Lâm Vũ đánh giá lư hương một chút, đột nhiên phát hiện lư hương phía dưới giống như đệm thứ gì, tùy tiện nhẹ nhàng nơi lấy tay đẩy ra lư hương nhìn nhìn, chỉ gặp lư hương phía dưới vậy mà dán một chương màu vàng phụ chỉ. Thấy rõ lá bùa kia bên trên nội dung, Lâm Vũ không khỏi giật mình, cái kia trên bùa tranh lại là dẫn quỷ chú các loại thuật ngữ. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người, bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi thân ảnh. Hắn lông mày nhíu chặt lên, có thể thiết lập loại này của người, đạo hạnh hiển nhiên không cạn, mà lại rất hiển nhiên là hướng về phía hắn ý liề quan đến, Lệ Chấn Sinh mấy ngày liên tiếp thất thần thụ thương xác định vững chắc cùng cái này lư hương có quan hệ. Bởi vì Lệ Chấn Sinh ban đêm đều ở tại y quán bên trong, cho nên rất dễ dàng thụ âm sát chi khí ảnh hưởng. mà lại đây mới là vừa mới bắt đầu, nếu như cái này hương đốt trên 3-40 trời, cái kia Lệ Chấn Sinh có thể nửa cái mạng đều muốn không còn. Coi như hắn công phu lại cao hơn, cũng đấu không lại những thứ này bảng môn tà đạo. Diệp lão sư, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Diệp Thanh Mi cùng Tôn Thiên Thiên cũng tò mò đi theo ra ngoài, gặp Lâm Vũ khẩn trương như vậy lật đông lật tây, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Áo, không có việc gì, ta ném đi thứ gì, tìm được. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người, lại không có đi quản Lư Hương, cười ha hả kêu các nàng vào phòng. Ban đêm Lâm Vũ kêu vài món thức ăn, một đám người tại y quán bên trong ăn cơm, sau đó Diệp Thanh Mi cùng Tôn Thiên Thiên liền rời đi. Lúc gần đi sau đó, Lâm Vũ giao cho Tôn Thiên Thiên một bộ chìa khóa, cùng với nàng bàn giao dưới đi làm thời gian. Lâm Vũ từ y quán sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về nhà, lấy hai cái tiểu ngọc truy sau lại lần nữa về tới y quán. Đây là lần trước Thẩm Ngọc Hiên cho hắn đám kia ngọc truy, mặc dù kích thước không lớn, thế nhưng tại hắn tăng thêm thanh minh quyết phía sau, như cũ có phi thường tốt trừ tà tiêu thai hiệu dụng. Lệ đại ca, đến, đưa hai ngươi tiểu ngọc truy. Lệ Chấn Sinh lúc này ngay tại thu thập gian nhà đâu, nhìn thấy Lâm Vũ trong tay đồ vật, vội vàng khoát tay nói, cái này sao có thể được đâu, quý giá như vậy đồ vật ta không thể thu. Thế nào không thể thu, đến, ngươi cùng Dai Dai một người một cái, bảo bình an, bức tranh cái may mắn. Lâm Vũ nhanh lên đem ngọc truy nhét vào trong tay hắn. Vậy được, Dai Dai ta lưu lại, ta coi như xong, một cái đại lao ra mang cái ngọc truy, nương bên trong nương khí, giống như cái gì à? Lệ Chấn Sinh có chút thẹn thùng nói ra. Lâm Vũ nhịn không được bị hắn lời này chọc cười, Lệ Chấn Sinh hình dáng cao lớn thô kệch, trên cổ mang loại vật này quả thật có chút không quá phối hợp. Không được kia ngươi liền chứa ở trong túi, cũng được. Lâm Vũ cười nói. Chỉ cần có khối ngọc này rơi. Như vậy bên ngoài Lư Hương hấp dẫn tới sát khí tùy tiện không cách nào đối với Lệ Chấn Sinh tạo thành tổn thương. Lâm Vũ hôm nay sở dĩ không hề động cái kia Lư Hương, là vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, hắn muốn đem phía sau Sử Đạo Đạo người kia tận gốc bắt tới. Mặc dù y quán phía sau không có giả bộ giám sát, thế nhưng hắn biết rõ, coi như trang giám sát, đối phương cũng có biện pháp ứng đối, bất quá lý do an toàn, về sau vẫn là lắp đặt một cái tốt. Từ y quán sau khi đi ra, Lâm Vũ liền trực tiếp đi tới Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân. Buổi tối hôm nay Giang Nhàn có đài giải phẫu phải làm, tan ca tương đối chế, Lâm Vũ không yên lòng, tùy tiện tới đón nàng. Thì, người không lạnh sao? Giang Nhàn sau khi ra ngoài, Lâm Vũ gặp nàng mặc đại hắc tất chân giày cao gót, nhịn không được hỏi một tiếng. Hiện tại vừa qua khỏi song thanh minh, ban đêm vẫn là rất lạnh, nhất là vừa vặn lại xuống mưa nhỏ. Kỳ thật tại qua thanh minh trước đó, trên đường cái liền tràn đầy váy ngắn tất chân ăn mặc. Rốt cuộc thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, Giang Nhan cũng không ngoại lệ. Không lạnh. Giang Nhan lạnh lùng nói, thân thể vẫn không khỏi dùng mình một cái. Ta cũng không lạnh. Lâm Vũ cố ý bọc lấy trên người mình áo lông, hôm nay hạ nhiệt độ, đây là hắn đặc biệt từ tủ quần áo bên trong tìm ra. Đọc truyện tại. Giang Nhan biết rõ hắn đang cố ý cùng chính mình khoe khoang đâu, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái. Bởi vì Giang Nhan cũng không có lái xe, hai người tùy tiện đánh chiếc xe về nhà, vừa tới dưới lầu, lập tức rơi ra mưa to. Lâm Vũ xem xét, nhanh lên đem áo lông cởi ra cháo trên người Giang Nhan, chính mình trước xuống xe, sau đó một cái ôm công chúa đem Giang Nhan ôm, vọt vào trong hành lang. Giang Nhan còn là lần đầu tiên bị Hà Gia Vinh dạng này ôm đâu, dán vào hắn căng đầy ấm áp lồng ngực, trong lòng không khỏi đập bịch bịch. Nhan tỷ, ta có đẹp trai hay không? Lâm Vũ có chút tranh công nói ra. Đẹp trai cái rắm, ta hải đều rơi mất. Giang Nhan thở phì phì nói ra. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên. Bên ngoài nước trồng chất bên trong cũng không phải có chỉ hài nha. Không có ý tứ, ta vậy liền cho người kiếm về. Lâm Vũ đem Giang Nhan ném một cái, tiếp theo đi ra ngoài đem giày nhặt được quay lại. Bởi vì trời mưa duyên cớ, trong phòng phá lệ âm lãnh, ban đêm lúc ngủ sau đó, Lâm Vũ không khỏi hướng Giang Nhan bên người chen lấn chen. Hiện tại hắn đã vô sỉ đến mỗi ngày đều muốn mặt dày mày dạn chạy ngủ trên giường cảm giác trình độ, bởi vì Giang Nhan giường xác thực so chăn đệm nằm dưới đất dễ chịu rất nhiều, Giang Nhan thân thể cũng xác thực so lạnh như băng vách tường mềm mại rất nhiều. Chèn chết ta, ngươi chèn cái gì chèn? Giang Nhan tức giận đẩy hắn một chút. Lạnh a, tỷ. Lâm Vũ vô ý thức nắm thật chặt chăn mền. Ngươi ra mặt dày như vậy, còn lạnh a? Giang Nhan hừ một tiếng. Nhan tỷ, chân ngươi thật mát a, ta giúp ngươi che che đi. Lâm Vũ cầm chân cọ sát dưới Giang Nhan chân, phát hiện nàng chân có chút lạnh như băng. Không cần. Tới sao? Lâm Vũ không nói lời gì dắt lấy nàng chân leo lên tới trên người mình, sau đó dùng tay tại Giang Nhan mềm nhắn trên chân vuốt nhẹ lên. Không cần. Giang Nhan bị hắn mò được trong lòng trực dương dương, huyết dịch khắp người cũng không khỏi tăng nhanh, nhất là bắp đùi mình lúc này đang khoác lên hắn chỗ tư mật. Nàng biết rõ, tên khốn kiếp này rõ ràng là tại chiếm nàng tiện nghi đâu. Lúc đầu nàng còn có chút tiếc nuối, thế nhưng chợt lại buông lòng xuống, chính mình cũng là người khác, hắn thích chiếm liền chiếm đi. Nhan tỷ, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đi tìm cô nhi viện sự tình sao? Lâm Vũ một bên tại Giang Nhan trên chân trên đùi không thành thật mỏ mẫm, một bên nhìn Trần Nhà nói ra. Nhớ rõ a. Giang Nhan có chút hồ nghi quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, việc này đều đi qua đã lâu như vậy, không biết hắn thế nào đột nhiên lại nhấc lên. Ngươi lúc đó còn nói với ta tìm cái kia cô nhi viện viện trưởng tới, có nhớ không? Lâm Vũ khẽ thở dài một hơi, bằng hữu của ta giúp ta tìm được. Nếu như là người bình thường nếu muốn ở to lớn Thanh Hải thậm chí Hoa Hạ, tìm một cái hơn 10 năm trước tại nhiệm cô nhi viện viện trưởng, không khác mò kim đáy biển. Thế nhưng đối với đặc chủng lính trinh sát xuất thân Tần Lãng mà nói, cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá cần tốn hao chút ít thời gian mà thôi. Tìm được. Giang Nhan trong lòng mạnh mẽ trầm, có chút khẩn trương, đột nhiên quay người lại, bắt lại Lâm Vũ cánh tay, dán chắc mềm mại ngực một chút trà sát đến Lâm Vũ trên thân cũng không e dè. Ừm. Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi ừ một tiếng, tại bằng hữu của ta đi tìm hắn trước đó, hắn đột nhiên phát bệnh chết rồi. Chết rồi. Giang Nhan lông mày không khỏi nhíu một cái kia hỏi ra cái gì tới rồi sao? Không có, mặt đều không có gặp đâu, nhà hắn người nói hai ngày trước mới tạ thế. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hơi có chút thất lạc. Nếu như viện trưởng này còn khỏe mạnh lời nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, vậy mình rất nhanh liền có thể giúp Hà Gia Vinh tìm tới hắn cha mẹ ruột. Giang Nhan không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc lại có chút khổ sở, thay Lâm Vũ khổ sở, cố gắng lâu như vậy, kết quả lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tại sao ta cảm giác Lao Thiên gia đây là tại cố ý làm khó ta đây? Lâm Vũ cười khổ nói. Dựa theo Tần Lãng điều tra kết quả, cái này cô nhi viện viện trưởng bất quá mới 60 xuất đầu, thân thể cứng rắn, cũng không có cái gì trọng đại tật bệnh sử, thế nhưng em đẹp, đột nhiên liền bệnh tim phát tác chết mất. Có thể đây chính là mệnh đi. Lâm Vũ không khỏi thở dài. Sáng ngày thứ hai, Lâm Vũ chạy xong bộ liền đi hồi sinh đường, Tôn Thiên Thiên cũng sớm đã đến, thay đổi y phục đã bắt đầu ngồi xem bệnh. Lâm Vũ ở bên cạnh ngồi nhìn một chút, phát hiện tiểu cô nương này quả thực thiên tư thông minh, rất nhiều bệnh lý đều phân tích đạo lý rõ ràng, nếu như thật tốt bồi dưỡng, về sau nhất định có thể thành đại khí. Đợi chút nữa buổi trưa hơn 5 giờ thời điểm, Lâm Vũ tùy tiện để cho Tôn Thiên Thiên đi trước, chính mình tự mình ngồi xem bệnh. Thiên sinh, ban đêm muốn ăn chút gì không? Lệ Chấn Sinh đã tìm ra gạo đào nổi lên thước, không phải cùng ngài thổi, ta cái này chủ nghệ, hiện tại thế nhưng là càng ngày càng tăng. Bởi vì cũng không thích trường kỳ ăn bên ngoài quán cơm nhỏ đồ ăn, năm sau Lệ Chấn Sinh đặc biệt tại nhà kho ngõ cái phòng bếp nhỏ, chính mình tự mình xuống bếp. Cũng được, ta đối với ăn yêu cầu không cao, chỉ cần đừng ngộ độc là được. Lâm Vũ nói đùa. Ngài liền nhìn tốt ta. Lệ Chấn Sinh tràn đầy tự tin nói. Đến giờ cơm thời điểm. Nhà kho bên trong đã bay ra khỏi từng cơn hương khí. Lâm Vũ đống nhiên ngửi một cái, đừng nói, Lệ đại ca cái này chủ nghệ thật đúng là giống như có chuyện như vậy. Tiên sinh, ăn cơm đi. Lệ Chấn Sinh gặp lúc này ít người, tùy tiện vội vàng đem chồng chất bàn đem ra, sau đó đem đồ ăn bưng ra, hét lên, tương bạo quả cả, măng mùa xuân xào thịt, ngũ vị hương củ lạc, thế nào? Không tệ. Lâm Vũ rất khẳng định gật gật đầu, không kịp chờ đợi đảo lấy cơm bắt đầu ăn. Đại gia. Thưởng chút cơm đi. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái quần áo tả tơi ăn xin, chỉ gặp hắn trên thân vô cùng bẩn, để tóc rất dài, từng sợi dính chung một chỗ, tùy ý huệ, cùng cái ổ ga một dạng, trên mặt cũng đen xì, căn bản nhìn không ra diện mục thật sự, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt ùng ục cục chuyển. Có thể là quá đói, hắn nói chuyện thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, không ngừng nuốt nước miếng. Lại là ngươi a, đến. Ta cho ngươi thịnh chút cơm. Lệ Chấn Sinh tựa hồ nhận biết cái này ăn mày, lập tức đi qua đem hắn trong tay chén bể lấy tới, giúp hắn rót một chén gạo, kẹp chút ít đồ ăn. Tạ ơn đại gia, tạ ơn đại gia. Ăn mày sắc mặt chấn động, cuống quýt nhận lấy, một tay cầm chén, một tay nắm lấy đồ ăn không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, nhìn nói không nhẹ. Hắn vừa ăn vừa đi, rất nhanh liền rời đi hồi sinh đường. Người này ngươi biết? Lâm Vũ buồn bực hỏi. Nhận biết, mấy ngày nay lão tại vùng này qua lại. Thời gian thỉnh thoảng tới muốn thứ cơm, đều rất không dễ dàng, ta mỗi lần cũng đều cho hắn làm chút cơm cùng đồ ăn. Lệ Chấn Sinh hơi có chút lòng chua xót cười cười, hắn cũng là từ thời gian khổ cực tới, cho nên phá lệ có thể trải nghiệm những người này lòng chua xót. Nha! Lâm Vũ hơi khẽ cau mày suy nghĩ một chút, sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi, tiếp theo nhếch miệng lên mỉm cười, hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện ra hồi sinh đường, dưới chân đạp một cái, hướng tên ăn mày kia biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Chương 143, quân tình sử. Ăn mày từ hồi sinh đường sau khi ra ngoài tùy tiện lách vào bên cạnh một đầu hẻm nhỏ, thấy hai bên không ai, lay lấy ăn cơm tay liền ngừng lại, đem miệng bên trong đồ ăn phi một tiếng nôn trên mặt đất, tiếp theo cơ thân thể đi tới hồi sinh đường phía sau hẻm nhỏ. Đi đến hồi sinh đường sau phòng phía sau, hắn đem chân tường lư hương cầm lên, đem lư hương bên trong tàn hương cùng đã hong khô cơm ngã trên mặt đất, lại đem chính mình trong chén bể cơm trừ đi vào, sau đó từ trong ngực móc ra một cây nhang, rắn rắn chắc chắc hướng trong chén cắm xuống, đốt. Lão ca, thật biết chơi a. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, An Mày sợ đến hồn thân run lên, ngẩng đầu nhìn đến Lâm Vũ phía sau sắc giật mình, bất quá rất nhanh tùy tiện chấn định lại. Gặp bị Lâm Vũ phá vỡ, hắn dứt khoát cũng lời trang, cười lạnh nói, ngươi biết ta đang làm cái gì? Đối với Lâm Vũ loại này người bình thường, hắn căn bản cũng không để vào mắt, hắn nếu muốn Lâm Vũ mạng nhỏ, bất quá là động động ngón tay sự tình, chỉ bất quá đến tiếp sau xử lý sẽ phiền phức chút ít mà thôi. Đương nhiên, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, cô động sát khí hại người nha. Được, có chút kiến thức. An Mày gật gật đầu, tiểu tử, ngươi hiểu huyền học. Hiểu sơ một chút. Lâm Vũ gật gật đầu. Không nghĩ tới có thể đụng tới hiểu huyền học người, tiểu tử, nếu dạng này, đạo gia ta liền thả ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi đem cái này y để quần đóng, nâng ra rời ra Thanh Hải, không trở về nữa, ta liền tha cho ngươi một mạng. An Mày nói ra. Hắn xác thực đã mở một mặt lưới, dựa theo hắn vốn là ý nghĩ, là muốn chiêu sát dẫn đoán 7-7-49 ngày, không sợ đến Lâm Vũ cửa nát nhà tan không ngừng. Nếu hôm nay bị hắn khám phá, dứt khoát liền đem lại nói mở. Vậy liền đa tạ lão ca. Lâm Vũ giả trang ra một bộ cảm kích bộ dáng, bất quá lão ca, ta có một chuyện không rõ, hai ta giống như chưa từng gặp mặt ta. Ngài tại sao muốn như thế nhằm vào ta? Tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, có người ra trọng kim, muốn ta thu thập ngươi. An Mày trầm trầm nói. Cái kia lão ca thuận tiện hay không lộ ra dưới là ai, ta coi như đi, cũng không trở thành đi mơ mơ hồ hồ. Lâm Vũ thở dài, sắc mặt vẻ vải. Vâng. An Mày vừa muốn mở miệng, đột nhiên cảnh giác lên, thanh âm trầm xuống, chính ngươi đắc tội với ai, chẳng lẽ không rõ ràng sao? May mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không thiếu chút nữa tiểu tử này đạo, cố chủ là ai, như thế nào là có thể tùy tiện lộ ra. Ta đắc tội không ít người, có vẻ như thật đúng là không rõ ràng, mong rằng lão ca chỉ rõ. Ngươi vẫn là chính mình trở về từ từ suy nghĩ đi, ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày rời đi Thanh Hải, nếu không, thì đừng trách ta không khách khí. An Mày lạnh lùng nói một tiếng. Vậy ta cũng hạn ngươi 10 phút bên trong, nói cho sau lưng ta làm chủ là ai, nếu không, ta cũng liền không có khách khí như vậy. Gặp bộ không ra hắn lời nói, nguyên bản khúm núm Lâm Vũ thần sắc biến đổi, khoe miệng đột nhiên khơi gợi lên một tia cười lạnh, thanh âm rất có lực chấn nhiếp. Muốn chết. An Mày sắc mặt một dữ tợn. Lập tức từ trong ngực móc ra 2 tấm màu vàng phù chỉ, lăng không vung lên, 2 tấm phù chỉ đạn một dạng bắn về phía Lâm Vũ, tại không trung trong lúc đó biến thành 2 đoàn nóng rực hỏa cầu, phi nước đại hướng Lâm Vũ. Như cái này 2 đoàn hỏa cầu đập chúng, tất nhiên sẽ hoàn toàn thay đổi, thế nhưng Lâm Vũ vẫn đứng ở nguyên địa, không có chút nào tránh né ý tứ. An Mày cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chính ngươi muốn chết, có thể không oán ta được. Mắt thấy 2 đoàn hỏa cầu liền muốn nện vào Lâm Vũ trên mặt, ai ngờ hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Không trung 2 đoàn hỏa cầu lập tức hóa thành hư không. An Mày biến sắc, kinh ngạc nói, thật sự có tài. Người cũng thật sự có tài. Lâm Vũ nhàn nhạt đem lời vứt ra trở về. An Mày gặp Lâm Vũ thân thủ bất phàm, không dám khinh thường, lập tức từ trong ngực móc ra một trường phụ chỉ, thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó một ngụm đem chính mình ngón cái cắn nát, đem vết máu ở trên lá bùa một chút, dưới chân đạp một cái, thân thể nổ bắn ra mà ra, phi tốc phóng tới Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn thấy cái này An Mày thân thủ sau không khỏi giật mình, nhịn không được cảm thán nói, thật nhanh. Đây là Lâm Vũ sống tới phía sau, lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy người. Có chút kiến thức. An Mày trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, trong chớp mắt liền đến Lâm Vũ trước mặt, trong tay phủ chỉ hung hăng dán hướng Lâm Vũ, thế nhưng sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trước mắt Lâm Vũ, vậy mà không thấy. Đáng tiếc, so ta còn kém xa lắm. Lúc này sau lưng của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, hắn đột nhiên trở lại. Phát hiện Lâm Vũ vậy mà đến phía sau hắn. An Mày sắc mặt đau thương biến đổi, cuống quýt phất tay đưa trong tay phủ chỉ dán hướng Lâm Vũ ngực, thế nhưng Lâm Vũ đưa tay, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn cánh tay gặp lại, đem hắn trong tay phủ chỉ dán hướng về phía chính hắn ngực. An Mày sắc mặt trắng nhợt, lập tức niệm một tiếng chú ngữ, trong tay phủ chỉ đồng thanh mà đốt, hóa thành hư không. An Mày đầu đầy mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn, lá bùa này nếu là áp vào bộ ngực mình, cái kia tất sẽ là một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Hắn đang âm thầm may mắn đâu, trên bụng đột nhiên một trận cơn đau, tựa như bị thiết chủ y đập phá, thân thể một chút bay ra ngoài, phù phù một tiếng quỳ úp sấp trên mặt đất. An mày đỉnh đầu trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm bụng, đau mặt đều bóp méo lên, Lâm Vũ một quyền này đánh, để cho hắn cảm giác ruột đều muốn đoạn mất. Nói đi, lão ca, đã qua 3 phút. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Tốt, ta nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ta nói ra về sau, vung tha ta. An mày cắn răng nhịn đau nói. Hắn dựa vào một tay kỳ môn huyền thuật, ở trong xã hội hoành hành bá đạo, từ trước đến giờ đều là người khác kính hắn sợ hắn, hắn chưa từng hướng người khác thấp quá mức, thế nhưng hôm nay tại Lâm Vũ trước mặt, hắn cảm giác chính mình là cái tay trói gà không chặt tiểu hài, không hề có lực hoàn thủ. Mà lại hắn dựa vào huyền thuật trợ lực, thân thủ đã siêu việt thường nhân gấp mấy lần, thế nhưng, Lâm Vũ thân thủ vậy mà so với hắn nhanh hơn mấy lần. Hắn chưa từng thấy tốc độ nhanh như vậy người, nhanh đến đơn giản không phải người. Ta đáp ứng ngươi, ta cùng ngươi vốn là không thù oán. Lâm Vũ gật gật đầu. Mời ta người, là các ngươi Thanh Hải. An mày đang khi nói chuyện đống nhiên ngẩng đầu một cái, đột nhiên ném ra một cái màu trắng viên cầu, phanh tại không trung nổ tung, xương trắng bay tán loạn, sau đó hắn tùy tiện không thấy bóng dáng. Chút tài mọn. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, làm ra vẻ muốn truy, nhưng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, hắn vội vàng lách mình vừa trốn, hai cây nhỏ bé ngân châm lướt qua hắn thân thể bay đi. Không được núp đích. Chúng ta là cảnh sát. Lúc này hai cái thân mang nam tử áo đen từ đằng xa nhanh chóng hướng Lâm Vũ chạy tới, cầm trong tay hai thanh chế tác tinh lương súng hơi đối với hắn, hiển nhiên vừa rồi cái kia hai cây ngân châm chính là từ cái này hai thanh súng hơi bên trong đánh đi ra. Trên ngân châm hẳn là bọc lấy thuốc mê, Lâm Vũ vừa rồi mặc dù tránh khỏi, nhưng vẫn là bị trong đó một cái ngân châm lao tới cánh tay, hắn cảm giác cánh tay từng cơn run lên, mà lại tê dại cảm giác 10 phần mãnh liệt, có thể thấy được thuốc tê hiệu lực thật lớn. Hắn tranh thủ thời gian móc ra tùy thân ngân châm tại chính mình bả vai đâm một châm, để phòng thuốc tê khuếch tán. Giơ tay lên. Hai cái nam tử áo đen nhìn thấy hắn cử động, vô cùng khẩn trương giống lên một tiếng. Lâm Vũ do dự một chút, có chút bất đắc dĩ mắt nhìn ăn mày chạy trốn phương hướng, thành thành thật thật giơ tay lên. Hai cái nam tử áo đen nhanh chóng chạy đến Lâm Vũ trước mặt, một người cầm súng chỉ vào hắn, một người dùng còng tay cấp tốc còng ở trên tay hắn. Các ngươi không phải cảnh sát. Lâm Vũ quét hai cái người áo đen một chút, sắc mặt trầm xuống. Hắn chưa bao giờ thấy qua dùng súng gây mê cảnh sát, mà lại, hai người này động tác lưu loát vô cùng, cảnh sát bình thường căn bản không có khả năng có bọn hắn cái này thân thủ. Không tệ, chúng ta không phải cảnh sát, thế nhưng so cảnh sát cao cấp hơn nhiều. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trước đi tới một cái vóc người cao gầy nữ tử. Chỉ gặp nàng mặc một thân cùng loại y phục tác chiến bó sát người áo da màu đen, trên chân dẫm lên một đôi giày đặc màu đen tác chiến giày. Giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, trên mặt mang theo một bộ kính râm lớn. Đợi nàng đi đến Lâm Vũ trước mặt về sau, Lâm Vũ không khỏi giật mình, phát hiện cô gái này cái vậy mà cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm. Nàng gỡ kính mát xuống tới phía sau, lộ ra một trương ngũ quan tinh xảo khuôn mặt, con mắt thâm thúy, cái mũi cứng chắc, rất là xinh đẹp, hai đầu lông mày hẹp dài nồng hậu dày đặc, rất có khí khái hào hùng, phối hợp nàng một đầu đen nhánh ngang thai tóc ngắn, có một phen đặc biệt hương vị. Quân tình sử, Hàn Băng. Nữ tử áo đen móc ra một cái khảm nạm quốc huy màu đen bằng da giấy chứng nhận, đối với Lâm Vũ sáng lên. Quân tình sử. Lâm Vũ còn chưa từng nghe qua cái ngành này đâu, không khỏi nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. Đây là lệ thuộc chỗ giữa một cái cao cấp bộ môn, ngươi không biết, rất bình thường. Hàn Băng Ba khẽ chụp giấy chứng nhận, âm thanh lạnh lùng nói, có một số việc chúng ta cần ngươi phối hợp điều tra, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Dựa vào cái gì? Cảnh sát bắt người còn muốn có cái nguyên do đâu? Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lâm Vũ cẩn thận quan sát qua Hàn Băng nói chuyện thần sắc, gặp nàng trầm ổn bình tĩnh, không giống như là nói láo. Chúng ta bắt người, không cần bất luận cái gì nguyên do. Hàn Băng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, bất quá, ta có thể đối với ngươi phá thứ lệ, năm trước mùa đông, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân cửa sau ô tô bạo tạc án, ngươi còn nhớ chứ? Cần ta kỹ càng nói cho ngươi nói mấy người kia là thế nào chết sao? Lâm Vũ ừ ngực nuốt ngụm nước bọt, lập tức có chút chột dạ. Cái này vụ án lúc ấy bị định tính vì tai nạn xe cộ sau liền không giải quyết được gì, không nghĩ tới cái này Hàn Băng lại lần nữa nhắc lên, hơn nữa còn nâng lên mấy người này nguyên nhân cái chết, xem tới nàng xác thực nắm giữ một vài thứ. Lâm Vũ tâm không khỏi nhắc lên, mặc dù chuyện này là đại quân làm, thế nhưng dù sao cũng là chính mình phân phó hắn, dù là chính mình không để cho hắn giết người, nhưng trách nhiệm cũng tại chính mình, cho nên hắn quyết định một người nhận lệnh đến, tùy tiện lại không nhiều lời cái gì, đi theo Hàn Băng bọn người bên trên một bên màu đen xe con. Xem tới Hàn Băng nói tới cái này quân tình sử quyền lợi cực lớn, xe tiến vào Thanh Hải thị công an tổng cục thời điểm, cảnh vệ gác cửa không hỏi một tiếng, sớm mở ra đón xe trụ, đồng thời ba đánh chào một cái, mai cho đến xe tiến vào đại viện, hắn mới đem để tay xuống tới. Sau khi xuống xe, hai cái người áo đen đem Lâm Vũ áp hướng trên lầu phòng thẩm vấn, Hàn Băng ở phía trước sải bước, chung quanh cảnh sát thấy sau đều nhượng bộ lui binh. Gia Vinh. Lúc này bên cạnh có người đột nhiên hô Lâm Vũ một tiếng, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, thấy là Khương đội, lập tức sắc mặt vui mừng, hướng hắn nháy mắt ra dấu, ý tứ để cho hắn tìm vệ công huân giúp đỡ chút. Khương đội trà trộn cảnh đội lâu như vậy, sao có thể không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Lâm Vũ biểu lộ, lập tức hiểu rõ ra, hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm. Sau khi lên lầu, Hàn Băng đột nhiên mở miệng nói, ngươi chết cái ý niệm này đi, ta biết ngươi cùng vệ công huân quan hệ không tệ, chính là hắn tới, cũng không thể nào cứu được ngươi, bởi vì, ta cấp bậc so với hắn lớn. Hàn Băng nói lời này thời điểm, ngữ khí hơi có chút tự hào. Lâm Vũ lập tức trong lòng đắng chát không chịu nổi, hôm nay xem ra là giữ nhiều lành ít ta. Đi vào. Đến một cái đặc chế thẩm vấn ở giữa, hai cái người áo đen một nắm đem hắn đẩy vào. Chương 144, đặc thù thẩm vấn. Căn này phòng thẩm vấn cùng phổ thông phòng thẩm vấn hoàn toàn khác biệt, toàn bộ trong phòng thẩm vấn không có một gian cửa sổ, là bịt kín, thế nhưng trang trí lại phi thường xa hoa. Đá cẩm thạch mặt đất, bằng gỗ tường bản, bắt nhung khảm một bên, mười phần có chất cảm giác, vậy mà cho người ta một loại xem như ở nhà cảm giác ấm áp. Liền ngay cả thẩm vấn trước bàn mặt chỗ ngồi đều là màu nâu bản nhiễm thấu tâm bị ghế sofa. Toàn bộ trong phòng thoạt nhìn không có bất luận cái gì phòng thẩm vấn cái bóng, ngược lại càng giống một cái phòng khách. Mời đi, Hà tiên sinh. Hàn Băng đem hơi có vẻ nặng nề cửa phòng đóng lại, hướng Lâm Vũ làm cái thỉnh tư thế, tiếp theo chính mình ngồi xuống thẩm vấn sau cái bàn mặt, đưa trong tay mấy xấp tư liệu hướng trên bàn ném một cái, tiện tay mở ra. Hà Gia Vinh, ngươi tư liệu ta đã rõ như lòng bàn tay, cho nên chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Hàn Băng ba đem tư liệu khép lại, sáng tỏ thâm thúy con mắt nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt sắc bén, trực thấu lòng người. Theo ta được biết, ta có quyền lợi không nói lời nào đúng không? Mặc kệ các ngươi là cái gì cơ cấu, cũng không thể tước đoạt ta trầm mặc quyền lợi a. Lâm Vũ nhún vai, hắn mới không nghe nàng mò mẫm linh tinh đâu, ai biết nàng nắm giữ bao nhiêu chính mình tin tức, dù sao trong lòng của hắn rõ ràng. Nói nhiều tất nói hớ, hắn chỉ cần không nói lời nào, tận khả năng kéo dài thời gian, vệ công huân hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp tới cứu hắn. Ngươi xác thực có quyền giữ yên lặng, vậy ta tới nói, ngươi tới nghe đi. Hàn Băng sau đó lật ra một phần tư liệu, thì thầm, năm trước ngày 13 tháng 12, Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân cửa sau phát sinh trọng đại cỗ xe bạo tắc án, sơ bộ định tính để ý bên ngoài tai nạn xe cộ, thế nhưng theo chúng ta điều tra, trên xe mấy người nguyên nhân cái chết kỳ thực là xương cổ đứt gãy. Mà lại bạo tạc nổi lửa nguyên tại hồng thư, phát hiện nghi là thông khí bật lửa chất liệu, cho nên, trận này bạo tạc sự cố có thể là người làm. Lâm Vũ nghe nói như thế tâm không khỏi đống nhiên nhấc lên, Lệ Chấn Sinh đã nói với hắn, đại quân đúng là đem mấy người kia cổ cho vặt gãy, mà lại cũng đúng là mượn nhờ bật lửa dẫn phát bạo tạc. Mặc dù trong lòng hốt hoảng, thế nhưng Lâm Vũ trên mặt vẫn là biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Hàn Băng nhìn hắn một cái, tiếp theo nói ra, chúng ta điều tra bệnh viện phương viên 10 cây số giám sát. Phát hiện cái này người. Nói xong Hàn Băng cầm bước lên một chương xám trắng đóng dấu ảnh chụp, trên tấm ảnh nam tử ngay mặt bị đập rất rõ ràng, chính là đại quân. Ngươi hẳn là biết hắn a? Hàn Băng nhíu mày, rất có thâm ý hỏi Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ trầm mặt không nói chuyện, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nữ nhân trước mắt này nắm giữ hết thảy, xa so với hắn tưởng tượng phải nhiều hơn. Mặc dù Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân giám sát bị bởi vì phá hủy, thế nhưng thông qua chúng ta đối với phụ cận giám sát loại bỏ biểu hiện, nam tử này đi hướng phương hướng chính là Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân cửa sau, phía sau tùy tiện phát sinh bạo tạc án, tại bạo tạc vụ án phát sinh sinh không lâu sau, chúng ta lại tại giám sát bên trong phát hiện hắn thân ảnh, mặc dù không dám xác định hắn chính là người hiểm nghi phạm tội, thế nhưng tối thiểu có thể kết luận, hắn có hiểm nghi. Hàn Băng lúc nói chuyện con mắt một mực chăm chú vào Lâm Vũ trên mặt, một bộ thông dong tự đắc thần thái, bởi vì nàng dám xác định, mình đã bóp ở Lâm Vũ mệnh môn bên trên. Còn như cái này thân người phần, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Khang đại quân, nguyên ám thứ đại đội đặc chiến viên, đồng dạng, chúng ta còn phát hiện Lệ Chấn Sinh, nguyên ám thứ đại đội phó đội trưởng, Tần Lãng, nguyên ám thứ đại đội trinh sát viên. Hàn Băng môi son khẽ mở, thanh âm không lớn, thế nhưng mỗi một chữ đều phảng phất một cái nóng lên bàn ủi, in dấu tại Lâm Vũ trong lòng, hắn trên trán đã mơ hồ có mồ hôi lạnh. Quả nhiên, cơ quan quốc gia năng lượng, không phải hắn loại này tiểu lão bách tính có khả năng tưởng tượng, ngươi tự cho là kín không kẽ hở hết thảy. Kỳ thật sớm đã bị nhân gia thăm dò sạch sẽ. Hà tiên sinh, ngươi thật đúng là có bản lĩnh a, ám thứ đại đội là khái niệm gì? Hoa Hạ lính đặc chủng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, lợi hại như vậy người, vậy mà đều như thế cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, có thể thấy được ngươi mị lực thật lớn a. Hàn Băng đánh giá Lâm Vũ, hơi có chút nghiền ngẫm. VN nàng biết rõ, chính mình những lời này xuống tới, Lâm Vũ nội tâm hơn phân nửa đã sụp đổ. Ta thừa nhận, chuyện này là ta xui khiến bọn hắn làm, không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi muốn bắt, liền bắt ta một người đi. Lâm Vũ thở dài, hắn vốn còn muốn lấy trầm mặc đối kháng, hiện tại xem ra, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng quẩy điểm tâm bài tốt, dạng này tối thiểu có thể bảo toàn lệ trấn sinh bọn hắn. Dù sao mình đã là chết qua một lần người, đã sớm không phải cất ở đây trên đời, cho nên cùng lắm thì dùng mệnh chống đỡ. Hà tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, ta nói tới những tin tức này, chỉ có chúng ta quân tình sử biết được, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, giúp ta một chuyện. Ta cam đoan những tin tức này không có chút nào sẽ tiết lộ ra ngoài, đương nhiên, ngươi bây giờ không có lựa chọn chỗ trống, bởi vì ngươi sống chết, nắm giữ trong tay ta. Hàn Băng dựa vào ghế, ôm hai tay, chậm rãi nói ra, thần sắc hơi có chút bá khí, tựa như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn, nguyên lai nàng phí hết thế này đại chắc trở, cũng chỉ là muốn cho chính mình giúp nàng bận điệu. Thế nhưng là chính mình lại có thể giúp nàng gấp cái gì đâu. Ngoại trừ hiểu một chút y dị thuật bên ngoài, hắn cũng không có cái gì cái khác sở trường A. Gấp cái gì? Lâm Vũ có chút không hiểu hỏi. Vừa rồi đánh với ngươi đấu người kia, ngươi biết sao? Hàn Băng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại về hỏi hắn một câu. Không biết. Nói thật. Xác thực không biết. Ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Hà tiên sinh, ngươi thế này không phối hợp, ta không có biện pháp giúp ngươi. Hàn Băng ba vô bàn một cái. Hơi có chút tức giận. Tình cảm nàng vừa rồi cái kia lời nói cũng là vô ích, cái này Hà Gia Vinh lại còn dám cùng với nàng tại cái này đi vòng mèo. Hàn trưởng quan, ta thật sự không biết hắn à, ta thật là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, mấy ngày nay ta y quán sự tình chính là hắn dở trò, bị ta tóm gọn, cho nên hai chúng ta cái liền đánh lên. Lâm Vũ mười phần bất đắc dĩ nói ra, nếu Hàn Băng đã thấy hắn cùng ăn mày đánh nhau chẳng diện, cũng liền không có gì có thể che giấu, dứt khoát trực tiếp cùng với nàng nói thẳng ra đi. Ngươi nói là lời nói thật. Hàn Băng gặp Lâm Vũ thần sắc không giống như là nói dối, không khỏi nhíu mày, hắn thế nào cho ngươi y quán dở trò, lại vì cái gì muốn cho ngươi dở trò? Hắn là bị người mời đến đối phó ta. Lâm Vũ đàng hoàng nói, không biết ngài nghe chưa nghe nói qua huyền thuật. Nghe qua, có chút hiểu rõ, ngươi nói thẳng là được. Hàn Băng không chút do dự nói. Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hàn Băng lại còn hiểu huyền thuật. Hắn liền đem ăn mày dùng lư hương dở trò xấu tổn hại chiêu cùng Hàn Băng nói một phen. Hàn Băng nghe xong ngưng lông mày không nói chuyện, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hàn trưởng quan, các ngươi tìm người này làm gì a? Lâm Vũ có chút hiếu kỳ hỏi, hẳn là các ngươi muốn bắt hắn. Hắn phạm vào chuyện gì sao? Người này là cái đạo phạm, dùng huyền thuật sát hại không ít người. Hàn Băng hờ hững lạnh lẽo trả lời một câu, tiếp theo mở ra trên bàn văn kiện, nói ra, Hà tiên sinh, ngươi trước đừng hiếu kỳ người khác, chúng ta nói chuyện ngươi đi. Nếu như là người bình thường, gặp được loại này sẽ huyền thuật người, căn bản không có sức hoàn thủ, ngươi làm sao lại có thể tùy tiện phá giải hắn pháp thuật đâu. Hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, hẳn là ngươi cũng tinh thông huyền thuật. Nói xong Hàn Băng hai mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Lâm Vũ. Không tính tinh thông, chỉ có thể nói hiểu sơ một chút, khi còn bé đụng phải cái cao nhân, dạy ta kỳ thủ, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Lâm Vũ vội vàng viện cái nói dối. Có đúng không, đụng phải là cao nhân kia. Đại khái là mấy tuổi thời điểm? Cái gì thời kỳ? Ta hiện tại tìm người loại bỏ. Hàn Băng khịt mũi coi thường, hiển nhiên không tin Lâm Vũ lần này chuyện ma quỷ, huyền thuật bác đại tinh thâm, há lại hắn tùy tiện liền có thể học được. Ách! Cái này sao? Lúc ấy quá nhỏ, có chút nhớ không rõ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ, cái này Hàn Băng thật đúng là không tốt lừa gạt. Hà tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt phối hợp ta, nếu không, những tài liệu này, ta liền nên giao cho cảnh sát. Hàn Băng giơ tay lên bên cạnh tư liệu hung hăng ngã ở trên bàn. Lâm Vũ khổ không thể tả, hắn không phải là không muốn nói cho nàng A, mà là không có cách nào nói cho nàng A, nếu như hắn tình hình thực tế nói ra, cái kia Hàn Băng khẳng định sẽ coi hắn là thành bệnh tâm thần. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, bởi vì cánh cửa này quá mức nặng nề, tiếng đập cửa nghe có chút ngột ngạt. Lâm Vũ nghe được trận này tiếng đập cửa thần sắc chấn động, chờ mong tới là cứu binh. Hàn Băng có chút không vui nhíu mày, đi qua giữ cửa mở. Phát hiện là vệ công Vân về sau, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, vệ cục trưởng, ngài không biết ta tại thi hành công vụ sao. Lâm Vũ thầm nghĩ xem tới nàng nói không sai, nàng cấp bậc sắc thực cao hơn vệ công Vân, nếu không nàng không dám thế này nói chuyện với Vệ Công Vân. Hàn thượng tá, ta không phải cố ý quấy rầy ngài, là chúng ta Tạ Trường Phong Tạ thư ký có việc gấp muốn gặp ngươi. Vệ Công Vân vội vàng giải thích nói. Tạ thư ký. Hàn Băng nhíu chặt nổi lên lông mày, Vệ Công Vân mặt mũi nàng có thể không cho, thế nhưng Tạ thư ký mặt mũi liền không thể không cho. Hàn thượng tá, ta là tới tìm Hà Y Y Sinh, có thể bán ta cái mặt mũi sao? Để cho ta trước tiên đem người mang đi, ta bên này thật sự là có việc gấp muốn Hà Y Y Sinh hỗ trợ à. Tạ Trường Phong lúc này đi đến trước mặt, chắp tay sau lưng, cười ha hả nói với Hàn Băng. Tạ thư ký, ta cũng muốn giúp ngài, thế nhưng là ta hiện tại đang có chuyện quan trọng muốn cùng Hà Tiên Sinh đàm. Hàn Băng có chút khó khăn nói. Hàn thượng tá, ta nói câu không dễ nghe, ta chuyện này, có thể so ngài sự tình trọng yếu hơn nhiều à, việc quan hệ Thanh Hải phát triển, liên quan đến Thanh Hải thị hơn 2.000 vạn dân chúng bản thân lợi ích à. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra, 10 phần xảo diệu đem Thanh Hải thị hơn 2.000 người đều giật tiền đến, trong lúc vô hình cho Hàn Băng áp lực thật lớn. Liên quan đến 2.000 vạn dân chúng lợi ích. Hàn Băng có chút khó hiểu nói, chỉ là một cái Hà Gia Vinh, làm sao lại liên quan đến Thanh Hải thị toàn bộ dân chúng lợi ích. Gần nhất có cái thương nhân Hồng Kông muốn tới trong chúng ta nơi đầu tư một cái thế giới tính truyền hình điện ảnh căn cứ, ngươi nghe nói qua chứ? Tạ Trường Phong hỏi. Ta đây biết rõ. Hàn Băng gật gật đầu, chuyện này giống như năm trước liền chuyển phí phí dương dương. Tìm tới tư thế nhưng là thương nhân Hồng Kông bên trong một cái đại cự đầu, Quách Triệu Tông, cũng là Hồng Kông nổi danh ông trùm ngành giải trí. Đầu tư địa điểm tạm ổn định ở Lang An cùng Thanh Hải, hiện tại Quách Tổng đã khảo sát qua Lang An, mấy ngày nay vừa tới Thanh Hải, chuẩn bị khảo sát, thế nhưng vừa đến đã ngã bệnh, tuy nói chỉ là cái đầu đau nóng não bệnh nhẹ, thế nhưng chung quy là quý khách, ta tự nhiên phải mời cái danh ý để giúp người ta nhìn xem đúng không. Tống Lão là Lang An người, không thích hợp, cho nên ta liền đi thỉnh Gia Vinh. Không nghĩ tới bị ngươi mang theo tới. Tạ Trường Phong kiên nhẫn giải thích một phen, ngươi nói, một khi đầu tư thành công, chuyện này là không phải liên quan đến Thanh Hải thị 2.000 vạn dân chúng bản thân lợi ích. Hàn Băng cắn môi một cái, cảm thấy Tạ Trường Phong nói đúng là lý, mặc dù nàng có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hàn thượng tá quả nhiên là thông tình đạt lý A. Tạ Trường Phong tranh thủ thời gian đưa đầu hô Lâm Vũ một tiếng, Gia Vinh, còn không mau đi. Ai? Lâm Vũ đáp ứng một tiếng. Sắc mặt vui mừng, vội vàng chạy ra. Hà Gia Vinh, ta rất nhanh sẽ lại đi tìm ngươi. Hàn Băng lạnh lùng nói một tiếng, hơi có chút không bỏ tức giận. Tạ thư ký, tạ ơn ngài, ngài nói xem bệnh sự tình là thật giả. Ra cục cảnh sát, Lâm Vũ mới thở dài ra một hơi, vừa rồi tại phòng thẩm vấn cùng Hàn Băng một chỗ một phòng, thực kiềm chế bị ánh mắt của nàng nhìn xem, phảng phất chính mình cũng muốn bị nhìn thấu đồng dạng. Chương 145, mạng ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Đương nhiên là thực. Nhắc tới cũng xảo, ta đang chuẩn bị đi y quán tìm ngươi đây, Công Huân liền đánh cho ta điện thoại tới. Tạ Trường Phong quay đầu nhìn về Lâm Vũ, ân cần nói, Gia Vinh ngươi thế nào còn đắc tội quân tình xử người Ta cũng không biết Lâm Vũ cười khổ một cái, ta bây giờ buổi chiều đụng phải một cái cho chúng ta y quán quấy rối ăn mày, tựa như là bọn hắn muốn bắt đào phạm, kết quả để cho ăn mày chạy, bọn hắn liền đem ta bắt được. Cùng cái này quân tình xử liên hệ ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Bọn hắn là hoa hạ mấy cái không đối ngoại công khai thần bí bộ môn một trong, quyền hạn không phải bình thường lớn, nếu không phải Quách tiên sinh trùng hợp thân thể không khỏe, chỉ sợ ngay cả ta cũng bảo không ra người tới. Tạ Trường Phong dặn dò một câu. Lâm Vũ trong lòng âm thầm giật mình, đây chính là tại Thanh Hải địa bàn, ngay cả Tạ Trường Phong đều bảo không xuất từ mình đến, cái kia có thể gặp cái này quân tình sử quyền lực khủng bố đến mức nào. Tạ thư ký, ngài nói cái này Quách tổng bệnh phải nghiêm trọng không? Lâm Vũ hỏi một tiếng. Ta có thể cần trở về cầm xuống túi châm. Nghe Tạ Trường Phong vừa rồi lời nói, cái này Quách tổng thân phận tựa hồ rất không bình thường, cho nên hắn tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Không nghiêm trọng, có thể chính là đột nhiên tới nội địa, không quen khí hậu đi, đầu có chút đau nhức, hắn nói trước kia tới nội địa cũng từng có loại này ma bệnh. Nói xong Tạ Trường Phong tùy tiện phân phó lái xe đi trước chuyến hồi sinh đường, để cho Lâm Vũ cây ngân châm cầm lên. Bởi vì Quách Triệu Tông thân phận tính đặc thù, Lâm Vũ lần này đặc biệt cầm lên Sở Vân Vi tặng hắn bộ kia Long Phượng Ngân Trâm. Hắn biết rõ, nếu là cái đầu đau nóng não ma bệnh, cái kia tùy tiện tìm bác sĩ liền có thể chẩn trị, Tạ thư ký sở dĩ tìm chính mình, chính là vì Thanh Hải mặt mũi, cho nên Lâm Vũ lần này tự nhiên cũng phải xuất ra cao nhất quy cách trang bị, giúp Tạ thư ký đem mặt chống lên tới. Quách Triệu Tông vào ở là Thanh Hải một nhà gọi quân tôn khách sạn 5 sao, nghe nói là chính hắn dưới cờ sản nghiệp một trong. Lâm Vũ đi theo Tạ Trường Phong sau khi lên lầu. Tổng thống phòng bên ngoài đứng đầy thân mang hộ vệ áo đen, quy mô không so sánh với thứ Sở Vân Tỷ lúc đến tiểu. Tạ thư ký, không có ý tứ, đắc tội. Bảo Tiêu đầu lĩnh cùng Tạ Trường Phong ấy náy nói một tiếng, tiếp theo tùy tiện phân phó người tiến lên lục soát Tạ Trường Phong cùng Lâm Vũ thân. Để cho Lâm Vũ có chút im lặng là, bọn hắn lục soát Tạ Trường Phong thời điểm, chỉ là tượng trưng ra hiệu một chút, thế nhưng lục soát chính mình thời điểm lại trong trong ngoài ngoài sờ soạng mấy lần, thậm chí ngay cả mình châm cứu cái hộp đều muốn mở ra kim loại máy dò tỉ mỉ quét dọn mấy lần. Quách tổng, Tạ thư ký tới, còn mang theo một vị bác sĩ. Bảo Tiêu đầu lĩnh kiểm tra hoàn tất về sau, cầm bộ đàm nói một tiếng. Mau mời mau mời. Bộ đàm đầu kia truyền tới một mang theo nồng đậm cảng mùi thanh âm. Ai nha, Tạ thư ký, ngài quá khách khí, ta nói, ta đây chỉ là bệnh vặt, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Lâm Vũ cùng Tạ Trường Phong vừa vào cửa, liền thấy một người mặc gôn trang phục bình thường nam tử trung niên vội vã đi tới, cùng Tạ Trường Phong nắm tay, sau đó hắn lại đối Lâm Vũ vươn tay, ngài tốt. Lâm Vũ khẽ giật mình, tranh thủ thời gian vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, không nghĩ tới cái này Quách Phú Thương vậy mà như thế bình dị gần gũi. Có lẽ cũng là xem tại Tạ Trường Phong trên mặt mũi đi. Sau khi ngồi xuống, Lâm Vũ không khỏi tại Quách Triệu Tông trên mặt đánh giá một phen, phát hiện bản thân hắn so trên mạng ảnh chụp nhìn muốn trẻ tuổi nhiều. Hơn 50 người, có thể bảo trì 3-40 trạng thái tinh thần, quả thực không tệ. Quách Tổng đây là chuẩn bị phải đi đánh lên hai cây. Tạ Trường Phong nhìn Quách Triệu Tông cách ăn mặc một chút, cười nói. Không tệ, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, cái này tại trong tiểu điếm muộn phải hoảng, đau đầu lợi hại hơn. Quách Triệu Tông một bên nói, một bên từ bảo ẩm ướt trong dương lấy ra một cái xì gà, dùng xì gà cắt lưu loát cắt đoạn, đưa cho Tạ Trường Phong. Ta không hút. Tạ Trường Phong cười khoát tay áo. Quách Triệu Tông tiếp theo đem xì gà đưa cho Lâm Vũ, Lâm Vũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tạ ơn, ta sẽ không hút thuốc. Người trẻ tuổi không hút thuốc là tốt. Quách Triệu Tông cười cười, cầm tới dùng có tới 7-8cm dài không lưu hình diêm nhóm lửa, chính mình quất. Quách Tổng. Tiểu Hà thế nhưng là chúng ta Thanh Hải nổi danh thần y lìa a, không ngại để cho hắn trước cho ngươi xem một chút. Lai lịch bên trên hắn nói, nếu như vấn đề không lớn, lập tức liền có thể giúp ngươi đem đầu đau ngừng lại. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi ra đánh lên mấy cái. Tạ Trường Phong cười ha hả nói, có Tạ thư ký theo giúp ta, cái kia khá hơn nữa bất quá ta đầu này đau ma bệnh, không tốt chị a, từ nước ngoài vào đặc hiệu dược cũng không để ý dùng. Quách Triệu Tông nói như vậy cũng không phải xem thường Lâm Vũ. Mà là sớm cho bọn hắn tìm lối thoát phía dưới, sợ vạn nhất Lâm Vũ trị không hết xấu hổ. Ta cũng không biết có thể hay không chữa khỏi, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Lâm Vũ cười cười, mười phần khiêm tốn nói, phiền phức ngài đem cổ tay đặt ở mạch xem bệnh lên đi, ta trước thay ngài đem mạch. Nói xong Lâm Vũ tùy tiện lấy ra một cái làm bằng gỗ mạch xem bệnh, bỏ lên bàn. Trung y thì hề. Quách Triệu Tông nghe xong bắt mạch, không khỏi hơi nhíu cao mày. Không tệ, Quách Tổng, ngươi đừng nhìn Tiểu Hà tuổi trẻ. Thế nhưng là Thanh Hải trung ý trong vòng số một số hai nhân vật. Tạ Trường Phong xem xét Quách Triệu Tông dạng này, cho là hắn không tin được Lâm Vũ, vội vàng giải thích một câu. Không được. Không thể nhìn chúng ý gì. Xảy ra nhân mạng. Lúc này từ trong phòng ngủ truyền tới một bén nhọn thanh âm, sau đó một cái thân mặc màu tím tơ lụa áo ngủ nữ tử bước nhanh đi ra, vừa đi vừa hướng trên mặt vỗ nhuận ra nước. Nhìn thấy đột nhiên xông tới nữ nhân, Tạ Trường Phong cùng Lâm Vũ cũng không khỏi khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh Lâm Vũ tùy tiện nhận ra nàng, trên mạng cũng không ít nàng ảnh chụp, nàng cứ gọi Trần Bội Nghi, là Quách Triệu Tông phu nhân, đã từng Hồng Công tiểu thư quán quân được chủ, nghe nói cũng là chen rơi vợ cả thượng vị tiểu tam. Không thể không nói kẻ có tiền được bảo dưỡng chính là tốt, cái này Trần Bội Nghi năm nay đã hơn 30, nhưng nhìn vẫn cùng 20 mấy tuổi tiểu cô nương đồng dạng thủy linh, dáng người cũng là vô cùng tốt, trước sau lồi lõm, thẳng tắp dụ hoặc. Chắc không được ngay cả Quách Triệu Tông loại này duyệt vô số người phú hào cũng có thể bị nàng cầm xuống. Người đi ra làm cái gì, trở về. Quách Triệu Tông cao mày không vui nói một tiếng. Lão công, ta đây không phải quan tâm ngươi sao, ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước chúng ta bên trên cảng có cái phú hào không phải liền là bị trong đại lục y y cho chữa chết nha. Trần Bội Nghi nhào tới ôm lấy Quách Triệu Tông cánh tay, đem căng miệng trước ngực gáp sát vào cánh tay hắn bên trên, một mặt ân cần nói. Nói càn. Tạ thư ký tìm đến bác sĩ, có thể cùng những cái kia lang băm giống nhau sao? Quách Triệu Tông cao mày lông mày không vui nói. Kỳ thật hắn nói như vậy là cho Tạ Trường Phong mặt mũi, trong lòng của hắn cũng không tin lắm qua được Lâm Vũ. Hắn sống nhiều năm như vậy, chỉ đi tìm trung y để nhổ bình xoa bóp, thật đúng là không có tìm trung y cho mình nhìn qua bệnh đâu. Rốt cuộc bên trên cảng tàng thuộc về anh thuộc địa, hương thịnh, cũng tất cả đều là tây y. Dù sao ta mặc kệ, ta không cho hắn chữa cho ngươi. Vạn nhất chữa cho ngươi ra cái nguy hiểm tính mạng, ta nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ a? Trần Bội Nghi quệt mồm giả tình giả ý nói ra. Quách phu nhân, ngài yên tâm, ta lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để cho Quách tổng hữu bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vũ ôn hòa cười cười, đảm bảo nói. Những thứ này phú thương giá trị bản thân bất phàm, đối đãi chuyện gì đều thận trọng chút ít, cũng là bình thường. Ngươi dùng tính mệnh đảm bảo. Mạng ngươi mới đáng giá mấy đồng tiền A. Trần Bội Nghi ánh mắt tràn đầy khinh thường quét Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Bị nàng tiểu nói này, Lâm Vũ lập tức có chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này Quách Phú Thương làm người rất hiền hòa, lão bà lại thế này cay nghiệt, bất quá nàng nếu như là không cay nghiệt một chút, chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy thượng vị. Nói nhăng gì đấy? Quách Triệu Tông hung hăng trừng nàng một chút. Quách phu nhân, nếu như tiểu hà đảm bảo ngài còn cảm thấy không an toàn lời nói, vậy ta tại Trường Phong bằng vào ta nhân cách tới đảm bảo, tại Thanh Hải, ta tuyệt sẽ không để cho Quách Tổng ra cái gì ngoài ý muốn. Tạ Trường Phong tranh thủ thời gian cười ha hả nói ra. Trần Bội Nghi biết rõ Tạ Trường Phong địa vị, gặp hắn đều nói như vậy, tùy tiện vểnh lên quyết miệng, không có lại nói tiếp. Được rồi, ngoan, cũng không phải cái gì thói xấu lớn, không có việc gì. Quách Triệu Tông vội vàng đem cánh tay từ trong ngực nàng rút ra, đưa tay đặt ở mạch xem bệnh bên trên, Hà Y Y Sinh, vậy liền làm phiền ngài. Lâm Vũ mỉm cười gật gật đầu, đưa tay dò xét mạch. Mặc dù cái này Trần Bội Nghi nhìn rất làm cho người chán ghét, thế nhưng Quách Triệu Tông lại cho người ta cảm giác không tệ, một chút kiêu ngạo đều không có. Lâm Vũ cho hắn đem xong mạch đi sau hiện không phải cái gì nghiêm trọng ma bệnh, bất quá là kinh mạch vận chuyển không khoái, đâm ấy châm liền có thể tốt. Tại hắn từ trong dương xuất ra ngân châm chuẩn bị cho Quách Triệu Tông thi châm thời điểm, lần nữa bị Trần Bội Nghi cản trở, dài như vậy châm, cuốn tới trên đầu, vậy còn không đạt được nhân mạng à. Yên tâm đi, Quách phu nhân, không có vấn đề gì, ta không phải cùng ngươi đảm bảo qua sao. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra, trong lòng đối với cái này Trần Bội Nghi cũng có chút phiền chán. Ngươi đi vào nhà, không để ngươi, không cho phép ra tới. Quách Triệu Tông hơi có chút nghiêm khắc hướng Trần Bội Nghi hô một tiếng. Mặc dù hắn không sao cả tiếp xúc qua trung y liễu, thế nhưng đối với châm cứu có chút hiểu rõ, cũng là không phải đặc biệt sợ hãi, ra hiệu Lâm Vũ tiếp tục. Mấy châm xuống dưới phía sau, Quách Triệu Tông đau đầu rõ rệt giảm bớt rất nhiều, sau một lúc lâu, cảm giác đau toàn bộ tiêu tán. Ai nha, Hà Y Y Sinh à, ngươi cái này y thuật quả nhiên không tầm thường à, ta đau nhiều ngày như vậy, cứ như vậy mấy kim đâm xuống tới, vậy mà liền không đau, thật là thần. Quách Triệu Tông hơi có chút hưng phấn nói ra. Thế nào, Quách Tổng, ta không có lừa gạt người chứ? Tạ Trường Phong gật đầu cười nói, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt tràn đầy tán thưởng, hắn cái này đơn giản mấy châm, đối với Thanh Hải mà nói, thế nhưng là ý nghĩa phi phàm à, nếu như có thể chiếm được Quách Triệu Tông hảo cảm. Cái kia đầu tư khẳng định cũng sẽ ưu tiên cân nhắc Thanh Hải. Hà Y Y Sinh, ta hiện tại đau đầu cũng khá, chúng ta không ngại cùng đi đánh mấy cái a. Quách Triệu Tông nhiệt tình mời nói. Quách Tổng, ta thì không đi được, ta y quán còn có việc. Lâm Vũ trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng sẽ không đánh ôn, đi theo ngủ xem náo nhiệt gì. Ai, Tiểu Hà, đây chính là ngươi không đúng, Quách Tổng nếu mời ngươi, vậy liền cùng đi chứ. Tạ Trường Phong lúc nói chuyện cho Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Vũ cái này vừa lấy được Quách Triệu Tông hảo cảm, hắn còn muốn để cho Lâm Vũ giúp đỡ tiến thêm một bước đâu. Vậy được rồi. Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong lên tiếng, tùy tiện gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó một đoàn người tùy tiện khởi hành đi tới Thanh Hải thị Lan Tú Hồ Sơn Gôn. Lâm Vũ còn là lần đầu tiên tới này loại cấp cao địa phương, không khỏi có chút câu nệ, đi theo phía sau mọi người, rất ít nói chuyện. Hà Y Y Sinh, tới một cây A. Quách Triệu Tông thấy hết cố lấy nói chuyện với Tạ Trường Phong. Có chút vắng vẻ Lâm Vũ, tranh thủ thời gian đưa cho hắn một cái gậy gôn. Quách Tổng, ta sẽ không, ngài tới đi. Lâm Vũ cười khoát tay áo. Trần Bội Nghi lúc này cũng đổi lại một thân hưu nhàn váy ngắn, nhìn thấy Lâm Vũ câu thúc bộ dáng, không khỏi thấp giọng mắng âm thanh đổ nhà quê. Mặc dù Lâm Vũ trị liệu tốt Quách Triệu Tông đau đầu, thế nhưng nàng cũng không cảm kích. Cái này đánh gôn A, tư thế nhất định phải đúng. Quách Triệu Tông một bên nói, một bên dọn xong điệu bộ, mắt nhìn nơi xa, tiếp theo cúi người, giơ cánh tay. Xoay bay, lưu loát một cây đánh ra. Bởi vì hắn động tác quá kịch liệt, trên cổ mặt dây chuyền một chút nhảy ra ngoài. Lâm Vũ nhìn thấy trên cổ hắn mặt dây chuyền sau không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói, Quách Tổng, ngài cái này mặt dây chuyền, là từ đâu được đến? Chương 146, Quan Âm uống máu, không được vãng sinh. Chỉ gặp Quách Triệu Tông mang cái này mặt dây chuyền mười phần đặc biệt, màu sắc đỏ tươi, mang theo đường vân, hiển nhiên là khối huyết ngọc. Ngọc truy khắc là cái Quan Âm, mặt mũi hiền lành. Miệng hơi cười, cùng huyết ngọc bản thân đỏ thám đặc chất hình thành cực lớn tương phản. Quách Triệu Tông nghe được Lâm Vũ lời này mới ý thức tới chính mình ngọc truy tách rời ra, vội vàng dùng tay nhét về tới trong quần áo. Áo, đây là một vị đại sư đưa cho ta. Quách Triệu Tông cười cười, vỗ vô trong cổ áo máu Quan Âm, đối với hắn mà nói, đây chính là cái bảo bối, cho nên hắn một mực tiếp thân mang theo. Nha! Lâm Vũ ứng tiếng, lại không nhiều lời cái gì, cau mày không nói gì, cảm giác cái này Quan Âm không thích hợp, mười phần tà môn, nhưng là lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Hắn chỉ cảm thấy khi nhìn đến cái này Quan Âm nháy mắt, không hiểu có chút bất an. Đánh xong gôn phía sau, Tạ Trường Phong tùy tiện mời Quách Triệu Tông cùng Trần Bội Nghi tham gia ban đêm hoan nghênh tiệc tối, tính cả Lâm Vũ cũng cùng một chỗ mời. Tạ thư ký, ta liền không đi qua. Lâm Vũ đã hiểu, Tạ Trường Phong bất quá là khách sáo mà thôi. Cùng một chỗ đi, Hà Y Lìa Sinh. Quách Triệu Tông ngược lại là thành tâm mời hắn một tiếng. Lão công, nhân gia không đi ngươi cũng đừng miễn cưỡng người ta, trên bàn cơm đi đều là chút ít hai to mặt lớn nhân vật, hắn một cái vô danh tiểu tốt đi tới, cái kia được nhiều xấu hổ a. Trần Bội Nghi hơi có chút mỉa mai nói một tiếng. Hắn đối với Lâm Vũ loại này người nghèo mang theo trời sinh địch ý, trong lòng nàng, loại này đồ nhà quê căn bản cũng không phối cùng với nàng một bàn ăn cơm. Lâm Vũ nghe nói như thế như mày, mơ hồ có chút nộ khí, nhưng nhìn tại Tạ Trường Phong trên mặt mũi, cố nén không có phát tác. Nàng đối với tiểu tam trời sinh không có ấn tượng tốt, nhất là loại này gặp vận may, bay lên đầu cảnh cây sau liền vênh váo hung hăng gà. Im miệng. Quách Triệu Tông có chút tức giận giống lên Trần Bội Nghi một câu. Mặc dù hôm nay Quách Triệu Tông giống lên Trần Bội Nghi nhiều lần, thế nhưng có thể nhìn ra hắn đối với vị này xinh đẹp phu nhân mười phần yêu thương, nói tới nói lui, lại không bỏ mắng, lại thêm không bỏ đánh. Quách Tổng, đa tạ ngài một phen ý đẹp, ta liền không đi qua. Lâm Vũ lần nữa cự tuyệt một tiếng. Hà tiên sinh, ngươi chớ cùng nàng một phen kiến thức, nữ nhân sao, tóc dài kiến thức ngắn. Ta vừa rồi nghe Tạ thư ký nói ngươi tại đồ cổ tranh chữ phương diện rất có tạo nghệ, đang muốn cùng ngươi lĩnh giáo một hai đâu. Quách Triệu Tông trên mặt hơi có chút hưng phấn, cho ta cái mặt mũi, ban đêm cùng đi đi. Tuyệt đại bộ phận phú thương đều ưa thích đồ cổ cất giữ, Quách Triệu Tông cũng không ngoại lệ. Kỳ thật rất nhiều thương nhân ưa thích đồ cổ, tranh chữ, bao quát tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, danh họa, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thực ưa thích, mà là vì để cho chính mình tỏ ra càng tao nhã hơn, lại thêm có phong cách. Từ đó tô son chắt phấn trên thân cái kia cố nồng đậm hơi tiền mùi. Quách Triệu Tông trong nhà tranh chữ đồ cổ cất chứa không thiếu, thế nhưng hắn có thể nói ra cái đại khái không nhiều, cho nên biết được Lâm Vũ ở phương diện này rất có tạo nghệ về sau, liền muốn đi theo hắn học một vài thứ, về sau tại đủ loại thực rượu, cuộc hội đàm bên trên, trò chuyện, cũng có thể khoe khoang khoe khoang. Quách Tổng, ngươi muốn nói đến đây phương diện, thật đúng là tìm đúng người, Thanh Hải thị trong viện bảo tàng món kia chấn kinh hóa hạ minh thả thiếp chính là Tiểu Hà phát hiện. Tạ Trường Phong nghe vậy thần sắc chấn động, vội vàng hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Tiểu Hà à, tối nay bữa tiệc ngươi liền cùng đi chứ, người không nhiều, không cần câu nệ, thừa cơ nhiều cùng Quách tổng tâm sự." Tạ Trường Phong nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới chính mình đem Lâm Vũ gọi tới thật đúng là gọi đúng rồi. Ra gôn câu lạc bộ, Tạ Trường Phong đem Lâm Vũ vụng trộm kéo sang một bên, hưng phấn nói, "Tiểu Hà à, lần này liền đều xem ngươi, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Thanh Hải đem khoản này đầu tư kéo xuống, kia ngươi chính là Thanh Hải số một công thần A. Lâm Vũ cười cười, nói ra, Tạ thư ký, ngài thật là cất nhắc ta, nếu như Quách tổng thực đầu tư Thanh Hải, vậy cái này số một công thần cũng rơi không đến trên đầu ta A, đương nhiên phải là ngài. Ha ha. Tạ Trường Phong cười cười, tiếp theo lấy tay cong vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Vũ ngực, cười nói, chuyện này ngươi muốn thực giúp ta làm thành, vậy ta Tạ Trường Phong, nhớ ngươi cả một đời ân tình. Một khi đầu tư hoàn thành, vậy hắn chiến tích lý lịch bên trên lại đem thêm vào nổi bật một bút. Tiệc tối địa điểm ổn định ở Quân Tôn khách sạn phòng hội nghị, tới tham gia yến hội người xác thực không nhiều, chủ yếu đều là một chút cùng đầu tư có quan hệ chính phủ chức năng bộ môn lãnh đạo, bọn hắn hiển nhiên không quá nhận biết Lâm Vũ, nhìn thấy Lâm Vũ sau không khỏi hơi kinh ngạc, không rõ một người trẻ tuổi làm sao lại may mắn ngồi ở Quách Triệu Tông bên người. Kỳ thật vị trí này là Tạ Trường Phong chủ động tặng cho Lâm Vũ, để cho tiện hắn nói chuyện với Quách Triệu Tông. Trần Bội Nghi nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt lại tràn đầy chán ghét. Cảm thấy Lâm Vũ có chút cố ý trèo cao sao ý tứ. Qua ba lần rượu phía sau, Quách Triệu Tông tùy tiện không kịp chờ đợi phân phó dưới tay đã lấy tới một cái dương, nói ra, Hà tiên sinh, đây là ta đi Lăng An thời điểm, Mao thư ký theo giúp ta đào đến một cái gốm màu đời đường, ngươi cho phân biệt thật giả thế nào. Mọi người nhất thời cũng tới hứng thú, nghe xong là gốm màu đời đường, đều cấp thiết muốn mở mắt một chút. Bất quá Tạ Trường Phong sắc mặt lại trầm xuống, bởi vì Quách Triệu Tông trong miệng nói cái này Mao thư ký. Hắn cũng nhận biết, chính là Lăng An thị thư ký Long Cương, Long Cương tự mình mang theo Quách Triệu Tông đi đào đồ cổ, hiển nhiên là muốn làm hắn vui lòng a. Tạ Trường Phong không cần nhìn đều có thể đoán được, cái này gốm màu đời đường chỉ định không thể giả, khẳng định là Long Cương sớm tìm người chuẩn bị kỹ càng chân phẩm, cố ý bán cho Quách Triệu Tông. Cái này lão mao, đã nhiều năm như vậy, vẫn là kiểu cũ. nhưng Tạ Trường Phong không thể không thừa nhận, cái này kiểu cũ xác thực có tác dụng, xem Quách Triệu Tông cười rạng rỡ thần sắc liền có thể nhìn ra. Lão công, chúng ta tiêu tốn ngàn vạn mua đồ, ngươi cứ như vậy yên tâm cho hắn xem a, vạn nhất dập đầu đụng phải làm sao bây giờ a? Trần Bội Nghi mất hứng lẩm bẩm một tiếng. Đừng lắm miệng. Quách Triệu Tông quát lớn nàng một câu, tiếp theo phân phó dưới tay đem mở dương ra. Chỉ gặp trong dương bày ra là một kiện gốm màu đời đường người hồ cưỡi ngựa rong, tạo hình sinh động, sắc thái sáng ngời, thần thái diệp diệp. Lâm Vũ nghe được Quách Triệu Tông nâng lên mao thư ký, tùy tiện biết rõ cái này đồ cất giữ tuyệt đối không thể giả. Quả nhiên, mở ra sau khi Lâm Vũ tùy tiện nhìn thấy gốm màu đời đường chung quanh hiện ra lục quang, giá trị liên thành. Bất quá Lâm Vũ vẫn là tượng trưng cầm lên đánh giá một phen, nói ra, Quách tổng đào cái này gốm màu đời đường men chỉ riêng nhu hòa tự nhiên, tinh quang nội ẩn, bảo quang bốn phía, hiện ra bảy màu con sò ánh sáng, không phải đồ dỏm có khả năng bằng được, mà lại mặt ngoài đã xuất hiện trở lại trì hiện tượng, như thu nguyệt chi sắc hợp với mặt ngoài, có thể thấy được cái này gốm màu đời đường niên đại nhất định xa xưa, hẳn là đường triều chính phẩm không thể nghi ngờ. Không thể không nói, Quách tổng ánh mắt quả thực độc đáo a. Hiện tại trên thị trường gốm màu đời đường đồ dỏm tràn lan, mà lại có chút hàng nhái hoàn nguyên độ cao đạt 99%, khó phân thật giả, mà Quách tổng vừa ra tay tùy tiện đào đến một kiện chính phẩm, làm cho người bội phục không thôi. Lâm Vũ đem gốm màu đời đường trả về phía sau, vẫn không quên nâng Quách Triệu Tông một phen. Quách tổng không chỉ làm sinh ý hơn người, không nghĩ tới tại đồ cổ phương diện cũng như thế có kiến giải a. Đúng vậy a, nếu không tại sao nói Quách tổng là bên trên cảng lớn nhất nội hàm phú thương. Thật là làm cho ta cái này đồ cổ kẻ yêu thích mặc cảm a. Trên bàn những người khác cũng liền vội vàng đi theo một trận khen ngợi. Đâu có, trùng hợp mà thôi, chư vị quá khen. Quách Triệu Tông ngoài miệng mặc dù khiêm tốn, thế nhưng trên mặt đã trong bụng nở hoa, đây quả thật là cực lớn thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Một bên Tạ Trường Phong cười lại có chút đáng giáp, rốt cuộc Quách Triệu Tông càng vui vẻ, đối bọn hắn Thanh Hải đấu thầu lại càng bất lợi a. Mà lại hắn đã nghe ngóng, Quách Triệu Tông đối với Lăng An bên kia cánh đồng cùng chính phủ cung cấp chính sách ưu đãi hết sức hài lòng, đã hiển lộ ra khuynh hướng Lăng An xu hướng. Quách tổng, ngài cổ mang khối kia ngọc truy ta xem tới cũng 10 phần bất phàm, có thể hay không để cho ta xem một chút ta? Lâm Vũ thừa dịp Quách Triệu Tông cao hứng, tùy tiện nhấc lên huyết ngọc rơi, vừa rồi thoáng một cái đã qua, hắn không có thấy rõ ràng, nếu để cho hắn nhìn kỹ một cái, hắn nhất định có thể phát hiện trong đó kỳ quặc. Cái này... Ai ngờ Quách Triệu Tông cũng lộ ra làm khó thần sắc, tựa hồ không muốn cho Lâm Vũ xem. Quách tổng, ta cùng ngài đảm bảo, toàn bộ hoa hạ chân chính hiểu huyết ngọc tìm không ra tới mấy cái, mà ta vừa vặn hiểu sơ một chút, nếu như ngài không cho ta xem lời nói, về sau có thể rất ít đụng phải có thể giúp ngài xem người. Lâm Vũ ăn nói lung tung lừa dối hắn một phen, Quách Triệu Tông sau khi nghe xong không khỏi lộ vẻ do dự. Lão công, cái này ngọc truy ngươi không thể cho hắn xem, ngươi quên đại sư nói thế nào sao? Trần Bội Nghi đưa tay lôi kéo Quách Triệu Tông cánh tay. Đại sư chỉ nói là không cho ta hái xuống, cũng không có nói không thể cho người khác xem, đụng phải Hà tiên sinh là duyên phận, cho hắn nhìn xem cũng không sao. Quách Triệu Tông hơi chần chờ, hướng Lâm Vũ trước mặt xê dịch cái ghế, tiếp theo cầm quần áo bên trong ngọc truy vừa ra đến đưa cho Lâm Vũ. Hà tiên sinh, ngọc này rơi ta tùy thân đeo vài chục năm, nhưng một mực không biết nó là cái gì phẩm chất huyết ngọc, ngươi cho phân rõ phân rõ. Lâm Vũ vội vàng đem trong tay hắn huyết ngọc rơi nhận lấy. Ở phía trên tinh tế nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp cái kia máu ngọc quan âm bên trên, vậy mà hiện ra hơi hơi huyết quang. Quách tổng, ngươi ngọc này rơi, có phải hay không từng thấy máu? Lâm Vũ đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quách Triệu Tông, trên mặt kinh hãi. Mọi người nghe xong nhao nhao không khỏi giật mình, máu này ngọc vốn là nhìn cũng có chút khiếp người, hiện tại nghe xong vậy mà gặp qua máu tươi, mọi người bất giác phía sau lưng từng cơn phát lạnh. Quách Triệu Tông cùng Trần Bội Nghi sắc mặt hai người cũng đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới Lâm Vũ một chút liền có thể đem chuyện này nhìn ra, phải biết, Quách Triệu Tông mỗi lần cho ngọc này rơi từng ngâm máu về sau, đều sẽ cẩn thận lau sạch sẽ. Nếu bị Lâm Vũ khám phá, Quách Triệu Tông cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm đi, gật gật đầu nói ra, không tệ, ta mỗi tháng đều sẽ cho nó thấm một lần máu tươi, thế nhưng đại gia đừng hiểu lầm, ta dùng máu, đều là chính ta cắt vỡ ngón tay lấy, cái này ngọc truy là ta bùa may mắn. Cho nên chỉ có ta huyết năng có tác dụng. Mọi người nghe xong lời này cảm xúc mới dịu đi một chút, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút run rẩy. Nào có dùng chính mình máu cho ăn ngọc à, ngẫm lại liền khiếp người. Kỳ thật so sánh với nội địa đối với phong thủy bán tín bán nghi, cả người lại cực kỳ si mê phong thủy, thậm chí đã diễn sinh thành một loại thương nghiệp văn hóa, cơ hồ mọi nhà thắp hương cung cấp thần. Nhất là trên xã hội một chút hai to mặt lớn nhân vật, càng có tiền có thế lực, liền càng tin tưởng cái này. Mà lại thủ đoạn thường thường cực đoan, thí dụ như nói rất nhiều nữ minh tinh vì bạo đỏ, đi Thái Lan thỉnh tiểu quỷ. Mà Quách Triệu Tông dùng chính mình máu thấm ngọc, cũng là thủ đoạn cực đoan bên trong một loại. Quách Tổng, cái này ngọc truy ngài không thể lại mang theo. Nhất định phải nhanh chóng tiêu hủy. Lâm Vũ tinh tế tra xét một phen trong tay Quan Âm, phát hiện tại máu tươi trường kỳ tẩm bổ phía dưới, ngọc truy nội tại hiện ra nồng đậm màu đỏ thâm sắc khí, vì điểm đại hung, có thể không đến mấy hôm, Quách Triệu Tông sẽ xuất hiện to lớn ngoài ý muốn. Vì cái gì? Quách Triệu Tông nhướng mày, vô ý thức hỏi. Quan Âm uống máu, không được vãng sinh, ngươi tiếp tục mang xuống dưới, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm trọng, lại nói rất trực tiếp. Đánh rắm. Trần Bội Nghi nghe nói như thế lập tức phát hỏa, đứng lên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái đồ nhà quê, biết cái gì? Ngươi biết lao công ta ngọc này rơi là cùng người nào cầu sao? Bên trên cảng chứ danh phong thủy đại sư, trải qua trong các ngươi nơi bách ra giảng đường thái ứng với lệ. Chương 147, cưỡng ép cải mệnh, cả người cả của đều không còn. Nàng lời này vừa ra, mọi người không khỏi rối loạn tương bừng, cái tên này, bọn hắn thế nhưng là nghe qua. Thái ứng với lệ không chỉ ở bên trên cảng rất nổi danh, ở bên trong nơi cũng có cực cao nổi tiếng, tại nhiều trường đại học đều nói qua khóa. Cái này người tại phong thủy phương diện rất có tạo nghệ, là bên trên cảng xếp hạng trước các vị phú thương ngự dụng phong thủy đại sư, từng có một câu nói giá trị 500 vạn truyền kỳ sự tích. Ta cũng nghe nói qua Thái đại sư danh tiếng, ta cũng thừa nhận hắn rất lợi hại, thế nhưng đối với chuyện này, ta khuyên nhủ ngài nghe ta một lời khuyên, nếu như Quách Tổng tiếp tục mang khối ngọc này rơi lời nói, khẳng định sẽ có họa sát thân. Lâm Vũ xác định tiếng nói, mặc kệ cái này người danh tiếng lại vang lên, hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình cái nhìn. Hà tiên sinh, ngươi đối với đồ cổ có lẽ có ít kiến thức, thế nhưng ở phương diện này lại lầm, đây là khối bảo ngọc. Quách Triệu Tông đem ngọc truy từ Lâm Vũ trong tay cướp về, cẩn thận nhét về tới trong quần áo, thanh âm cũng không thấy lãnh đạm mấy phần, đối với Lâm Vũ hảo cảm lập tức cũng quét sạch. Xác thực, cho dù ai bị người ở trước mặt nói loại này thất vọng lời nói cũng không biết hài lòng. Nói thật cho ngươi biết, lão công ta đeo lên khối ngọc này rơi sau không chỉ không có ra cái gì tai họa, ngược lại hảo vận liên miên. Trần Bội Nghi hai tay bắt chéo trước ngực, thần sắc ở giữa hơi có chút đắc ý. Không tệ, không dối gạt chư vị, ta hơn 30 tuổi bắt đầu lập nghiệp, hao phí 7-8 năm, trải qua khó khăn chắc trở lại chẳng làm nên trò trống gì, thế nhưng từ lúc 16 năm trước ta cùng Thái Đại Sư cầu khối ngọc này rơi phía sau, từ đây sự nghiệp một bước lên mây, lên như diều gặp gió, mới có hôm nay gia nghiệp. Quách Triệu Tông hừ lạnh một tiếng, hơi có chút ngạo khí nói ra. Kỳ thật cái này thuộc về hắn tư mật, cho tới bây giờ không có nói người khác, thế nhưng hôm nay nghe Lâm Vũ chất vấn Thái Đại Sư, còn nói chính mình có họa sát thân, hắn thực sự nhịn không nổi nữa. Thái Đại Sư giúp hắn nhiều như vậy, hắn không cho phép người khác thế này vu khống hắn. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút giật mình, tinh tế tính toán, cũng không phải dù thế nào, căn cứ tư liệu biểu hiện, Quách Triệu Tông 30 mấy tuổi trước đó xác thực không có tiếng tăm gì. Từ gần 40 phía sau mới bắt đầu phát tài lên, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhảy một cái trở thành bên trên cảng mấy lớn nổi danh phú thương một trong. Xem tới khối này huyết ngọc đúng là khối bảo ngọc, mặc dù cung cấp nuôi dưỡng phương pháp nghe tới có chút kinh dị, thế nhưng đổi lại bọn hắn cũng sẽ không chút do dự làm như vậy, lưu mấy giọt máu liền có thể đổi lấy 100 tỷ thân ra, cỡ nào có lời. Trần Bội Nghi ngẩng đầu một mặt miệt thị nhìn qua Lâm Vũ, trầm trọng nói, thế nào, hiện tại nói thật cho ngươi biết. Ngươi hại không xấu hổ. Vâng, khối này huyết ngọc là có vơ vét của cải tụ vận hành dùng, thế nhưng ngươi trả giá đắt, là ngươi sinh mệnh, hiện tại, ngươi tài vận đã đạt đỉnh đầu, như vậy, ngươi mệnh số cũng rất mau đem tận. Lâm Vũ nhìn qua Quách Triệu Tông, sắc mặt nghiêm túc nói. Làm càn. Quách Triệu Tông ba vỗ bàn một cái, vụt đứng lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trừng mắt Lâm Vũ, hướng Tạ Trường Phong nói, Tạ thư ký, đây chính là các ngươi Thanh Hải đạo đãi khách sao? Quách tổng, ngài đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Tạ Trường Phong gặp một lần Quách Triệu Tông thực tức giận, vội vàng đứng lên, hướng Lâm Vũ trầm giọng quát lớn, Tiểu Hà, ngươi đây là có chuyện gì, làm sao nói đâu. Tạ thư ký, ta đây cũng là vì tốt cho hắn. Lâm Vũ cũng đứng lên, sắc mặt thản nhiên, ta không thể nhìn hắn dạng này không công chịu chết. Người chú ai đây? Tin hay không lão nương xé ngươi miệng túi. Trần Bội Nghi nghe nói như thế lập tức giận không kèm được, lột lấy tay áo liền muốn đối với Lâm Vũ động thủ. Nàng cái này thoáng qua một cái đến, tùy tùng bảo tiêu cũng phần phật một tiếng xông tới, làm ra vẻ muốn đối Lâm Vũ động thủ. Quách phu nhân, ngươi đừng tức giận, ta vậy liền để cho hắn ra ngoài, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tạ Trường Phong thấy tình thế không tốt, tranh thủ thời gian dắt lấy Lâm Vũ đi ra ngoài. Tạ thư ký, ngay cả ngươi cũng không tin ta. Lâm Vũ không có đi vội vã, ngưng lông mày hướng Tạ Trường Phong hỏi. Tiểu Hạ à, ta biết ngươi xem bệnh có một tay, thế nhưng phong thủy phương diện này, ngươi không tinh thông lời nói, thì không nên nói lung tung, Quách tổng nhiều năm như vậy đều xuôi gió xuôi nước đến đây, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Tạ Trường Phong cũng có chút nổi nóng, vốn là hắn cảm thấy Tiểu Hà người trẻ tuổi này rất trầm ổn rất đáng tin cậy, thế nào hết lần này tới lần khác hôm nay liền nói hiệu nói vượng, không có chút nào sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Cũng khó trách nhân ra Quách Triệu Tông sinh khí, đổi lại người nào bị người thế này nguyền rủa, cũng sẽ giận tí mặt, không có đánh Lâm Vũ cũng không tệ rồi. Tạ Trường Phong dắt lấy Lâm Vũ cánh tay đem hắn kéo ra ngoài, Lâm Vũ sợ làm bị thương Tạ Trường Phong, cũng không có phản kháng, trở lại hướng Quách Triệu Tông hô, Quách Tổng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, mạng ngươi bên trong hẳn là xấu không tương xung, không gánh tài vận, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, sẽ chỉ cả người cả của đều không còn. Nghe ta một lời khuyên, mấy ngày nay trời âm sắc trọng, ngươi tốt nhất đợi tại trong tiểu điếm, không nên bên ngoài. Hắn lời còn chưa dứt, tùy tiện bị Tạ Trường Phong túm ra khách sạn, Tạ Trường Phong một mực đem hắn kéo đến giữa thang máy cái kia, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Hà, ngươi làm cái gì vậy, có chủ tâm cho ta quấy rối có phải hay không? Lâm Vũ cùng Tạ Trường Phong quen biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy hắn như thế nói chuyện với mình, có thể nhìn ra, hắn lần này là thực tức giận. Tạ thư ký, ta không phải quấy rối, ta là muốn giúp ngài, nếu như Quách Triệu Tông tại Thanh Hải xảy ra vấn đề gì, vậy ngài nhưng là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Lâm Vũ ngữ khí vội vàng nói. D. Tốt nếu như đây không phải tại Thanh Hải địa giới bên trên, không phải Tạ Trường Phong đợi chính mình không tệ, hắn mới lười nhác quảng cái này Quách Triệu Tông chết sống đâu. Được rồi, Tiểu Hà à, ngươi chớ cùng ta kéo một bộ này, ta không nghe, ta cũng không tin, ta là kiên định người chủ nghĩa duy vật, ngươi đây, thành thành thật thật trở về đi, về sau lại có loại trường hợp này, ta sẽ không còn bảo ngươi. Tạ Trường Phong hướng hắn khoát khoát tay, sắc mặt hơi có chút chán ghét, chờ thang máy sau khi đến, hắn hướng Lâm Vũ chiêu dưới tay, tiếp theo cũng không quay đầu lại đi nha. Tạ. Lâm Vũ còn muốn nói điều gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại dừng lại, bất đắc dĩ thở dài, chuyển thân tiến vào thang máy. Bởi vì việc này, trở lại y quán sau Lâm Vũ cũng có chút dầu dị không vui, nếu như mấy ngày nay Quách Triệu Tông không nghe khuyến cáo, kiên trì đi ra ngoài, thực sẽ bồi lên tính mệnh. Tiên sinh, ngài đây là thế nào, không có sao chứ? Lệ Trấn Sinh nhân cần nói. Không có việc gì. Lâm Vũ thở dài, lắc đầu. Ăn cơm sao, ta làm cho ngươi chút cơm ăn đi. Lúc này đã hơn 8 giờ tối rồi, Lệ Trấn Sinh đã sớm cơm nước xong xuôi. Không cần, ta về nhà ăn đi. Lâm Vũ lắc đầu, tiếp theo nhớ tới giữa trưa ăn mày, vội vàng dặn dò Lệ Trấn Sinh nói, Lệ đại ca, ta đưa ngươi khối kia đế vương lục ngọc sức nhất định phải mang theo trên người, còn có, ngày mai ngươi đi chợ sáng hoặc tạp hóa thị trường giúp ta mua một chút chu sa, đồng phiến cùng đá mài đao. Hảo Lệ Trấn Sinh mặc dù làm không rõ ràng Lâm Vũ muốn những vật này làm gì, thế nhưng nếu hắn phân phó, vậy mình tất nhiên làm theo. Sau khi về nhà Giang Nhan đang ngồi ở trên ghế salon thoa lấy mặt màng, nhìn thấy Lâm Vũ quay lại, tắt thầm nghĩ, ăn cơm chưa? Ăn hết. Lâm Vũ gật gật đầu, thế nhưng bụng lại ủng ủ cục kêu lên. Giang Nhan hướng hắn liếc mắt, nói ra, chờ, ta cho ngươi phía dưới ăn. Lâm Vũ rửa mặt, tiếp theo đi đến phòng bếp, nhìn xem Giang Nhan bận rộn thân ảnh, đột nhiên cảm thấy trong lòng một nhu, vừa rồi hể vải cùng không nhanh cũng đều quét sạch. Hắn đi đến Giang Nhan sau lưng, đưa tay nắm ở nàng căng miệng trên bụng, thân thể dính sát nàng thân thể, đầu nhẹ nhàng gối lên nàng bả vai, trong nháy mắt cảm giác trong lòng vô cùng an tâm. Làm gì đâu, ta lần này mặt đâu? Giang Nhan cau mày nói ra. Lâm Vũ ấm áp thân thể dính sát nàng, để cho nàng tâm không khỏi phốc phốc nhảy kịch liệt. Nhan tỷ, ngươi nói làm người làm sao lại khó như vậy đâu, rõ ràng ngươi là vì người khác tốt, thế nhưng người khác lại không lĩnh tỉnh, lại thêm không muốn đi tin tưởng ngươi. Lâm Vũ có chút phiền muộn thở dài. Làm sao vậy, lại thụ ủy khuất nha. Giang Nhan nghe xong Lâm Vũ lời này, lập tức có chút đau lòng, dùng non mềm tay trên tay Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi vớt nhẹ một chút, nói ra, cái này không nhiều bình thường sao, thế giới thế này lớn, lòng người phức tạp như vậy, dựa vào ngươi sức một mình, làm sao có thể kiềm tể thiên hạ, có lúc, làm được chính mình có thể làm, không thẹn với lương tâm thuận tiện. Đúng vậy a, không thẹn với lương tâm thuận tiện. Lâm Vũ trong lòng nhất thời rộng mở trong sáng. Chính mình rốt cuộc năng lực có hạn, nếu những cái kia chính mình trưởng khống không được, vậy thì do hắn đi thôi. Tiếp theo hắn quay đầu tại Giang Nhan trắng nón trên cổ bá hôn một cái. Ai u, ngứa chết, ngươi tên bại hoại này. Giang Nhan chỉ cảm thấy hồn thân tê dần, nổi da gà đều muốn đi lên, giơ tay muốn đánh, Lâm Vũ đã khoan khoái chạy ra ngoài. Hai người các ngươi lớn bao nhiêu, còn áo. Trên ghế salon Giang Kính Nhân cười ha hả hướng Lâm Vũ vây tay, đến, con rể tốt, tới hai nhà chúng ta phải xem TV. Lâm Vũ sang xem mắt TV, phát hiện vừa thông thuận tâm lập tức lại nhét vào, bởi vì Thanh Hải truyền hình tại truyền bá, chính là Quách Triệu Tông tới Thanh Hải tin tức. Lúc này trên tấm hình đột nhiên xuất hiện bây giờ buổi chiều Tạ Trường Phong bồi Quách Triệu Tông tại sân golf chơi bóng hình tượng, tính cả Lâm Vũ cũng cùng một chỗ đập bên trên. Ai u, con rể tốt, cái này người thế nào dáng dấp giống như vậy ngươi a? Giang Kính Nhân nhìn thấy trên TV Lâm Vũ con mắt một chút trợ to, trở lại mắt nhìn Lâm Vũ, cảm khái nói, thật giống. Lâm Vũ lập tức có chút im lặng, người cha vợ này cái gì ánh mắt ta, ngay cả mình con rể đều nhận không ra. Không nói chuyện nói cái này đại phú hào tới Thanh Hải đầu tư là chuyện tốt ta, tạ phúc toàn bộ Thanh Hải dân chúng a. Giang Kính Nhân xem TV rất hài lòng gật gật đầu. Đáng tiếc đi, hắn là không cách nào còn sống ra Thanh Hải đi. Lâm Vũ đứng người lên phối hợp thở dài, chạy tới ăn mì. Ngày thứ hai đi tới y y quán, Tôn Thiên Thiên cũng sớm đã đến, nhìn thấy Lâm Vũ sau hoạt bát hướng Lâm Vũ lên tiếng chào, tiếp theo trở lại đi thu thập tủ thuốc. Thiên sinh, ngươi để cho ta mua đồ ta đều mua cho ngươi đủ. Lệ Chấn Sinh cầm khăn lông ướt bôi mặt nói ra. Được rồi. Lâm Vũ đi nhanh lên đến nội gian, rơi cái ghế đầu ngồi xuống, lấy ra một khối tiền đồng, tại đánh bóng trên đá tinh tế mài. Dòng dã cho tới chưa công phu, Lâm Vũ cuối cùng đem khối này tiền đồng mài thành một cái sắc bén truy thủ. Lệ đại ca, ngươi tiến đến một chuyến. Lâm Vũ lau trên đầu mồ hôi. Lệ Chấn Sinh sau khi đi vào Lâm Vũ thanh chủy thủ đưa cho hắn, nói ra, thử một chút, còn thuận tay không? Tiên sinh, ngươi mài cho tới chưa liền vì mài cái trò này a? Lệ Chấn Sinh huy vũ ra tay bên trong đồng đao, thế này mềm, có làm được cái gì a? Mềm là được rồi. Lâm Vũ cười tủm tỉm lấy ra một cái chu sa đưa cho Lệ Chấn Sinh, về sau ngươi gặp lại cái kia ăn mày, trước dùng chu sa dương hắn. Tiếp theo dùng thanh này đồng đao chém hắn, bảo đảm hắn gặp ngươi quay đầu liền chạy. Cái kia ăn mày. Ta chém hắn làm gì? Lệ Chấn Sinh khó hiểu nói. Ngươi mấy ngày nay thất thần thụ thương, chính là cái kia ăn mày dở trò, hắn tinh thông huyền thuật. Lâm Vũ một bên nói, một bên rửa tay. Phổ thông chu sa cùng đồng đao có lẽ không làm gì được cái này ăn mày, nhưng đây là Lâm Vũ tăng thêm phá hồn chú đồng đao cùng chu sa, tuyệt đối có thể gọi là ăn mày uống một bình. Đúng rồi, Lệ đại ca. Ngươi đối với quân tình sử biết rõ bao nhiêu? Lâm Vũ quay đầu hỏi. Quân tình sử? Lệ Chấn Sinh nghe được ba chữ này không khỏi thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ, hắn không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết rõ quân tình sử. Hôm qua sự tình Lâm Vũ còn chưa kịp nói cho hắn biết, cho nên hắn một mực mơ mơ màng màng. Tiên sinh, tin tức tốt ta. Không đợi Lệ Chấn Sinh mở miệng, ngoài cửa đột nhiên vội vã chạy vào một thân ảnh, lại là Tần Lãng. Tần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Lớp trưởng tốt. Tần Lãng tranh thủ thời gian cho Lệ Chấn Sinh chào một cái, nói tiếp, Hà tiên sinh, tin tức tốt, ngài lần trước để cho ta tìm cô nhi viện viện trưởng mặc dù không có ở đây, thế nhưng ta tìm được năm đó hồ sơ nhân viên quản lý. Chương 148, khư khư cố chấp. Thực. Lâm Vũ nghe được tin tức này không khỏi đại hỉ. Ngoại trừ cô nhi viện viện trưởng, hồ sơ nhân viên quản lý hẳn là rõ ràng nhất bị nhận nuôi cô nhi tình huống. Mặc dù đã cách nhiều năm. Có thể năm đó sự tình nhân gia đã sớm quên đi, thế nhưng cái này tối thiểu là đầu manh mối. Nhà hắn địa chỉ tra rõ ràng sao? Lâm Vũ hứng thú bừng bừng hỏi, một bên thu dọn đồ đạc, một bên chuẩn bị xuất phát. Tra rõ ràng, ngài nếu là có thời gian, ta hiện tại liền đi qua. Tần Lãng vội vàng gật đầu. Đi. Lâm Vũ cùng Tôn Thiên Thiên cùng Lệ Chấn Sinh một giọng nói tùy tiện không kịp chờ đợi xuất phát. Cái này hồ sơ viên nơi ở mới là một chỗ so sánh cũ kỹ cư xá. Gõ mở cửa về sau, đi ra ngoài là cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên, nhìn thấy Lâm Vũ cùng Tần Lãng sau không khỏi hơi kinh ngạc. Nói rõ ý đồ đến về sau, phụ nữ trung niên lập tức nhiệt tình, vội vàng mời Lâm Vũ vào phòng. Kỳ thật những năm này có không ít người bởi vì chuyện như vậy đi tìm nàng người yêu, nàng sớm tập mãi thành thói quen. Cái đôi này cũng là lòng nhiệt tình, đều sẽ tận khả năng giúp đỡ những thứ này vứt bỏ mà tìm kiếm cha mẹ ruột. Đến, uống trước chén nước, bạn già ta đi thị trường mua thức ăn. Một hồi liền quay lại. Phụ nữ trung niên cho Tần Lãng cùng Lâm Vũ rót chén nước. Gì cả, ta hỏi một chút, đại thúc năm đó nhậm chức viện mồ côi, thế nhưng là trường Ninh lộ số 445, Thanh Hải thị thứ 2 nhi đồng viện mồ côi. Lâm Vũ có chút không yên lòng hỏi một tiếng. Không tệ, chính là nhà này viện mồ côi, mấy năm này không phải sách thiên nha. Phụ nữ trung niên gật gật đầu, tìm ra một chút hoa quả bỏ lên trên bàn, ra hiệu Lâm Vũ bọn hắn đừng khách khí. A Di, đại thúc ở bên kia làm bao nhiêu năm à? Ta bị nhận nuôi nhanh 20 năm, không biết hắn còn có thể hay không có ấn tượng. Lâm Vũ có chút thấp thỏm nói. Hắn nha, tốt nghiệp liền được phân phối đi qua, một đám chính là 30 năm, ngươi yên tâm đi, tiểu hòa tử, mặc kệ là từ cái kia cô nhi viện đi vào vẫn là ra ngoài hài tử, cơ bản đều trải qua ta người yêu tay, mặc dù thời gian lâu như vậy, nhưng lúc ấy bị nhận nuôi hài tử ít, nhiều ít vẫn là có thể có chút ấn tượng. Phụ nữ trung niên cười nói. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng đông cảm giác phấn chấn, tìm lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Tùy tùng tùng tùng. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Phụ nữ trung niên tranh thủ thời gian nâng người đi mở cửa, xem xét là sắt vách hàng xóm, cười nói, Lao Trường, chuyện gì à? Ngươi, nhà các ngươi lão Lưu tại cửa tiểu khu xảy ra tai nạn xe cộ. Mau đi xem một chút đi. Lao Trương thở không ra hơi nói ra. A. Phụ nữ trung niên thân thể run lên, tựa như sấm sét giữa trời quang, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút ngất đi, cũng may lão Trương một cái đỡ nàng. Nhanh! Nhanh! Phụ nữ trung niên chỉ hoãn qua thần hậu liều lĩnh vọt xuống dưới. Lâm Vũ cùng Tần Lãng cũng đều biến sắc, tranh thủ thời gian đi theo vọt xuống dưới. Chỉ gặp cửa tiểu khu đoạn đường vòng một đầy người, một cỗ lớn xe hàng nằm ngang dừng ở giữa đường, hai bên cỗ xe bị ngăn chặn, ra vào không được, toàn bộ lộ giao thông đều tê liệt. Lao Lưu! Phụ nữ trung niên đẩy ra đám người, nhìn thấy nằm trên mặt đất máu me khắp người bạn già, sắc mặt tái đi, lập tức liều lĩnh nào tới, đau nhức âm thanh khóc lên, thanh âm vô cùng thê lương. Người chung quanh không được liền thanh thở dài, không đành lòng. Một bên gây chuyện lái xe sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hồn thân không ngừng run rẩy. Lâm Vũ nhìn thấy trước mắt thảm trạng, trong lòng cũng lập tức nắm chặt lên, tranh thủ thời gian kéo qua bên cạnh một cái vây xem người hỏi, đại ca, đây là có chuyện gì à? Người này băng qua đường thời điểm. Lớn xe hàng không có phanh lại, trực tiếp đem người đụng chết. Người chứng kiến lắc đầu thở dài. Lâm Vũ một thời gian có chút không biết làm sao, nhìn qua trên mặt đất trong thống khổ nam phụ nữ, cảm giác trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu. Tới đi, ta vừa học đông bắc đồ ăn, bún thịt heo hầm. Buổi trưa thời điểm, Lệ Chấn Sinh bưng một cái bồn lớn bún thịt hầm để lên bàn, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Thế nhưng Lâm Vũ lại một chút thực dục đều không có, còn tại suy tư buổi sáng sự tình, trong lòng đổ đắc hoảng. Tiên sinh, đừng suy nghĩ nhiều, người chết không thể phục sinh, quay đầu chúng ta tìm tiếp cái khác manh mối. Lệ Chấn Sinh an ủi Lâm Vũ một tiếng, cho hắn cùng Tôn Thiên Thiên một người múc một chén cơm. Hoe, thơm quá a, Lệ đại ca tay nghề thật là càng ngày càng lợi hại. Tôn Thiên Thiên hưng phấn tán dương một tiếng, tiếp theo mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Lâm Vũ. Lâm Vũ không ăn, nàng cũng không dám động đũa. Lâm Vũ cười cười, bưng lên bát đũa kẹp khối thịt nạc phóng tới nàng trong chén, chính mình cũng kẹp một khối miến. Tạ ơn tiên sinh. Tôn Thiên Thiên ngon ngọt cười, mau ăn lên. Lệ đại ca, ngươi nói trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Chúng ta vừa tìm tới lão viện trưởng liền bệnh tim tái phát, vừa tìm tới hồ sơ nhân viên quản lý liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Lâm Vũ thở dài. Kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quặc, thế nhưng Tần Lãng không phải điều tra sao, không có bất cứ vấn đề gì, lão viện trưởng tử vu tâm tạng bệnh phát tác, trước khi chết 2 tháng vẫn huyết áp cao. Mà gây chuyện xe hàng lái xe, đã một ngày một đêm không ngủ, thuộc về mệt nhọc điều khiển, mắt một hoa, liền đem người đụng chết. Lệ Chấn Sinh vừa ăn vừa nói, kỳ thật nếu là hai chuyện mở ra đến xem, cũng liền không có như vậy kỳ quái, loại sự tình này, trên thế giới mỗi ngày đều đang phát sinh. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta còn là cảm giác có chút không đúng. Lâm Vũ ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ, lao cảm giác lao thiên gia đang cùng hắn đối nghịch. Lão sư, ngài có cái gì có thể kỳ quái? Chẳng lẽ lại ngài cảm thấy có người cố ý cản trở ngài cha tìm chính mình thân thế? Tôn Thiên Thiên nháy nháy linh động mắt to, ngài cũng không phải thân phận gì nhân vật đặc biệt, nhân gia tại sao muốn làm thế nào a? Theo ta thấy, chính là trùng hợp mà thôi. Tôn Thiên Thiên lời nói cậu thả lý không cậu thả, xác thực, ai sẽ ăn no dỗi việc cản trở chính mình cha tìm thân thế a? Căn bản tốn công mà không có kết quả nha. Là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, tiếp theo cúi đầu miệng lớn đào nổi lên cơm. Lúc này quân tôn quốc tế trong tiểu điếm, Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt ngay tại một cái trong gian phòng trang nhã cùng Quách Triệu Tông vợ chồng đang ăn cơm. Quách Tổng, ngài xem mảnh đất này khối tại thế nào? Đây là chúng ta Thanh Hải tốt nhất cánh đồng, gần biển giữa núi, là ta đặc biệt cho ngài hạng mục này dự lưu. Tạ Trường Phong chỉ vào trên mặt bàn địa đồ hứng thú bừng bừng nói với Quách Triệu Tông. Tạm được, chính là vị trí có chênh lệch chút ít. Quách Triệu Tông mắt nhìn Tạ Trường Phong trong tay địa đồ, có chút hờ hững lạnh lẽo. Tạ Trường Phong biết rõ, Quách Triệu Tông cái này còn đang vì đêm qua sự tình sinh khí đâu. Lăng An cung cấp cánh đồng Tạ Trường Phong biết rõ, so với mình cung cấp cái này cánh đồng còn muốn lại đâu. Quách Triệu Tông nói như vậy, hiển nhiên là tại trứng gà bên trong chọn xương cốt. Vốn là Quách Triệu Tông đầu tư mục đích liền khuynh hướng Lăng An, kết quả tối hôm qua bị Lâm Vũ làm thành như vậy, Thanh Hải càng không hy kịch. Quách Tông à, cái này cánh đồng vừa vặn rất tốt đây, nơi sở tại khu mặc dù phát triển còn không có đổi theo. thế nhưng chúng ta đã hướng lên phía trên đưa ra quy hoạch xin, về sau nơi này chính là chúng ta thị trọng điểm phát triển địa khu, mà lại chúng ta cân nhắc 10 năm sau đem chính phủ thành phố cũng rời đi qua. Thằng Thư Kiệt tranh thủ thời gian cười ha hả dàn xếp. Đúng vậy à, Quách Tổng, nơi này thế nhưng là cái phong thủy bảo địa, nếu không cơm nước xong xuôi ngài cùng chúng ta đi thực địa xem một chút đi. Tạ Trường Phong vội vàng nói. Nếu là Quách Triệu Tông ngay cả cánh đồng đều không đi xem lời nói, cái kia hy vọng coi như thật một chút cũng không còn. Cái này, Quách Triệu Tông có chút do dự, kỳ thật hắn coi như không tại Thanh Hải đầu tư, cũng là muốn đi xem một chút cái này cánh đồng, rốt cuộc tới đều tới, chàng diện bên trên muốn nói qua đi, mà lại hắn tại Thanh Hải cũng có rất nhiều sinh ý đâu, không tốt vạch mặt. Hiện tại hắn sở dĩ do dự, là bởi vì nhớ tới Lâm Vũ đêm qua lời nói, Lâm Vũ rất rõ ràng dặn dò hắn, nếu như không muốn ra sự tình, mấy ngày nay liền đợi tại trong tiểu điếm không nên đi ra ngoài. Kỳ thật hắn vốn là đối với Lâm Vũ cảnh cáo chẳng thèm ngó tới, rốt cuộc cái này Ngọc Truy mình mang nhiều năm như vậy, chỉ có hảo vận không có vận rủi, hắn không có khả năng bị Lâm Vũ dăm ba câu cho lừa qua đi. Thế nhưng nhớ tới Lâm Vũ trước khi đi nói câu kia xấu không tương xùng, không gánh tài vận, trong lòng của hắn vẫn không khỏi run lên, câu nói này Thái Đại Sư cũng đã nói với hắn, chính là bởi vì hắn không gánh tài vận, Thái Đại Sư mới tặng cho hắn khối này huyết ngọc, để cho hắn định thời gian cung cấp nuôi dưỡng, lấy đổi vận thế. Giống như hắn loại này người làm ăn, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí đã quen, cho nên cho dù không tin Lâm Vũ lời nói, trong lòng vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Quách Tổng, ngài ý như thế nào, tới một chuyến, cũng không thể ngay cả cánh đồng nhìn cũng không nhìn a. Ta cùng lão Tạ cái này mặt mò, vậy coi như không có chỗ thả. Tăng Thư Kiệt cười ha hả nói ra, trong giọng nói mơ hồ thực hiện một tia áp lực. Xem là nhất định phải xem, thế nhưng cũng không vội tại cái này một thời, ngày mai đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta đến xem thế nào. Quách Triệu Tông suy nghĩ một chút, đem thời gian hơi chậm trễ một chút. Không có vấn đề, chỉ cần Quách Tổng cho chúng ta mặt mũi này liền thành. Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Quách Triệu Tông nguyện ý đến xem cánh đồng, đã nói lên có hy vọng. Giữa trưa cơm nước xong xuôi phía sau, Quách Triệu Tông lập tức kêu đến chính mình trợ lý, phân phó nói, thông chi bên trên cảng tổng bộ, lập tức phái người đem ta thường ngồi chiếc kia Audi trở tới đây. Buổi sáng ngày mai ta muốn ngồi nó đến xem cánh đồng. Được. Trợ lý tranh thủ thời gian gật gật đầu, chuyển thân ra ngoài gọi điện thoại đi tới. Quách Triệu Tông trong miệng xe Audi A8 xì củ ỉ ti, là trực tiếp từ nước Đức Anh gõ thi tháp theo địch tổng bộ trở tới đây định chế tiểu, cũng là nước Đức thủ tướng chuyên môn tỏa giá, toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy chiếc đến, hệ số an toàn cực cao. Lao công, ta xem ngươi chính là quá khẩn trương, cái kia đổ nhà quê mấy câu, liền đem ngươi dọa sợ à. Trần Bội Nghi vốn tại trên ghế salon, một bên thoa sơn móng tay, một bên quyết miệng nói ra. Không phải bị hắn dọa sợ, chỉ bất quá mọi thứ vẫn là cẩn thận một chút tốt, rốt cuộc đi ra ngoài bên ngoài. Quách Triệu Tông trầm mặt nói ra, vạn sự vẫn là thận trọng tốt hơn. Ngày mai ta muốn cùng ngươi cùng đi. Trần Bội Nghi làm nũng nói. Không được, ta là đi nói chuyện làm ăn, không phải đi chơi. Quách Triệu Tông lạnh giọng quát lớn nàng một câu, đây là hắn nguyên tắc, chân chính nói chuyện làm ăn thời điểm, chưa từng để cho nữ nhân nhúng tay. Ban đêm thời điểm, Tạ Trường Phong vừa cùng Quách Triệu Tông trợ lý xác định rõ buổi sáng ngày mai xuất phát thời gian, hắn tư nhân điện thoại tùy tiện vang lên, xem xét là Lâm Vũ đánh tới, Tạ Trường Phong không khỏi nhíu mày, trực tiếp ấn yên lặng, không có nhận. Thế nhưng rất nhanh Lâm Vũ lại đánh một lần, Tạ Trường Phong vẫn là không có nhận. Lao Tạ, ai vậy? Tạ Trường Phong người yêu Dương Diễm không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Hà. Tạ Trường Phong cau mày có chút phiền chán nói. Tiểu Hà điện thoại ngươi thế nào không tiếp a? Đứa bé kia tốt bao nhiêu a? Dương Diệm hiếu kỳ nói, đối với Lâm Vũ, nàng thế nhưng là hảo cảm tràn đầy, lần trước huynh đệ mình bệnh nhưng chính là Lâm Vũ chữa khỏi, mà lại không có tái phát. Tạ Trường Phong không nói chuyện, do dự một chút, vẫn là nhận. Tạ thư ký, ta nghe nói ngươi cùng Quách Tổng ngày mai phải đi vùng ngoại thành. Vạn vạn không được a, hắn mấy ngày nay tối kỵ xuất hành, ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Lâm Vũ ngữ khí gấp rút nói ra, hắn vừa rồi từ trên TV thấy được tin tức. Cho nên liền vội vàng gọi điện thoại tới nhắc nhở Tạ Trường Phong. Tiểu Hà, ngươi còn như vậy ta có thể thật tức giận. Đây là chính phủ sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay, ngươi chân thật làm tốt ngươi bác sĩ đi. Tạ Trường Phong có chút tức giận nói một câu, lập tức cúp điện thoại, rất tức giận đưa di động hướng trên mặt bàn ném một cái. Chương 149, là họa thì tránh không khỏi. Thế nào lão Tạ, chuyện gì a, nổi giận như vậy. Dương Diễm rất ít gặp Tạ Trường Phong phát thế này đại họa tức giận. Còn có thể sinh người nào? Sinh Tiểu Hà thôi. Tạ Trường Phong trầm mặt, cái này Tiểu Hà cũng không biết làm sao vậy, từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền nói hiệu nói vượng, cho rằng hiểu chút phong thủy cũng không biết họ gì. không thể đi, Tiểu Hà cũng không phải loại kia sốc nổi người a, chuyện gì xảy ra a? Dương Diễm nghe xong cảm thấy sự tình vẫn rất nghiêm trọng, tranh thủ thời gian ngồi vào Tạ Trường Phong bên người, để cho hắn nói một chút rốt cuộc là chuyện gì. Tạ Trường Phong thở dài một cái, tiếp theo đem sự tình cùng Dương Diễm giảng thuật một phen. Lao Tạ à, chuyện này ta cảm thấy có thể không giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy, cái này Quan Âm nào có dùng huyết ngọc khắc à, khẳng định điểm xấu, hơn nữa còn dùng máu dưỡng, nhiều khiếp người à, Tiểu Hà lo lắng ngươi thật đúng là được nhiều suy nghĩ một chút. Dương Diễm nghe xong phía sau có chút run rẩy, dùng máu dưỡng ngọc, nghe liền tà dị. Cân nhắc cái gì a cân nhắc, nhân gia đeo vài chục năm cũng không có vấn đề gì, hắn một câu nói nhân gia liền có vấn đề. Tạ Trường Phong cau mày, mặt mũi tràn đầy nổi nóng. Vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu Tiểu Hà nói Quách tổng mấy ngày nay không thích hợp đi ra ngoài, cái kia các ngươi liền đem thời kỳ sửa đổi một chút thôi, qua mấy ngày nay lại đi nhìn xuống đất hối, lại không, cái gì quá không được. Dương Diễm khuyên. Đổi. Ngươi biết lớn như vậy cái lao bản có bao nhiêu bận điệu sao? Lần này tới Lang An cùng Thanh Hải đương thời hạn vẫn là sớm 3 tháng bài xuất tới đâu, nếu là lại đợi thêm mấy ngày, Quách Triệu Tông liền trực tiếp về bên trên cảng, Thanh Hải còn cùng người ta cạnh tranh cái giám. Tạ Trường Phong càng nói càng tức giận, hô đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Bình thường chưa từng nói thô tục hắn lúc này cũng không nhịn được phát nổ bẩn miệng, chỉ vì chuyện này thực sự là quá trọng yếu, hắn lĩnh cả thị ban lãnh đạo chuẩn bị trọn vẹn hơn nửa năm a, vốn là thuận thuận lợi lợi, coi như Quách Triệu Tông thiên hướng về Lang An. Thế nhưng Thanh Hải còn có cơ hội à, kết quả nửa đường giết ra cái Tiểu Hà đến, kém chút cho hắn pha trộn thất bại. Dù sao ta khuyên ngươi vẫn là lo lắng nhiều cân nhắc đi, Tiểu Hà đứa bé kia một ngụm nước miếng một cái đinh, không có yên lòng sự tình hắn không thể làm. Dương Diễm thở dài, tiếp theo nâng người thu thập đi phòng bếp, đối với Tạ Trường Phong trong công tác sự tình, nàng rất ít xem vào, hôm nay nhiều lời nhiều như vậy, cũng là từ đối với Lâm Vũ tín nhiệm cùng đối với Tạ Trường Phong lo lắng. Được rồi, làm ngươi sống đi thôi. Tạ Trường Phong không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, tình huống bây giờ khẩn cấp, coi như phía trước là cái hố lửa, hắn cũng phải kiên trì tới nhảy vào, nếu là không đến xem địa, cái kia Thanh Hải chỉ vào nhìn cũng bị mất. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong không nghe khuyên bảo, không khỏi có chút buồn vô cớ, hắn đã hết hắn có khả năng tận toàn bộ cố gắng. Sau khi về đến nhà Giang Nhan đang tắm, cha mẹ vợ từ phòng bếp bưng một bàn rửa sạch anh đào. Mẹ, đến, ta giúp ngươi cầm. Lâm Vũ nhìn thấy anh đào sau hai mắt tỏa ánh sáng, hứng thú bừng bừng chạy tới đem mâm đựng trái cây nhận lấy, ngồi vào trên ghế salon từng ngụm bắt đầu ăn, không đầy một lát, gần một nửa liền không có. Hoa quả bên trong hắn thích ăn nhất chính là anh đào, trước kia lúc này, Tần Tú Lam mỗi lần đi siêu thị đều muốn cho hắn mua lấy cái 4-5 cân. Người cái này dày thối, cho Nhan Nhi chừa chút, hiện tại vật này đáng ngưỡng mộ đây, ta liền mua những thứ này. Lý Tố Cầm gặp Lâm Vũ đều nhanh ăn không còn, lẩm bẩm một câu. Trước kia cũng không gặp ngươi thế này thích ăn anh đào à. Không có việc gì, mẹ, ta ăn hết thì tương đương với Nhan tỷ ăn hết, mà lại so chính nàng ăn hết cao hứng. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Đánh rắm. Ngươi cho ta phong cái kia. Đem ăn hết cho ta phun ra. Giang Nhan lúc này vừa vặn tắm rửa xong, một bên lướt qua ướt xuống tóc, một bên thở phì phì mắng Lâm Vũ một tiếng. Nhan tỷ, nhìn ngươi nói cái này xa lạ, hai ta ai cùng ai a? Lâm Vũ cười tủm tỉm tại nàng tuyết trắng trên hai chân nhìn lướt qua, tiếp theo đem anh đào để lên bàn. Mẹ, cha ta đâu? Lâm Vũ phát hiện Giang Kính Nhân không ở nhà, vội vàng hỏi. Hắn vừa mới nói xong, liền truyền đến tiếng mở cửa, Giang Kính Nhân vừa vặn khẽ hát quay lại, sắc mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt có chút mê ly, xem tới uống nhiều rượu. Lao già đáng chết, ngươi thế nào uống nhiều rượu như vậy? Lý Tố Cầm nghe được trên người hắn mùi rượu, tức giận mắng hắn một tiếng. Con rể à, ta cho ngươi biết. Người lão cha vợ ta thế nhưng là tiền đồ, ngày mai, ta phải bồi Quách Triệu Tông đến xem địa. Thế nào, kịch liệt không? Giang Kính Nhân ưỡn ngực thần, hơi có chút tự hào nói ra. Nhân ra đến xem địa, các ngươi văn hóa cục đi theo mủ đi xem náo nhiệt gì. Lý Tố Cầm rót cho hắn một chén nước, có chút ghét bỏ nói ra. Người đây liền không hiểu được đi, hắn đầu tư là cái gì? Là truyền hình điện ảnh căn cứ. Vậy có thể không có quan hệ gì với chúng ta sao? Giang Kính Nhân tự hào nói. Cục chúng ta ngoại trừ cục trưởng liền một cái danh ngạch, cục trưởng chúng ta đặc biệt chọn ta. Không được, cha, ngươi không thể đi. Lâm Vũ nghe xong nhíu mày, ngữ khí manh liệt nói. Ừm. Giang Kính Nhân khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết phản đối. Lý Tố Cầm cùng Giang Nhan cũng có chút ngoài ý muốn, mắt nhìn Lâm Vũ, không biết hắn vì cái gì phản đối. Cái này nói đến xem như chuyện tốt ta, không phải ai đều có thể bồi tiếp Tạ thư ký cùng Quách Triệu Tông đến xem địa. Cha, ngươi tin tưởng ta lời nói. Cũng đừng đi. Lâm Vũ trầm mặt nói ra, kỳ thật hắn vốn là không muốn nhắc tới chuyện này, chính mình làm bộ không biết, có thể sẽ dễ chịu một chút. Con rể tốt, ngươi vậy liền không hiểu đi, cha có thể đi cùng là chuyện tốt ta. Giang Kính Nhân gặp Lâm Vũ mãnh liệt phản đối, rượu không khỏi tỉnh rồi một nửa, tranh thủ thời gian tại Lâm Vũ trước mặt ngồi xuống, giải thích nói, ngươi muốn à, nếu như về sau hạng mục này hoàn thành, cái kia cha nói với người chính mình cùng theo đi chọn nơi đến, có nhiều mặt con à, cha tuổi đã cao, không màng thằng quan phát tài, chỉ cầu cái thanh danh, ngươi không thể cản trở cha à.
Đúng vậy à, Gia Vinh, cha ngươi nguyện ý đến liền để cho hắn đi chứ sao?
Đúng đấy, ngươi quản làm như vậy sao, cha, ngươi muốn đến thì đến. Lý Tố Cầm cùng Giang Nhan cũng có chút không hiểu Lâm Vũ.
Cha, ta nói câu không dễ nghe, ngày mai đến xem nơi đội xe, rất có thể xảy ra bất trắc, đi người, có thể trở về bao nhiêu, vẫn là cái vấn đề.
Lâm Vũ do dự một chút, vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, rốt cuộc việc quan hệ cha vợ tính mệnh. Quách Triệu Tông trên thân Quan Âm đã uống vài chục năm máu người, điểm giữ một khi ứng nghiệm, có thể tuyệt không chỉ là chết một hai người đơn giản như vậy.
Nghe vậy, Giang Kính Nhân, Lý Tố Cầm cùng Giang Nhan ba người sắc mặt không khỏi biến đổi, liếc nhìn nhau.
Con rể tốt, lời này của ngươi là từ đâu mà ra a?
Giang Kính Nhân hơi nghi hoặc một chút hỏi.
Cha, ngươi cũng đừng quản ta làm sao biết, dù sao ngươi nghe ta là được.
Lâm Vũ khẳng định nói.
Giang Kính Nhân không nói chuyện, tựa hồ còn đang do dự, trong cục nhiều người như vậy, cục trưởng coi như chỉ gọi hắn a, bao lớn mặt mũi a, mà lại chủ yếu nhất là, đầu tư một khi hoàn thành. Vậy cái này sự kiện thế nhưng là đủ hắn thổi cả một đời a.
Rốt cuộc hắn người này không có gì yêu thích, liền ưa thích thổi cái nghẽ con.
Lão đầu tử, muốn ta nói vẫn là chớ đi, để phòng vạn nhất, ta nhìn dự báo thời tiết, ngày mai khí trời không tốt.
Lý Tố Cầm từ trước đến giờ nhát gan, mặc dù không quá tin tưởng Lâm Vũ nói, nhưng vẫn là khuyên Giang Kính Nhân một tiếng.
Giang Nhan ngược lại là không nói chuyện, bán tín bán nghi.
Giang Kính Nhân trầm mặt nhìn dưới mặt đất, qua nửa ngày, thở dài, nói ra, được. Nghe con rể.
Lâm Vũ lúc này mới yên lòng lại, mặc dù hắn cũng không xác định ngày mai rốt cuộc sẽ phát sinh tình huống như thế nào, thế nhưng chỉ cần cha vợ không đi, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm.
Sáng sớm hôm sau, trên trời mây đen dày đặc, âm phảng phất mực nước thẩm thấu qua giấy tuyên.
Lâm Vũ gặp thời tiết này, biết rõ muốn trời mưa to, cũng không có đi chạy bộ, trực tiếp đi tới y y quán, trên đường cho Tôn Thiên Thiên gọi điện thoại, dặn dò nàng hôm nay không cần tới, hắn tự mình ngồi xem bệnh.
Lâm Vũ vừa tới y quán không lâu sau, trên trời đột nhiên răng rắc một cái tiếng sấm, tiếp theo to như hạt đậu hạt mưa mưa như chút nước xuống.
Dự báo thời tiết thật đúng là chuẩn a, bảo hôm nay có mưa to, quả nhiên, may mắn ta buổi tối hôm qua đem phơi nắng dược liệu đều thu lại.
Lệ Chấn Sinh cười hì hì rồi lại cười.
Lâm Vũ mắt nhìn bên ngoài mưa to, trong lòng âm thầm cầu nguyện trận mưa lớn này có thể đem Tạ Trường Phong cùng Quách Triệu Tông bọn hắn ngăn lại. Bởi vì trời mưa quá lớn, y quán bên trong cũng không có cái gì bệnh nhân. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh an vị tại xem bệnh trong sảnh nhìn lên TV. Đây là đầu năm thời điểm Lệ Chấn Sinh giả bộ, đặc biệt cho xếp hàng bệnh nhân giải buồn xem.
Lúc này Quân Tôn khách sạn cửa ra vào ngừng lại 4 chiếc đen nhánh treo chính phủ bảng số xe con, Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt chờ một đám ở trong chính phủ ban lãnh đạo đang đứng tại khách sạn phía dưới tránh mưa.
Tạ Thư Ký, hôm nay trời mưa không nhỏ a, nếu không hôm nào đi.
Tằng Thư Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút mưa to, không khỏi nói ra.
Ta hỏi qua khí tượng của người. Một hồi liền nhỏ.
Tạ Trường Phong quay đầu nhìn về phía Tằng Thư Kiệt, thấp giọng nói, Thư Kiệt, đêm dài lắm mộng à, đi sớm xem hết sớm sự tình, cái này nếu là khẽ kéo, vạn nhất hắn đổi chủ ý làm sao bây giờ.
Cũng thế.
Tằng Thư Kiệt gật gật đầu, rất tán thành.
Ai nha, Tạ Thư Ký, Tằng Thị Trường, để cho các ngươi lợi lâu.
Lúc này Quách Triệu Tông vội vội vàng vàng từ trong tiểu điếm đi ra, tràn đầy hãy náy nói ra.
Không có việc gì, cũng không đợi bao lâu.
Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra, vậy chúng ta đi thôi.
Hảo Quách Triệu Tông tranh thủ thời gian lên tiếng, ta liền không ngồi các ngươi xe, ta ngồi chính ta xe là được.
Nói xong hắn cùng trợ lý lập tức bên trên cái kia chiếc từ bên trên cảng trong đêm trở tới đây định chế kiểu đọc đi.
Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt cũng tranh thủ thời gian mang theo mọi người lên xe, phân phó đội xe xuất phát.
Bởi vì cánh đồng ở vào Thanh Hải Thị bên ngoài, cho nên hành xử thời gian khó tránh khỏi muốn lâu một chút.
Trên đường đi nhớ tới Lâm Vũ nói chuyện. Tạ Trường Phong trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, nhưng cũng may cuối cùng an toàn đạt tới mục địa, mưa cũng nhỏ rất nhiều.
Che dù nhìn một vòng về sau, Quách Triệu Tông đối với cái này cánh đồng hết sức hài lòng, bình tĩnh mà xem xét, cái này cánh đồng xác thực so Lăng An cung cấp cánh đồng muốn tốt một chút, dựa núi ven biển, phát triển giá trị càng lớn, nội tâm của hắn không khỏi có chút dao động lên.
Mà lại Thanh Hải Thị nói thế nào cũng là quốc tế tính lớn thành phố trực thuộc Trung ương, so sánh với tỉnh lỵ Lăng An, bao nhiêu chiếm hữu một chút ưu thế.
Thế nào, Quách Tổng, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Lang An cánh đồng dựa vào hồ, chúng ta nơi này ven biển, cái nào lại thêm có ưu thế, liếc qua thấy ngay à. Tạ Trường Phong đứng tại cao điểm nhìn lên lấy nơi xa sương mù mông lung mặt biển, hơi có chút tự hào nói ra. Không tệ, mảnh đất này quả thật không tệ, về sau nếu là kinh tế có thể cùng lên đến, tuyệt đối rất có triển vọng a. Quách Triệu Tông rất hài lòng gật gật đầu, xem tới ta thực sự suy nghĩ thật kỹ suy tính. Ha ha, vậy ngài nhưng phải cân nhắc cẩn thận a. Đi, vậy chúng ta đi về trước đi, vừa vặn có thể gặp phải buổi trưa yến. Tạ Trường Phong nghe xong Quách Triệu Tông lời này liền biết có hy vọng, mặt mày hớn hở. Hướng trên xe lúc đi thời gian, Tạ Trường Phong dắt lấy Tằng Thư Kiệt nói ra, thế nào, hôm nay tới đôi à? May mắn không có nghe Tiểu Hà. Tằng Thư Kiệt gật gật đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhớ tới Lâm Vũ, hắn không khỏi thở dài, lắc đầu, người trẻ tuổi này à, biến lô mãng, đã không phải là lấy trước kia cái trầm ổn điệu thấp Hà Gia Vinh đi. Xem xe phía sau, Quách Triệu Tông cũng là thở phào một cái, đưa tay nắm chặt lại ngực Ngọc Phật, máng, tiểu nát tử, kém chút bị ngươi dọa sợ. Hắn vừa rồi nhìn xuống đất khối thời điểm một mực trong lòng thấp hỏng, sợ hãi đột nhiên xuất hiện cái gì tháp phương A, biển động A các loại, kết quả thí sự không có. Hiện tại nếu ngồi lên hắn tỏa giá, càng không khả năng có chuyện gì, hắn cái này tỏa giá, đừng nói là tai nạn xe cộ, chính là tiếp nhận 15kg tờ nở tờ thuốc nổ cũng không đáng kể. Đi trở về thời điểm, hắn nằm ở phía sau châu ngồi, nhàn nhã rót chén rượu đỏ, chậm rãi thưởng thức. Lúc này tiểu xuống tới mưa đột nhiên lần nữa lớn lên. Phía trước một cỗ lớn xe hàng đột nhiên một cái trượt, nghiêng chen vào. Quách Triệu Tông lái xe sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cước dẫm ở phanh lại, thế nhưng bởi vì lộ diện quá trơn, tốc độ căn bản không có một chút chậm lại, đầu xe phanh một tiếng đụng phải lớn xe hàng bên cạnh. Lớn xe hàng bị thế này một chứa, đầu xe lệch ra, phanh đụng phải ven đường trên hàng rào, hai chiếc xe lập tức đều ngừng lại. Chiếc này xe Audi quả nhiên danh bất hư truyền, chạm đuôi phía sau, thân xe cơ hồ không có chút nào biến hình, trong xe lái xe trợ lý cùng Quách Triệu Tông đều chỉ là hơi xoa đụng vào, cũng không có trở ngại, bất quá Quách Triệu Tông trong tay rượu ngược lại là toàn bộ gán. Quách Tổng, không có sao chứ? Trợ lý thất kinh nói. Quách Triệu Tông có chút chưa tỉnh hồn, lắc đầu, tiếp theo ngực nuốt ngụm nước bọt, thở phào một cái, từng ngụm thở hổn hển nói, ném bên trong láo mậu à, muốn mạng của lão tử. Không cửa. Hắn lời còn chưa dứt, phía sau một cỗ mất khống chế xe con đống nhiên đụng vào, phanh một tiếng. Quách Triệu Tông đầu hung hăng đụng phải phía trước trên ghế lái phụ, chờ hắn tại lúc ngẩng đầu lên sau đó, trên mặt hoảng sợ không thôi, há mồm muốn nói chuyện, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, bởi vì hắn trong tay vỡ tan ly pha lê, vậy mà toàn bộ đâm vào trong cổ họng hắn. Chương 150, liên hoàn tai nạn xe cộ. Quách Tổng! Quách Tổng! Trợ lý quá sợ hãi, cuống quýt móc ra khăn mặt muốn thay Quách Triệu Tông che miệng vết thương, thế nhưng toàn bộ ly pha lê đều đâm vào Quách Triệu Tông huyết hầu. Hắn một thời gian cũng không biết làm như thế nào che. Nhanh, gọi điện thoại, gọi 120. Trợ lý thanh âm đều phá âm, trên trán nổi gân xanh. Quách Triệu Tông nếu là có chuyện bất chắc, vậy bọn hắn toàn bộ tập đoàn liền xong đời. Phía trước chuyện gì xảy ra? Phía sau trong xe Tạ Trường Phong nghe được phía trước tiếng vang, không khỏi cau mày hỏi một tiếng. Lái xe còn chưa tới cùng trả lời hắn, đột nhiên phát hiện phía trước xe vậy mà trong nháy mắt dừng lại. May mắn hắn phản ứng kịp thời. Vô ý thức một cước giẫm ở phanh lại, đồng nhiên đánh tay lái, phanh một tiếng, thân xe bên cạnh đụng phải phía trước trên xe. Tạ Trường Phong thân thể trong nháy mắt hoành thoát ra ngoài, đập ầm ầm đến trên cửa xe, nửa người đều va tê, ngực bịch bịch trực nhảy, cảm giác trái tim đều muốn từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Cũng may phía sau xe cùng bọn hắn xe cách bảo trì tương đối lớn, kịp thời thắng xe lại, không có đụng vào, nếu không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Nhớ tới Lâm Vũ lời nói, Tạ Trường Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không để ý nửa người đau đớn, một cái lôi ra cửa xe lao xuống xe, nhìn thấy phía trước đoạn đường bên trên cảnh tượng, không khỏi hoảng sợ há to miệng. Chỉ thấy phía trước đoạn đường đã toàn bộ tê liệt, ít nhất hơn 10 chiếc to to nhỏ nhỏ xe chồng chất đụng vào nhau, mấy chiếc đều trực tiếp đụng ngã lăn, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, lúc nào cũng có thể phát sinh bạo tạc. Trong xe người đều liều mạng tới phía ngoài bò, thật nhiều người đầy mặt là máu, còn có người ngồi dưới đất ôm hôn mê thân nhân khóc giống, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Tạ Trường Phong chỉ cảm thấy não đại tê tê, trước mắt từng cơn choáng váng, bước chân đều bước không mở, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trọng đại như vậy tai nạn giao thông. Tạ thư ký, người không sao chứ? Lúc này Tằng Thư Kiệt vội vàng hấp tấp chạy tới. Bởi vì hắn xe ở phía sau, tốc độ xe cũng không nhanh, cho nên cũng không có xảy ra chuyện. Tạ thư ký, Tằng Thư Kiệt gặp Tạ Trường Phong lô mãng tại nguyên chỗ, lập tức lôi hắn một cái. Tạ Trường Phong hồng hộc thở phì phò. Mắt thần mục nột nhìn về phía Tằng Thư Kiệt. Tạ thư ký, Quách tổng xe có phải hay không tại ngươi phía trước? Tăng Thư Kiệt mắt nhìn phía trước tai nạn xe cộ hiện trường, vội vàng hỏi.
Đúng, Quách tổng tại phía trước ta.
Tạ Trường Phong nghe nói như thế bỗng nhiên giật cả mình, một chút lấy lại tinh thần.
Hỏng rồi, hắn xe nhất định đâm vào bên trong.
Tăng Thư Kiệt nhướng mày.
Nhanh! Nhanh!
Cứu Quách tổng! Tạ Trường Phong hô to một tiếng, làm ra vẻ liền muốn đi đến hướng. Tăng Thư Kiệt một nắm đem hắn cản lại, vội vàng nói, thư ký, ngươi đi vào quản cái gì dùng a? Ta đã để cho người ta thông chi phòng cháy đại đội, bọn hắn lập tức tới ngay. Kêu gọi không trung trợ giúp, nhất định phải đem Quách tổng thứ nhất thời gian đưa đi bệnh viện. Tạ Trường Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt lại Tăng Thư Kiệt tay.
Thư ký, ngươi đừng quá mức lo lắng, Quách tổng chiếc xe kia là nóng thành thép hình tấm vật liệu cùng ngăn đốt sợi tư liệu chế thành, phòng ngừa bạo lực phòng chấn động, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Tăng Thư Kiệt đối với Quách Triệu Tông chiếc xe kia ít nhiều có chút hiểu rõ, cũng không phải thế nào lo lắng hắn. Tạ Trường Phong nghe nói như thế cũng nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn phía trước thảm trạng, nghiêm nghị nói, lại cho ta thúc giục một lần đội phòng cháy chữa cháy, thế nào còn chưa tới. Hắn nói cho hết lời không bao lâu, nơi xa tùy tiện truyền đến phòng cháy tiếng cảnh báo, không trung cũng truyền tới máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Tạ Trường Phong lúc này mới thở phào một cái, nhớ tới đêm hôm đó Lâm Vũ lời nói, không khỏi nội tâm một trận ác hàn, lẩm bẩm nói, hẳn là thực bị Tiểu Hà nói chúng rồi. Tăng Thư Kiệt quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, không có khả năng, hắn nói là Quách Tổng sẽ xảy ra chuyện, hiện tại xem ra, Quách Tổng sẽ không có chuyện gì, có thể chính là trùng hợp đi, hôm nay trời mưa thế này lớn, xảy ra tai nạn xe cộ cũng là khó tránh khỏi, những năm qua cũng không phải không có xuất hiện qua.
Ừm, có đạo lý.
Tạ Trường Phong gật gật đầu, loại này cỡ lớn tai nạn xe cộ, Thanh Hải Thị mấy năm gần đây ngược lại là cũng phát sinh qua một hai lần, đều là khí trời tình trạng quá ác liệt tạo thành. Chỉ cần Quách Triệu Tông không có việc gì chính là trong bất hạnh vận hạnh. Ai ngờ hai người bọn họ vừa nói xong, Quách Triệu Tông trợ lý đột nhiên lảo đảo chạy tới, đầy thân máu tươi, run giọng nói, Tạ thư ký, không.
Không xong, Quách Tổng xảy ra chuyện.
Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt thân thể hai người run lên bần bật, không nói hai lời, liều lĩnh hướng bên trong chạy đi vào.
Lệ đại ca, ta cảm thấy số 10 có thể thắng, nhìn hắn cái này xương hông, phát lực nhiều đang a.
Lúc này Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh ngay tại y quán bên trong xem cách đấu tranh tài đâu, hai người một bên gặm lấy hạt dưa, một bên xem say sưa ngon lành.
Ta không cảm thấy, ta cảm thấy 29 hiệu có thể thắng, thân thể cường tráng, sức chịu đựng tốt, hậu kỳ tuyệt đối chiếm ưu.
Lệ Chấn Sinh lắc đầu phản đối nói.
Không tin ta đánh cược a.
Lại cược một bao hạt dưa.
Lâm Vũ không phục nói.
Cược thì cược, đừng một bao, ta đánh cược với ngươi hai bao.
Lệ Chấn Sinh vung tay lên, hào khí nói.
Hắn vừa nói xong, Lâm Vũ điện thoại tùy tiện vang lên, cầm lên xem xét, lại là cha vợ đánh tới.
Cha, chuyện gì a?
Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhận.
Gia Vinh a, xảy ra chuyện lớn.
Giang Kính Nhân hoảng bên trong hoàng trương đạo, ngươi mau mở ra tin tức nhìn xem, quả nhiên bị ngươi nói trúng. Hôm nay bồi Quách Triệu Tông đến xem nơi đội xe xảy ra tai nạn xe cộ, thư ký cũng đều thụ thương nữa nha.
Lâm Vũ trong lòng đống nhiên trầm xuống, không nghĩ tới mưa lớn như vậy đều không có cản bọn họ lại.
Hoán thượng Thanh Hải truyền hình.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian nói với Lệ Chấn Sinh một tiếng.
Ta nghe nói cục trưởng chúng ta ngồi chiếc xe kia đâm đến rất lợi hại, hắn thương không nhẹ, nếu là ta đi cùng lời nói, ta đầu này mạng già đoán chừng liền dựng vào.
Đầu bên kia điện thoại Giang Kính Nhân lòng còn sợ hãi nói ra, đối với mình cái này con rể cảm kích không thôi, thật là kỳ, đơn giản chính là liệu sự như thần A.
Trước mắt sự cố tạo thành thương vong nhân số còn tại thống kê bên trong, cư tất. Bên trên cảng Phú Thương Quách Triệu Tông cũng tại lần này trong tai nạn xe gặp trọng thương, đã thông qua không trùng cứu viện mang đến Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân trị liệu, tình huống cụ thể còn có đợi hiểu thêm một bậc.
Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian điều đến Thanh Hải truyền hình, tin tức đã thông báo một hồi, trên tấm hình biểu hiện chính là đường cao tốc đoạn tai nạn xe cộ cảnh tượng thê thảm.
Lâm Vũ không khỏi siết chặt nắm đấm, nội tâm trầm thống không thôi, trận này tai nạn xe cộ, kỳ thật vốn là có thể phòng ngừa.
Bây giờ tốt chứ? Chính Quách Triệu Tông xảy ra sự tình không nói, còn ngay tiếp theo nhiều người như vậy đem mệnh bồi lên.
Ai?
Lệ Chấn Sinh cũng không khỏi tầng tầng thở dài, không đành lòng.
Lúc này bên ngoài đột nhiên phi nhanh tới một cỗ màu đen xe con.
Xe còn không có dừng hẳn, cửa xe tùy tiện mở ra, Tạ Trường Phong lảo đảo từ trên xe chạy xuống tới, tóc cùng y phục đã bị nước mưa ướt đẫm, nghèo túng không thôi.
Tiểu Hà, ngươi phải giúp ta, ngươi phải giúp ta a.
Hắn vào nhà sau bắt lại Lâm Vũ cánh tay, run giọng nói. Ta vì khuya ngày hôm trước sự tình giải thích với ngươi, chỉ cần ngươi giúp Tạ thúc cái này một cái, quay đầu ngươi để cho ta thế nào cho ngươi bồi tội cũng được.
Ai nha, Tạ thư ký, đến lúc nào rồi còn nói những thứ này, mạng người quan trọng, Quách tổng tình huống của hắn thế nào? Lâm Vũ lo lắng nói. Hắn xem Tạ Trường Phong cái này lo lắng thần sắc, liền biết Quách Triệu Tông nhất định tổn thương không nhẹ. Rất nghiêm trọng, ngươi đi với ta bệnh viện xem một chút đi. Tạ Trường Phong ngực nuốt ngụm nước bọt, gặp Lâm Vũ không trách tội chính mình ý tứ, nội tâm cảm kích không thôi. Kia ngươi nói cho ta, trên người hắn có miệng vết thương sao, mất máu nghiêm trọng sao? Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong nói không rõ ràng, đành phải chọn hai góc độ hỏi. Có, trên cổ động mạch chủ bị ly pha lê đâm rách, mất máu rất nghiêm trọng. Tạ Trường Phong cố gắng nhớ lại lấy bác sĩ nói với hắn lời nói. Lệ đại ca, đem ta hộp thuốc bên trong trắng bình lấy ra. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng Lệ Chấn Sinh phân phó một câu, sau đó chính mình đem lần trước Long Phượng Ngân châm cái hộp cầm lên. Tiếp nhận Lệ Chấn Sinh đưa tới bình thuốc, Lâm Vũ tùy tiện nhanh chóng đi theo Tạ Trường Phong chui vào trong xe. Đến Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân về sau, hai người vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong một đám bác sĩ ngoại khoa ngay tại đối với Quách Triệu Tông tiến hành cứu giúp. Phòng cấp cứu bên ngoài đã bu đầy người, ngoại trừ một chút quan viên chính phủ, cái khác đều là Quách Triệu Tông người, Trần Bội Nghi cũng tại, bị hai cái bảo tiêu mang lấy, bụng mặt gào khóc, thương tâm không thôi. Kỳ thật nàng cái dạng này hoàn toàn là làm bộ làm tịch, Quách Triệu Tông chết rồi, đối nàng mà nói là chuyện tốt một cọc, xem như Quách Triệu Tông hợp pháp thê tử, nàng có quyền lợi kế thừa một nửa tài sản, mà lại nàng rốt cuộc không cần trông coi thế này cái lao già hõm hẹm sinh hoạt. Bởi vì cái gọi là diễn trò phải là nguyên bộ. Trần Bội Nghi nhìn thấy Tạ Trường Phong sau tựa như nhìn thấy cựu nhân giết cha, xông lại một cái nắm lấy Tạ Trường Phong cổ áo, khóc giống nói, ngươi không phải cùng ta cam đoan qua, sẽ không để cho lão công ta tại Thanh Hải xuất ra bất cứ vấn đề gì sao. Nếu là hắn có chuyện bất chắc, ngươi để cho ta sống thế nào a? Quách phu nhân, ngươi trước đừng có gấp, ta đem Hà Y Y Sinh mời tới, hắn nhất định có thể cứu sống Quách Tổng. Tạ Trường Phong vội vàng trấn an nàng nói. Trần Bội Nghi nghe xong Lâm Vũ có thể đem Quách Triệu Tông cứu sống. Trong lòng lập tức run lên, ngẩng đầu lên chỉ vào Lâm Vũ nghiêm nghị nói, ta làm sao có thể để cho tên khốn kiếp này cứu ta lão công. Cũng là bởi vì hắn nguyền rủa lão công ta mới có thể xảy ra chuyện. Ta nguyền rủa lão công ngươi. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, rõ ràng là ngươi mọc ra một trương khắc trong mặt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong lòng ngươi hiện tại hẳn là vui mừng nở hoa rồi đi, lão công ngươi chết rồi, ngươi liền có thể kế thừa hắn di sản, bao nuôi ngươi tiểu bạch kiểm. Mặc dù Trần Bội Nghi diễn rất thật, thế nhưng Lâm Vũ một chút liền đem nàng nhìn thấu, nàng mặt ngoài khóc cào hào, thế nhưng trong mắt căn bản không có một chút thương tâm thần sắc. Lại nói, có cái nào bên cạnh người giàu có tiểu tam không phải là vì tiền. Lại càng không cần phải nói loại này cay nghiệt chanh chua gà rừng. Người đánh giám. Trần Bội Nghi bị Lâm Vũ đâm trúng uy hiếp, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, đồ nhà quê, người muốn chết. Người tới, cho ta quả hắn. Xem như Quách Triệu Tông lão bà. Một đám bảo tiêu tự nhiên phải nghe nàng phân phó, phần phật một tiếng xông tới, làm ra vẻ muốn đối Lâm Vũ động thủ. Ta xem ai dám. Tạ Trường Phong ngẩng đầu thanh âm băng lãnh, cũng không nhìn một chút đây là ở đâu bên trong. Có tin ta hay không đem các ngươi cả đám đều bắt lại. Hắn lời nói này uy vũ ba khí, nơi này là Thanh Hải, là hắn địa bàn, còn chưa tới phiên người khác ở chỗ này làm mưa làm gió. Mấy cái bảo tiêu lập tức ngừng lại, không dám động thủ, phải biết, Tạ Trường Phong tùy tiện phân phó một câu. Bọn hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ ra Thanh Hải. Trần Bội Nghi bị Tạ Trường Phong vừa hô, khí thế lập tức chậm lại, có chút không cam tâm nhìn Tạ Trường Phong một chút, mặt châm xuống, lạnh lùng nói, Tạ thư ký, lão công ta là tại các ngươi Thanh Hải xảy ra chuyện, nếu là hắn có chuyện bất chắc, chỉ sợ ngươi phải phụ chủ yếu trách nhiệm à. Cái này không cần ngươi nói. Tạ Trường Phong quay đầu nhìn về Lâm Vũ, thấp giọng nói, Tiểu Hà, ngươi có muốn hay không đi vào trước nhìn xem. Chờ một chút đi. Lâm Vũ trầm giọng nói. Trước hết để cho bọn hắn đem mảnh vụn thủy tinh lấy ra, cho Quách tổng thừa truyền máu. Lâm Vũ vừa mới nói xong, phòng cấp cứu cửa lớn phanh bị người đẩy ra, một cái mang theo khẩu trang bác sĩ vội vã vọt ra, hướng Tạ Trường Phong gấp giọng nói, Tạ thư ký, không xong, bệnh nhân. Bệnh nhân không còn thở. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, khí khái. Cái gì? Tạ Trường Phong thân thể đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lảo đảo một chút, kém chút ngã sắp xuống. Thư ký. Tăng Thư Kiệt tranh thủ thời gian một cái đỡ lấy hắn, trong lòng cũng là trầm thống không thôi. Hắn biết rõ, Quách Triệu Tông cái này chết một lần, đối với Thanh Hải chính là một lần trầm thống đả kích. Tới Thanh Hải đầu tư vậy mà gặp bất chắc bỏ mình, tin tức này vừa truyền ra đi, thử hỏi còn có mấy người dám lại tới Thanh Hải đầu tư. Tạ Thư ký, chúng ta đã tận lực. Lúc này Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân ngoại khoa chủ nhiệm, Thanh Hải thị khoa giải phẫu thần kinh thâm niên chuyên gia tổ trưởng Hướng Bồi mang theo cái khác bác sĩ vội vội vàng vàng đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, có chút cứng họng.
Ai nha, lão công a, ta có lỗi với ngươi a.
Trần Bội Nghi nghe nói như thế trong lòng cuồng hỉ, thế nhưng lập tức giả trang ra một bộ bi thống bộ dáng thê lương gào một tiếng, sau đó lên tiếng khóc lớn, nếu là ta lúc đầu ngăn lại ngươi, không cho ngươi tới Thanh Hải liền tốt, cũng không trở thành đem mệnh không công đưa xong a. Vì biểu hiện thương tâm gần chết bộ dáng, Trần Bội Nghi một chút ngồi liệt đến trên mặt đất, ghé vào băng lánh trên mặt đất khàn giọng khóc lóc đau khổ, đau đến không muốn sống.
Vừa tắt thở sao?
Lâm Vũ lạnh lùng liếc mắt cái này tâm cơ biểu, lập tức hướng Hướng Bồi hỏi.
Ừm.
Hướng Bồi thở dài, hắn không biết Lâm Vũ, chỉ là thuận miệng ứng tiếng, quay đầu hướng Tạ Trường Phong giải thích nói, chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất, bất đắc dĩ bệnh nhân đưa tới quá muộn, miệng vết thương tình huống lại quá mức phức tạp, thực sự khó mà cứu chữa. Liền xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cao cấp nhất bác sĩ ngoại khoa tới cũng không làm nên chuyện gì.
Đúng, Tạ thư ký, ta là nước Mỹ y y liệu hiệp hội thành viên, thương tích quá mức nghiêm trọng, chính là chúng ta trong hiệp hội cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa cũng bất lực.
Phía sau Trung Phàm cũng mau nói một tiếng. Đều loại tình huống này, hắn vẫn không quên đoạt danh tiếng, thông báo một chút chính mình nước Mỹ y y liệu hiệp hội thành viên thân phận. Khi nhìn đến Lâm Vũ về sau, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia ngoan lệ tinh quang. Lần trước Lâm Vũ buộc hắn cùng bạn hắn tại Nguyên Thạch thị trường ăn phế liệu thù hắn còn vội vã đâu. Nếu như là vừa vặn tắt thở lời nói, ta có thể thử một lần, hẳn là còn có hy vọng. Lâm Vũ gặp bọn họ nói chuyện chính mình chen miệng vào không lọt, tuy tiện ngạnh sinh sinh đánh gãy bọn hắn. Nghe vậy mọi người không khỏi khẽ giật mình, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ. Nơi này là ngoại khoa, rất nhiều người đối với Lâm Vũ cũng không quen thuộc, không khỏi hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi này là nói chuyện hoang đường sao? Người đều tắt thở. Còn thế nào cứu sống? Bất quá gặp hắn đứng tại thư ký bên người, cũng không có dám nói thêm cái gì.
Ngươi là?
Hướng Bồi quét Lâm Vũ một chút, hơi nhíu cau mày.
Tiểu Hà, ngươi có thể trị.
Tạ Trường Phong nghe vậy bắt lại Lâm Vũ cánh tay, gấp giọng nói, nhanh, ngươi nhanh đi. Lâm Vũ gật gật đầu, cầm chữa bệnh hộp liền muốn hướng phòng cấp cứu bên trong hướng.
Không được.
Ta không thể để cho ngươi chạm trượng phu ta. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất khóc giống Trần Bội Nghi nghe nói như thế lập tức bò lên. Một cái níu lại Lâm Vũ, sau đó lách mình ngăn tại Lâm Vũ trước mặt, diện mục giữ tận quát, chính là ngươi tên khốn kiếp này rủa chết trượng phu ta, hiện tại hắn đã chết, ngươi còn muốn để cho hắn không được an bình, mơ tưởng. Kỳ thật nàng không tin Lâm Vũ có thể cứu sống Quách Triệu Tông, rốt cuộc Hướng Bồi vừa rồi đều nói, Quách Triệu Tông đã tắt thở. Thế nhưng nói thế nào người cũng là vừa mới chết, vạn nhất là giả tính tử vong cũng nói không chính xác, cho nên nàng không thể bước lên một chút phong hiểm, nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian. Để cho Quách Triệu Tông chết hẳn. Quách phu nhân, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói, Hà Y sinh y thuật hơn người, để cho hắn thử một lần, có lẽ còn có hy vọng. Tạ Trường Phong vội vàng tới giải thích nói. Hắn không biết Trần Bội Nghi nội tâm là thế nào nghĩ, cho nên cực lực trấn an nàng cảm xúc. Ai ngờ hắn càng nói như vậy, Trần Bội Nghi cảm xúc liền càng kích động, hai cánh tay gắt gao nắm lại phòng cấp cứu chốt cửa, tê thanh nói, chỉ cần có ta ở đây, hắn cũng đừng nghĩ chạm lão công ta một đầu ngón tay. Ngươi lại không tránh ra, ta liền không khách khí. Lâm Vũ lạnh lùng quát lớn một tiếng, ánh mắt băng lãnh, khí thế khiếp người. Trần Bội Nghi bị Lâm Vũ một tiếng này quát lớn hồn thân bỗng nhiên sợ run cả người, hoảng hốt không thôi, lập tức không còn vừa rồi khí thế, quét mắt nhìn mọi người, nàng lập tức tới chủ ý, ủy khuất không thôi khóc nói, nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái cho ta làm chủ sao? Ta để cho tất cả mọi người nói một chút, người tử năng phục sinh sao? Hắn nói hắn có thể cứu sống trượng phu ta. Là đang chất vấn bệnh viện nhân dân bác sĩ y y thuật đâu, vẫn là đang chất vấn tất cả mọi người trí thông minh. Không thể không nói Trần Bội Nghi trí thông minh cùng EQ xác thực rất cao, vô cùng đơn giản hai câu nói, liền đem mọi người kéo đến nàng trận doanh, cũng chính bởi vì nàng cái này xuất chúng đôi bàn bạc, mới chém giết vô số cùng nàng cạnh tranh yêu diễm hàng, thành công thượng vị. Đúng vậy à, người chết làm sao có khả năng sẽ phục sinh đâu, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Đơn giản không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta y lý thuật coi như giàu gì, cũng không trở thành ngay cả chết sống đều không phân rõ a.
Đúng đấy, người nào à, coi như y lý thuật của ngươi lại cao hơn, cũng không cần thế này vũ nhục chúng ta đi.
Loại này tố chất người cũng có thể trở thành bác sĩ, ta thật là ha ha. Vây xem mọi người cảm xúc trong nháy mắt bị vỗ lên, nhất là một đám bác sĩ ngoại khoa, cảm xúc phá lệ kích động, cảm giác nhận lấy vũ nhục lớn lao. Mặc kệ nghe nói qua Hà Gia Vinh vẫn là chưa nghe nói qua, đều đường kính nhất trí. Tập thể đối với hắn tiến hành thảo phạt. Trong đám người Trung Phàm cười phá lệ đắc ý, cuối cùng nếm đến trả thù khoái cảm.
Câm miệng hết cho ta.
Tạ Trường Phong phẫn nộ giống lên một tiếng. Mặc dù hắn cũng không tin Lâm Vũ có thể làm được khởi tử hồi sinh, nhưng hiện tại đây là biện pháp duy nhất, chỉ có thể mạo hiểm để cho Lâm Vũ thử một lần.
Tạ thư ký, ngươi cần phải nghĩ lại a.
Lúc này Tằng Thư Kiệt đột nhiên lại gần bám vào Tạ Trường Phong lỗ hai bên cạnh thấp giọng nói, hiện tại người đã chết, cùng không có chết trước đó cứu giúp là có bản chất khác nhau à, nếu như loại tình huống này ngươi kiên trì để cho Tiểu Hà cho hắn trị liệu, một khi thất bại, ngươi cùng Tiểu Hà coi như bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió à, vũ nhục người chết, cái này cái mũ có thể lớn có thể nhỏ à, nhất là ngươi cùng Quách Triệu Tông thân phận tính đặc thù, một khi truyền bá, sợ rằng sẽ tại toàn bộ Hoa Hạ dẫn phát to lớn dư luận lên án.
Tăng Thư Kiệt lòng mang thấp thỏm bày tỏ trong đó lợi hại. Hắn sở dĩ chỉ nói sau khi thất bại quả, chưa hề nói thành công sẽ như thế nào, là bởi vì tại hắn cho là, căn bản cũng không có thể thành công.
Tạ Trường Phong cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt nặng nề, hiển nhiên tại làm lấy cuối cùng đấu tranh tư tưởng, đúng vậy à, nếu như thất bại, một khi hình thành dư luận hiệu ứng, cái kêu bởi vậy mang đến hậu quả thế nhưng là như sơn băng hải tiếu đồng dạng mãnh liệt à. Có lẽ hắn đau khổ phấn đấu mấy chục năm sĩ đồ cũng đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Tạ thư ký.
Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong còn đang do dự, gấp trên đầu đều đổ mồ hôi, hắn có cơ hội tại trong vòng nửa giờ cứu sống Quách Triệu Tông, thế nhưng một khi quá thời gian, đó chính là Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng không cứu nổi.
Tạ Trường Phong mắt nhìn Lâm Vũ, nhíu chặt lông mày trong chốc lát thư giãn xuống tới, trên mặt nặng nề cũng đổi thành thản nhiên, ưỡn ngực, cất cao giọng nói, ta đã hoài nghi tới Tiểu Hà một lần. Ta tuyệt sẽ không lại hoài nghi hắn lần thứ hai, đều nhớ kỹ cho ta, đây là ta Tạ Trường Phong để cho Tiểu Hà trị liệu, là ta một người quyết định, cùng Tiểu Hà, cùng cái khác nhân viên chính phủ đều không quan hệ, nếu như thất bại, hết thể hậu quả, từ ta Tạ Trường Phong một người gánh chịu.
Hắn lời nói này nói âm vang hữu lực, kiên định không thay đổi, đầy thân chính khí, hắn thân ảnh phảng phất cũng trong nháy mắt này trở nên vĩ ngạn vô cùng.
Nguyên bản khí thế hùng hổ một đám bác sĩ đang nghe Tạ Trường Phong lời này sau cũng lập tức trầm mặc lại.
Khí khái. Đây chính là cái gọi là khí khái.
Đem lê dân bách tính, đem ra quốc thiên hạ một người gánh trên vai khí khái.
Lâm Vũ nhìn qua Tạ Trường Phong kiên định khuôn mặt, không khỏi hốc mắt ấm áp, nội tâm nổi lòng tôn kính.
Hắn cho tới bây giờ liền không nhìn lầm qua Tạ Trường Phong, chưa từng có.
Tiểu Hà, đi thôi, có khác áp lực, vạn sự từ ta cho ngươi cản trở, vô luận thành bại, ta Tạ Trường Phong, vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi phần ân tình này.
Tạ Trường Phong nhìn qua Lâm Vũ, thanh âm không lớn, thế nhưng trầm ổn vô cùng.
Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu, chuyển thân hướng phòng cấp cứu hướng.
Ta không cho ngươi vào.
Trần Bội Nghi lúc này còn gắt gao ngăn tại phòng cấp cứu cửa ra vào đâu, gặp Lâm Vũ đến đây, lập tức ôm chốt cửa, gắt gao dùng thân thể ngăn trở.
3.
Lâm Vũ không có chút nào nói nhảm, trở tay chính là một bàn tay, Trần Bội Nghi còn không có kịp phản ứng chuyện gì, thân thể đã bay ra ngoài, tầng tầng quẳng xuống đất, eo cơ hồ đều muốn té gãy.
Trên mặt nàng hiện lên một tia thống khổ, lập tức lên tiếng khóc giống lên, trời ạ. Đánh người, còn có vương pháp hay không?
Thế nhưng mọi người chung quanh chỉ là thản nhiên nhìn nàng một chút, không có chút nào đồng tình cùng thương hại, bọn hắn đều không phải là đồ đần, cũng đều nhìn ra mánh khỏe, nữ nhân này muốn chết muốn sống không cho Lâm Vũ cứu nàng trợ phu, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong.
Lâm Vũ xông vào phòng cấp cứu sau tùy tiện thấy được Quách Triệu Tông trên thi thể trôi nổi bạch sắc cú hồn, chỉ gặp hắn đang cố gắng hướng chính mình nhục thân bên trên dựa vào, thế nhưng không có chút nào tác dụng, tựa như lúc trước Lâm Vũ khi chết chẳng cảnh.
Lâm Vũ không khỏi giật mình, cuống quýt giữ cửa khóa lại, tiếp theo bước nhanh đi đến Quách Triệu Tông thi thể trước mặt, tại hắn mạch đập bên trên thử một chút, xác thực đã không có mạch đập, mà lại tứ chi cũng đã trở nên lạnh xuống.
Xác thực chết rồi.
Lâm Vũ nói lầm bầm một tiếng, trong nháy mắt tùy tiện tiêu tan, cuối cùng không còn trách tội lúc trước cho hắn chẩn trị cái kia y liệt sĩ trưởng, từ thân thể đặc thù để phán đoán, xác thực đã chết không thể chết lại.
Hà y liệt sinh, ta còn chưa có chết ta ở chỗ này đây.
Quách Triệu Tông hồn phách lập tức trôi dạt đến Lâm Vũ trước mặt, ngựa khí vội vàng nói ra.
Quách Triệu Tông lúc này ý thức được chính mình chỉ là cái hồn phách, cũng biết Lâm Vũ nghe không được thanh âm hắn, thế nhưng cùng Lâm Vũ lúc trước khi chết sau đó, biết rõ người khác nghe không được, vẫn là không nhịn được muốn hô, rốt cuộc hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi.
Nhớ tới Lâm Vũ lúc trước cảnh cáo hắn lời nói, Quách Triệu Tông trong lòng thực sự hối hận không thôi.
Được rồi, biết rõ.
Lâm Vũ bị hắn kêu hơi không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói một tiếng.
Quách Triệu Tông hồn phách đột nhiên run lên, kinh ngạc nói, Hà Y Lìa Sinh, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện.
Ừm, ngươi nghe ta, có lẽ ta có biện pháp cứu sống ngươi.
Lâm Vũ chần chờ một chút, dự định thử một chút chính mình đã từng mượn thể trọng sinh thời dùng hoàn hồn thuật, thế nhưng trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, cái này hoàn hồn thuật dùng trên người mình có lẽ có tác dụng, thế nhưng dùng tại ngoại nhân trên thân, thật đúng là nói không chính xác.
Tốt, ngài nói thế nào ta làm thế nào. Quách Triệu Tông vội vàng đáp ứng. Lúc này hắn hồn phách đã trở nên càng lúc càng mờ nhạt, tình huống 10 phần không lạc quan, Lâm Vũ cũng không kịp làm nhiều suy nghĩ, vội vàng nói, nằm xuống. Chờ Quách Triệu Tông nằm xuống về sau, hắn trước dùng lúc trước cho cha vợ trị chân thuốc bột thoa lên Quách Triệu Tông trên cổ chỗ miệng vết thương, sau đó hai tay chặt chẽ đè lại hắn huyết hầu. Trong chốc lát, toàn thân hắn màu xanh biếc linh lực trong lúc đó vận chuyển lại, lấy cực nhanh tốc độ theo Lâm Vũ hai tay tuôn hướng Quách Triệu Tông cần cổ. Đều đi vào lâu như vậy, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a. Phòng cấp cứu bên ngoài mọi người chờ có chút lo lắng. Tăng Thư Kiệt đi tới đi lui, 10 phần bất an, Lâm Vũ đi vào lâu như vậy, ngay cả cái động tĩnh đều không có. Các ngươi chờ xem. Ta đã tìm luật sư, ta nhất định đem các ngươi đều cáo đổ. Là các ngươi hại chết lão công ta. Lúc này nửa bên mặt xương thành đầu heo Trần Bội Nghi một bên gọi điện thoại, một bên chỉ vào Tạ Trường Phong bọn người giận mắng. Đi ra. Nghe được trên cửa động tĩnh, mọi người không khỏi thần sắc chấn động. Cửa mở ra về sau, một mặt hư thoát Lâm Vũ lảo đảo đi ra, vừa muốn há mồm nói chuyện, thân thể lập tức nghiêng một cái, ném tới mọi người trong ngực. Chương 152, khởi tử hồi sinh. Tiểu Hà. Tạ Trường Phong ôm chặt lấy Lâm Vũ, gặp Lâm Vũ trên mặt không màu, bờ môi trắng bệch, hiển nhiên là thể lực tiêu hao biểu hiện. Tạ. Tạ. Lâm Vũ có chút gian nan thở phì phò, muốn hô Tạ Trường Phong, thế nhưng cuối cùng không còn khí lực nói ra, đành phải vẫy tay, ra hiệu chính bọn hắn vào xem. Đến, mau đưa Tiểu Hà đỡ đến xếp hàng trên ghế. Tạ Trường Phong tranh thủ thời gian phân phó chính mình lái xe đem Lâm Vũ đỡ đến ngoài cửa xếp hàng trên ghế, tiếp theo không kịp chờ đợi mang theo mọi người vọt vào phòng cấp cứu. Mẹ nó. Nhịp tim khôi phục. Một cái nữ bác sĩ nhìn thấy tâm điện giám sát nghi thượng vững vàng ba động, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người không khỏi một trận xôn xao, nhao nhao vây đến phòng bệnh trước mặt. Chỉ gặp nguyên bản không còn khí tức Quách Triệu Tông lúc này đã khôi phục hô hấp, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận, trên cổ đã bị thật dày băng gạc băng bó lên, xem tới miệng vết thương đã bị Lâm Vũ cho xử lý tốt. Càng làm cho người ta kinh kỳ là, hắn lúc này vậy mà đã tỉnh lại. Mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng hắn con mắt một mực tại động, rất có thần, nhìn ý thức rất thanh tỉnh. Khởi tử hồi sinh, đây chính là trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh A. Thần tiên A, cái này không phải bác sĩ, đơn giản chính là thần tiên. Thật bất khả tư nghị, ta sống hơn nửa đời người đều chưa từng nghe thấy A. Ai, cùng người so sánh, ta đều không mặt mũi tiếp tục làm bác sĩ đi. Vây xem bác sĩ cùng quan viên liên miên sợ hãi thán phục, trong giọng nói ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Lâm Vũ trong lòng bọn họ đã không thể dùng người thường đến hình dung. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Tạ Trường Phong chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt, trên mặt hưng phấn kích động cùng như chút được gánh nặng biểu lộ trộn lẫn cùng một chỗ, ngũ vị tạp trần. Người nào lại hiểu cái này ngắn ngủi một cái giờ bên trong hắn tiếp nhận như thế nào lớn áp lực, một khi Lâm Vũ thất bại, hủy đi hắn tiền đồ việc nhỏ, hủy đi Thanh Hải tiền đồ chuyện lớn A. Hắn cũng không muốn trên lưng cái này tiếng xấu thiên cổ. Cũng may, Lâm Vũ lấy sức một mình, cứu toàn bộ Thanh Hải tại làm khó lúc. Lao công. Lúc này một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, tiếp theo Trần Bội Nghi liều lĩnh vọt vào, một chút quỳ đến giường bệnh trước mặt, bổ nhào vào Quách Triệu Tông trên thân khóc ồ lên. Lao công. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Ngươi biết đạo nhân gia vừa rồi có bao nhiêu sợ hãi à? Ta suy nghĩ nhiều dùng chính ta mệnh tới đổi lấy ngươi mệnh a. Trần Bội Nghi khóc sướt mướt đạo, biện hộ cho chân ý cắt, bại hoàn toàn TVB một đám lao hí kịch cốt. Quách Triệu Tông nhìn nàng một cái, tiếp theo hướng trợ lý vây vây tay. Trợ lý đi nhanh lên đến hắn trước mặt, nghiêng tai lắng nghe. Hiện tại Quách Triệu Tông đã có thể nói chuyện, bất quá thanh âm rất nhẹ, phát âm có chút mơ hồ, bàn giao một hồi lâu. Trợ lý mới đem hắn ý tứ nghe rõ, tiếp theo gật gật đầu, nhanh chóng chuyển thân đi ra. Quách Triệu Tông hướng Tạ Trường Phong vẫy vây tay, ra hiệu hắn đưa tay qua đây. Tạ Trường Phong khẽ giật mình, sau đó liền đem bàn tay tới. Quách Triệu Tông một phát bắt được Tạ Trường Phong tay, chặt chẽ nắm lấy, không ngừng run rẩy, nhìn qua Tạ Trường Phong trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Vừa rồi hắn hồn phách thời khắc hấp hối, đem Tạ Trường Phong lời nói toàn bộ đều nghe lọt vào trong lỗ tai, cũng ghi vào trong lòng. Nếu như không phải Tạ Trường Phong chịu lấy áp lực thật lớn, lực bài chúng nghị, để cho Lâm Vũ cứu chữa hắn, vậy hắn căn bản không sống được. Cho nên hắn đối với Tạ Trường Phong trong lòng còn có cảm kích, còn như Lâm Vũ, kia liền càng không cần nói, đây chính là hắn Quách Triệu Tông ân nhân cứu mạng à, hắn cả một đời đều báo đáp không hết. Nếu vừa rồi Tạ Trường Phong nói chuyện hắn nghe được, cái kia Trần Bội Nghi nói chuyện hắn tự nhiên cũng nghe đến. Kỳ thật hắn đã sớm biết Trần Bội Nghi đi cùng với hắn là vì tiền. Thế nhưng hắn một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, tối thiểu Trần Bội Nghi ở chung lên để cho hắn cảm giác thật thoải mái, cho nên lúc này mới đem nàng giúp đỡ đăng. Bất quá hắn cũng lưu lại một tay, tại trước khi kết hôn tiến hành tài sản công chứng, để cho Trần Bội Nghi khăng khăng một mực đi theo hắn, phục thị hắn, chỉ có đem hắn phục thị tốt, nàng mới có tiền tiêu. Quách Triệu Tông vốn là cho là nàng chính là có chút hám làm giàu cùng thế lực, tâm địa cũng không xấu, thế nhưng chết một lần hắn mới biết được, cái này tiện hóa vậy mà muốn mạng hắn. Lúc này trợ lý đã chạy tới, hướng Trần Bội Nghi lễ phép nói, Trần Bội Nghi tiểu thư, mời ngươi rời đi đi, lao bản của chúng ta cần nghỉ ngơi. Ngươi gọi ta cái gì? Trần Bội Nghi biến sắc, ngữ khí mười phần không vui. Ngày bình thường Quách Triệu Tông dưới tay đều là tôn tôn kính kính xưng hô nàng vì phu nhân, bây giờ lại dám đối nàng gọi thẳng tên. Trần Bội Nghi tiểu thư, đây đã là ta đối với ngài tôn kính nhất xưng hô, xin ngài ra ngoài. Trợ lý nhẫn mại tính tình nói ra. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Ngươi vậy mà để cho ta ra ngoài. Ta là lão công ta chính quy phu nhân, ta dựa vào cái gì ra ngoài, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lăn ra ngoài. Trần Bội Nghi giận không kèm được đạo, không biết cái này trợ lý đột nhiên nổi điên làm gì, cũng dám đối với mình nói như vậy. Hiện tại từ pháp luật bên trên mà nói, ngài có lẽ vẫn là Quách phu nhân, thế nhưng rất nhanh liền không phải. Trợ lý mặt mỉm cười, ngay tại vừa vặn, ta đã dựa theo Quách tiên sinh phân phó, để cho luật sư đối với ngài nhắc lên ly hôn tố tụng, nếu như ngài không đồng ý lời nói, chúng ta sẽ tiến một bước nhắc lên tố tụng, không cáo ngài dính líu cố ý giết người. Vừa rồi nàng ngăn đón Lâm Vũ không cho Lâm Vũ vào phòng cấp cứu chàng cảnh thế nhưng là bị rất nhiều đôi mắt bắt giữ xuống dưới, nếu như nhất định phải không cáo nàng lời nói, cũng không phải không thể. Người đánh giám. Trần Bội Nghi nghe nói như thế trong lòng run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trở lại nhìn về phía Quách Triệu Tông, run giọng nói, lao công, hắn tại nói hiệu nói vượng đúng hay không? Hắn tại nói hiệu nói vượng. Quách Triệu Tông nhíu mày, quay đầu chỗ khác không có lại nhìn nàng. Lao công. Người nói chuyện nha. Trần Bội Nghi vô cùng kích động, bắt lại Quách Triệu Tông tay. Cho ta đem nàng kéo ra ngoài. Trợ lý lập tức hướng một đám bảo tiêu phân phó một tiếng, bọn bảo tiêu không nói hai lời xông lại đem Trần Bội Nghi chống ra ngoài. Lao công! Lao công! Trần Bội Nghi khàn cả giọng hô hào, thế nhưng là chuyện vô bổ. Đợi nàng bị kéo đến khám gấp lầu bên ngoài phía sau, trợ lý cũng đi theo ra ngoài, từ trong túi móc ra 1.000 khối tiền ném cho Trần Bội Nghi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng đã bị đóng băng. Khách sạn ngươi cũng không cần trở về, Quách tiên sinh nói, bất kỳ cái gì đồ vật đều không cho ngươi mang đi, này 1.000 khối tiền đã là hắn nhân từ nhất hiển, cầm đi thôi. Nói xong trợ lý rốt cuộc không có phản ứng nàng, chuyển thân trở về khám gấp lầu, sau lưng truyền đến Trần Bội Nghi tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Hiện tại, nàng triệt để bị đánh về nguyên hình, một lần nữa từ bay lên đầu cảnh cây phượng hoàng biến trở về đến con kia không đáng một đồng gà rừng. Trợ lý trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm, cung kính khom người một chút, nói ra, Hà tiên sinh, cần uống chút gì không, ta vậy liền đi cho ngài mua. Đối với Lâm Vũ, hắn vậy mà cảm kích không thôi, Lâm Vũ nào chỉ là cứu được Quách Triệu Tông một mạng à, còn cứu được hắn một mạng, đi theo Quách Triệu Tông bên người hắn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không còn Quách Triệu Tông, hắn cái rắm cũng không bằng. Lâm Vũ khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần phải để ý đến chính mình, đầu tựa ở phía sau gạch men sứ trên tường, đột nhiên tuét miệng nở nụ cười, là loại kia rất thoải mái rất thư thái cười. Không chỉ là bởi vì nhìn thấy Trần Bội Nghi cuối cùng đạt được nên coi trừng phạt, lại thêm bởi vì chính mình cứu sống một cái mạng. Cứu được Quách Triệu Tông, hắn tựa hồ cũng cảm giác đem đã từng khi chết tiếc nuối bổ khuyết bên trên. Cười, 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 liền biết cười ngây ngô, để người ta cứu sống, đem chính mình mệt mỏi chết. Lúc này khám gấp lầu hành lang miệng cái kia truyền tới một dễ nghe thanh âm. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao gầy, thân mang áo khoác trắng. Dẫm lên mảnh giày cao gót mỹ lệ thân ảnh chậm rãi hướng chính mình đi tới. Bởi vì cái này thân ảnh có ánh sáng, tại vầng sáng quấy nhiều dưới Lâm Vũ không thể thấy rõ nàng khuôn mặt, thế nhưng hắn chỉ nghe thanh âm cũng nghe đi ra, ngoại trừ Giang Nhan, còn có thể là ai? Ngươi đây là lấy chính mình mệnh đổi người khác mệnh sao? Giang Nhan nhìn thấy một mặt suy yếu Lâm Vũ, đau lòng không thôi, vội vàng bước nhanh đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn, rồi ra trắng non thủ trưởng thay hắn đem cái trán đổ mồ hôi lau đi. Nàng vừa nghe nói Lâm Vũ ở chỗ này, buông xuống trong tay sự tỉnh tùy tiện chạy tới, lúc này nhìn thấy Lâm Vũ bộ dáng tiểu tụy, nàng đau lòng không thôi. Cái này lớn đồ đần, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần cứu chữa xong trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân sau đều suy yếu vô cùng, phảng phất lực khí toàn thân đều bị rút sạch, cần tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. Dù là dạng này, hắn còn như cũ lần lượt không lưu dư lực. Nhan tỷ, buổi tối hôm nay cho ta tới cái toàn thân xoa bóp được không? Lâm Vũ hướng nàng suy yếu cười một tiếng, đưa tay cầm bàn tay nàng. Tốt. Đẻ chết ngươi. Giang Nhan đoán hận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Hạ A, thế nào? Tạ Trường Phong gặp Quách Triệu Tông không có việc gì phía sau, lập tức vội vã chạy ra, lo lắng đối với Lâm Vũ dò hỏi.
Không có việc gì.
Lâm Vũ lắc đầu cười cười, Tạ thư ký, nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước.
Khó mà làm được à, Tiểu Hà, ta đã thông chi mấy nhà đài truyền hình, báo chí cùng mới truyền thông bình đài, bọn hắn một hồi liền đến đây, muốn liền sự kiện lần này, đối với ngươi làm lại cái bài tin tức đâu.
Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra, chờ cuộc phỏng vấn này làm xong, ngươi coi như triệt để nổi danh.
Bên cạnh một đám bác sĩ nghe xong lời này không khỏi mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Tạ thư ký tự mình gọi truyền thông tới phỏng vấn, đây là bao lớn mặt mũi a, tăng thêm lần này sự kiện kỳ lạ tính cùng bệnh nhân thân phận tính đặc thù, Lâm Vũ muốn không lừa cũng khó khăn, thỏa thỏa được cả danh và lợi.
Công thành danh thoại, là bao nhiêu bác sĩ nằm mơ đều yêu cầu xa vời không giải quyết tính a.
Đám người phía sau Trung Phàm nắm thật chặt nắm đấm, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa, lúc này hắn cái này nước Mỹ y liệu hiệp hội thành viên tại Lâm Vũ trước mặt cũng tự giác thấp một đầu.
Thư ký, phỏng vấn coi như xong, ta ngược lại còn muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, không nên công bố ra ngoài sự tình lần này cụ thể chi tiết, lại thêm không nên công bố thân phận ta.
Lâm Vũ cười nói, người khác muốn nổi danh, hắn cũng không muốn, cây to đón gió giáo huấn hắn vậy mà trải nghiệm qua.
Hắn nói xong lời này Tạ Trường Phong không khỏi sức sở, cùng Tăng Thư Kiệt liếc nhìn nhau, hiển nhiên bất ngờ, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe được loại này thỉnh cầu.
Ai nha? Hà y thì sinh quả nhiên là có đức độ A.
Lương tâm y thì sư A, đây mới là chân chính đức tài vẹn toàn.
Chúng ta chi mẫu mực A.
Một bên một đám bác sĩ nghe nói như thế không khỏi kính nể không thôi, nếu như đổi lại bọn hắn cũng không có phần này lòng dạ.
Tiểu Hà A, ngươi nói ngươi điều này làm cho ta và ngươi Tạ thúc báo đáp thế nào ngươi A.
Thằng Thư Kiệt thở dài, xin lỗi nói.
Cứu người tính mệnh, ta vốn là không màng hồi báo.
Lâm Vũ cười cười, tiếp theo dùng tay đẻ lấy cái ghế. Tại Giang Nhan nâng đỡ chậm rãi đứng lên, hướng Tạ Trường Phong cười nói, bất quá ta thật là có một chuyện muốn thỉnh Tạ thư ký hỗ trợ.
Chương 153, heo đều không muốn chạm nữ nhân.
Mời nói, mau mời nói.
Tạ Trường Phong vội vàng nói.
Lâm Vũ bất kể hiềm khích lúc trước, giúp hắn thế này lại ân, hiện tại chính là Lâm Vũ để cho hắn thượng thiên đem tinh tinh hái xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chối từ.
Lâm Vũ liếc mắt bên cạnh Giang Nhan, hoặc bắt nói, ta bây giờ nghĩ trở về ngủ một giấc. Thế nhưng chính ta một người ngủ không được, có thể hay không phiền phức ngài thay Giang Nhan cùng kỳ viện trưởng xin phép nghỉ. Để cho nàng trở về ngủ với ta.
Hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời một trận cười vang, cái này Hà thần y y, thật đúng là không thể rời đi lão bà của mình, giữa ban ngày đi ngủ còn phải lão bà bồi.
Giang Nhan nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hung hăng trừng Lâm Vũ một chút, dù là nàng loại này băng sơn mỹ nhân, đối mặt nhiều người như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng.
Cái này chết hỗn đản, khẳng định là cố ý, trở về mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách.
Ha 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 ha.
Tốt, không có vấn đề, ta liền thay lão kỳ đáp ứng.
Tạ Trường Phong ngửa đầu cười vài tiếng, vội vàng đáp ứng xuống.
Hà y kìa sinh, chú ý thân thể a.
Hai người bọn họ đi ra ngoài thời điểm, phía sau truyền đến một trận thiện ý trêu chọc câm thanh, Giang Nhan sắc mặt trở nên càng đỏ, hung hăng tại Lâm Vũ trên lưng bấm một cái. Đi đến khám gấp lầu bên ngoài về sau, trên trời đã bắt đầu mưa. Lít nha lít nhít.
Trần Bội Nghi còn không có rời đi, đứng tại trong mưa xối thanh ướt sũng, một bên đi tới đi lui một bên lau nước mắt khóc lóc kể lể.
Bởi vì cửa ra vào một trái một phải đứng đấy hai cái Quách Triệu Tông bảo tiêu, cho nên nàng cũng vô pháp tiến đến.
Cái này nữ thế nào?
Giang Nhan nhìn thấy Trần Bội Nghi bộ dáng sau không khỏi có chút đồng tình.
Tự làm tự chịu, chúng ta đi thôi.
Lâm Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, đối nàng không có chút nào thương hại, làm ra vẻ muốn cởi quần áo, dùng để che mưa.
Ta có rủ.
Giang Nhan mau từ trong bọc lấy ra một cây rủ, tiếp theo đem áo khoác trắng cởi ra, xếp xong phóng tới trong bọc, lộ ra một thân màu da bằng đồng túi mông váy, khiến cho nàng trước sau lồi lõm dáng người tỏ ra càng thêm mê người.
Lâm Vũ nhịn không được ở trên người nàng nhiều liếc mấy cái.
Buổi sáng hôm nay ta xem muốn mưa, liền để cha mẹ đem xe lái đi.
Giang Nhan dự định cùng Lâm Vũ đi bên ngoài đón xe.
Dù sao cũng không có việc gì, nếu không ta đi một chút đi.
Lâm Vũ cười nói, đem rủ cầm tới. Nàng cùng Giang Nhan thật đúng là không có ở trong mưa tàn qua bộ đầu.
Giang Nhan nghe xong cũng không có cự tuyệt, đi theo hắn cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi.
Bởi vì thanh dù này là một mình dù, cho nên hai người này dùng có chút chen lấn hoảng, mà lại Lâm Vũ sợ xối đến, không ngừng hướng Giang Nhan bên này chen, dựa vào Giang Nhan nóng hầm hập mềm nhũn thân thể, hắn tâm ngứa không thôi.
Ai nha, người chèn chết ta.
Giang Nhan tức giận đẩy hắn một cái này mưa lại không lớn, xối chút cũng không có việc gì.
Nhân ra bạn trai cũng là vì không cho bạn gái gặp mưa, chính mình nửa người lộ tại dù bên ngoài, Lâm Vũ vừa vặn rất tốt, hận không thể cả người đều treo ở trên người nàng.
Không được, ta thân thể này yếu, chịu không được một chút mưa rơi gió thổi. Lâm Vũ không muốn mặt nói một tiếng, tiếp theo một cái lộ ra Giang Nhan nắm vào trong ngực, tay theo Giang Nhan bên cạnh eo hữu ý vô ý trượt đến nàng bờ mông biên giới. Giang Nhan vào xem lấy cùng Lâm Vũ chen rủ, cũng không có cảm giác được. Hai người cứ như vậy lung tung đi một trận, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vậy mà đi đến Hà Ký Bảo Ngọc Các, tùy tiện nói ra, Nhan tỷ, đến nhà ta, đi, đi vào nghỉ chân một chút. Giang Nhan vừa vặn cũng đi được mệt mỏi, đi theo hắn đi tới. Lão bản nương. Hai cái hướng dẫn mua hàng nhìn thấy Lâm Vũ cùng Giang Nhan sau lập tức cung kính lên tiếng chào. Lâm Vũ hướng nàng gật đầu cười phía dưới, nói ra, Hà đại ca hôm nay không ở đây sao? Ra ngoài lấy hàng, một hồi liền quay lại. Trong đó một cái hướng dẫn mua hàng nói ra. Ai nha, Hà lão đệ, em dâu, các ngươi sao lại tới đây? Hướng dẫn mua hàng vừa dứt lời Hà Kim Tường tùy tiện vào cửa, vội vàng run run người bên trên nước mưa, cười nói, ngươi tới vừa vặn, ta lần trước mở cái kia tiểu đế vương lục làm thành vòng tay, ta vừa đi đem hàng cầm về. Nói xong Hà Kim Tường cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực vừa ra đến một cái hộp, đối với Lâm Vũ mở ra, lộ ra bên trong xanh tươi ướt át vòng tay, hương phấn nói, thế nào? Chế tác tốt ta. Lâm Vũ đem xanh biếc vòng tay lấy ra nhìn nhìn, gật gật đầu, nói ra, quả thật không tệ, đủ tinh tế tỉ mỉ. Đây là hai tháng trước hắn cùng Hà Kim Tường đi nguyên thạch thị trường đào một nhóm nguyên thạch bên trong mở ra đế vương lục, chất lượng rất tốt, đáng tiếc chính là thể tích nhỏ chút, thế nhưng cái này một cái vòng tay cũng đủ để trở thành bọn hắn trong tiệm trấn điếm chi bảo. Tiết giá bao nhiêu? 1.800 vạn thế nào? Hà Kim Tường dùng tay khoa tay một chút, hướng Lâm Vũ hỏi. Có thể. Lâm Vũ gật gật đầu, so sánh loại này vòng tay giá thị trường, giá cả không đắt lắm, còn như lợi nhuận không gian, cũng đủ lớn, mua khối này nguyên thạch, bọn hắn bất quá mới bỏ ra mấy chục vạn. Tốt, vậy liền định như vậy. Hà Kim Tường nói xong đem vòng tay cẩn thận bỏ vào tận cùng bên trong nhất container ở giữa. Đến, ta trước uống trà một chút. Hà Kim Tường tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ cùng Giang Nhan đến bình phong cản trở tiếp khách khu, tiếp theo pha một bình trà ngon. Trà vừa pha tốt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động cơ tắt máy âm thanh, Hà Kim Tường hướng mặt ngoài xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chiếc xe này theo ta một đường, ta từ gia công nhà máy cầm vòng tay đi ra, nó vẫn đi theo ta, có thể kẻ đến không tiện a. Lâm Vũ đưa đầu hướng ngoài cửa sổ liếc qua, phát hiện là một cỗ màu đen Land Rover Range Rover, thản nhiên nói, có ta ở đây, không có việc gì, Hà đại ca. Người cùng em dâu uống trước, ta trước gặp bọn họ một chút. Hà Kim Tường hướng Lâm Vũ nói một câu, tùy tiện nâng người đi tới cửa ra vào. Vượt qua hắn dự liệu là, trên xe đi xuống lại là cái cách ăn mặc mốt nữ nhân, mà lại chỉ có một mình nàng. Nữ nhân mặc một thân màu đen váy dài, thân hình thon thả thon dài, trên mặt che kính mát, trên đầu mang theo một cái màu xám nữ sĩ mũ dạ, rất có thời thượng cảm giác. Hà Ký. Nữ tử áo đen mắt nhìn cửa hàng phía trên cửa đầu, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu thư. Đến mua vòng tay sao? Hà Kim Tường thấy là cái nữ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình nói. Người là lão bản sao? Nữ tử áo đen liếc mắt nhìn hắn. Đúng, ta chính là lão bản. Hà Kim Tường liền vội vàng gật đầu. Lão bản, đoạn đường này ngươi có thể để ta tốt cùng a? Nữ tử áo đen tháo kính râm xuống đến, lộ ra một trương mỹ lệ khuôn mặt, bất quá nhìn có chút lưới mặt đỏ, hẳn là hơi chỉnh. Tiểu thư, ta cái này còn đang buồn bực đâu, cho là ta đắc tội người nào đâu. Trên đường đi đi theo ta. Hà Kim Tường cười nói, vậy ngài đi theo ta là vì cái gì a? Vì cái gì, còn không phải là vì cái kia đế vương lục vòng tay. Nữ tử áo đen nói xong dùng dưới cái mũ, tiến vào cửa hàng, quan sát bốn phía một chút, nói, ngươi cái tiệm này trang trí vẫn rất có phong cách, chính là điểm nhỏ, không phải mắt xích a. Không phải không phải, toàn bộ Thanh Hải, chỉ một nhà ấy. Hà Kim Tường lập tức lấy lòng nói ra. Ta đã nói rồi. Thanh Hải to to nhỏ nhỏ có chút danh khí tiệm vàng ngọc điếm ma nạ ở, ta cái nào không biết. Nữ tử áo đen đang khi nói chuyện có phần mang theo một chút ngạo khí, còn trộn lẫn lấy từ đơn tiếng Anh. Đúng, đúng, chúng ta cái này tiểu điếm vừa mới khai trương không có nửa năm. Hà Kim Tường am hiểu sâu làm ăn môn đạo, gặp nữ tử áo đen là đang cố ý khoe khoang, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nâng nàng một cái, tiểu thư nghe ngài cái này khẩu âm, hẳn là từ nước ngoài vừa trở về đi, xem xét thân phận ngài liền không tầm thường. Ngài có thể đến, tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy a. Không tệ, ta mới từ nước ngoài quay lại, đặc biệt làm cho ta mẹ chúc thọ. Nữ tử áo đen đối với Hà Kim Tường lời nói rất hài lòng, gật gật đầu, hiện tại trên thị trường đế vương lục vòng tay không nhiều, ta đi ra công nhà máy thời điểm, bọn hắn người phụ trách nói ngươi cái này chất lượng không tệ, ta liền đuổi đi theo, bán cho ta đi, trực tiếp quét thẻ. Nàng ngay cả giá cả đều không có hỏi, trực tiếp từ tủ lạ đặt trong bóp ra lấy ra một chương thẻ, đưa cho Hà Kim Tường.
Tiểu thư, ngài liền không hỏi giá một chút cách.
Hà Kim Tường cười bồi nói.
Tiền nào đồ nấy, hàng tốt, đắt một chút không sao.
Nữ tử áo đen thản nhiên nói, nàng đối với trên thị trường đủ loại ngọc giá thế nhưng là rõ như lòng bàn tay, bởi vì nàng can ca ca chính là làm một chuyến này, cho nên cũng không sợ hai Hà Kim Tường hố nàng. Đây cũng là nàng tại sao phải đuổi theo mua cái này đế vương lục vòng ngọc nguyên nhân, chính mình can ca ca chính là làm phương diện này sinh ý, nàng tự nhiên phải chọn cái phẩm tướng tốt, nếu không thế nào xuất ra cửa đi.
Tiểu thư sảng khoái, ta lấy trước hàng cho ngài nhìn một cái, ngài bên trong ngồi, ta vừa pha trà.
Hà Kim Tường vội vàng làm trong đó thỉnh thủ thế, lấy lòng nói.
Ừm.
Nữ tử áo đen gật gật đầu, cất bước hướng bình phong bên này đi tới.
Gia Vinh, chúng ta đi thôi.
Giang Nhan nhìn thấy nữ tử áo đen về sau, đột nhiên có chút khẩn trương, vội vàng đứng người lên phải đi.
Gấp cái gì, trà này mới uống mấy ngụm a?
Lâm Vũ có chút buồn bực nhìn Giang Nhan một chút, từ lúc cô gái mặc áo đen này sau khi đi vào, Giang Nhan giống như cũng có chút khác thường.
Kia ngươi tại cái này uống đi, ta có chút không thoải mái, ta đi về trước.
Giang Nhan nói xong không đợi Lâm Vũ đáp ứng, trực tiếp chuyển thân bước nhanh ra ngoài, trải qua nữ tử áo đen bên người thời điểm, nữ tử áo đen quay đầu liếc nàng một chút.
Giang Nhan.
Mặc dù Giang Nhan bước chân rất nhanh, thế nhưng nữ tử áo đen vẫn nhận ra nàng, không khỏi hô nàng một tiếng.
Giang Nhan thân hình dừng lại, không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài.
Ai, ngươi gặp ta chạy cái gì a?
Nữ tử áo đen mau chóng tới kéo lại Giang Nhan cánh tay.
Thả ta ra.
Giang Nhan có chút tức giận nói một tiếng.
Thế nào, lúc trước bị ta can ca quăng, cảm thấy không mặt mũi gặp ta sao?
Nữ tử áo đen trên mặt đắc sắc quét Giang Nhan một chút, nói chuyện có chút âm dương quái khí.
Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình.
Can ca.
Hẳn là cái này nữ trong miệng can ca chính là Lý Tuấn Giật.
Bởi vì dựa theo Giang Nhan nói, nàng cũng chỉ có Lý Tuấn Giật cái này một cái bạn trai cũ a.
Hắn vứt ta.
Hắn cũng xứng.
Giang Nhan lạnh lùng nói một tiếng.
Lời này của ngươi nói đảo thị đĩnh ngạch khí, cũng không phải chia tay lúc ấy muốn chết muốn sống a.
Nữ tử áo đen có chút chanh chua nói ra, ngươi không phải liền là bởi vì bị anh tác quăng. Mới dưới cơn nóng giận gả cho cái kia nhà các ngươi chính mình dưỡng đồ bỏ đi sao, ngươi cũng là thông suốt được ra ngoài, muốn ta nói, gả cho loại kia bất ước nam nhân, còn không bằng gả cho một con lợn.
Hả?
Lâm Vũ nhướng mày, chính mình thật tốt ngồi ở chỗ này uống trà, cũng có thể trúng đạn.
Không bằng gả cho một con lợn.
Gia Vinh huynh giàu gì, cũng so một con lợn mạnh mẽ đi.
Lâm Vũ có chút tức giận quét cái nữ tử áo đen một chút, hơi có chút vì Gia Vinh huynh bên vực kẻ yếu.
Bất quá như ngươi loại này tiện nữ nhân. Cùng loại kia đồ bỏ đi, cũng là tuyệt phối.
Nữ tử áo đen mỉa mai đánh giá Giang Nhan một chút, nhìn thấy Giang Nhan toàn thắng nàng khuôn mặt cùng tư thái, không khỏi ghen ghét dữ dội.
Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn, như ngươi loại này ngàn người cưỡi vạn người áp hàng nát, chỉ sợ ngay cả heo cũng không nguyện ý chạm.
Lúc này Lâm Vũ đứng người lên chắp tay sau lưng ung dung đi tới, một mặt nghiền ngẫm quét lấy nữ tử áo đen.
Ngươi là ai?
Ta nói chuyện với nàng, mắc mớ gì tới ngươi?
Nữ tử áo đen gặp Lâm Vũ đột nhiên chạy tới mắng nàng, lập tức giận không chỗ phát tiết.
Ta chính là Hà Gia Vinh, ngươi nói cái kia đồ bỏ đi.
Lâm Vũ thản nhiên nói, đi đến Giang Nhan bên cạnh cầm tay nàng, ra hiệu nàng đừng sợ.
Nguyên lai ngươi chính là cái kia đồ bỏ đi a, quả nhiên, dài ra một bộ ớt tức dạng.
Nữ tử áo đen khinh thường đánh giá Lâm Vũ một chút, cười lạnh nói.
Dung mạo ngươi ngược lại là rất xinh đẹp.
Lâm Vũ cũng không giận, cười nhạt nói.
Kia là...
Nữ tử áo đen hơi có chút đắc ý gọi phía dưới phát.
Trách không được nhiều như vậy nam nhân còn đối với ngươi cái này bị trên ngàn cái nam nhân chơi qua phá hải cảm thấy hứng thú.
Lâm Vũ không nhanh không chậm nói tiếp.
Ngươi đánh giám.
Nữ tử áo đen sắc mặt một đỏ, mười phần tức giận, bởi vì Lâm Vũ nói đến nàng chỗ đau.
Nàng cái này người lại là làm người so sánh phóng đãng, tiếp xúc thân mật qua nam nhân, không có 1000 cũng có 800.
Chết không thừa nhận.
Ngươi tư ẩn bộ vị ngứa đúng lúc một vài trời a.
Ta khuyên ngươi thu liễm một chút, tiếp tục như thế, sớm muộn phải HIV sơ.
Lâm Vũ nhíu lông mày.
Làm sao ngươi biết ta ngứa đúng lúc?
Ngươi đánh giám.
Nữ tử áo đen nghe được Lâm Vũ lời nói trong lòng khẽ giật mình, vừa muốn hỏi hắn làm sao biết, lập tức liền lấy lại tinh thần, hướng Lâm Vũ giận mắng một tiếng.
Thế nhưng lúc này đã muộn, chung quanh hai cái hướng dẫn mua hàng không khỏi che miệng phốc cười một tiếng, tràn đầy kinh ngạc mắt nhìn Lâm Vũ, không biết hắn là thế nào nhìn ra.
Lão bản, hắn là ngươi khách nhân sao? Ngươi cho ta đem hắn đuổi đi ra.
Ta cho ngươi nhiều hơn 100 vạn.
Nữ tử áo đen nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Vũ, hướng Hà Kim Tường hô.
Chương 154, mê tình chú.
Tiểu thư,
cái này ta chỉ sợ làm không được. Hà Kim Tường cau mày khổ sở nói.
Làm không được?
Vì cái gì?
Cũng bởi vì hắn cũng là khách hàng sao?
Lão bản, ngươi cẩn thận nhìn một cái hai người bọn họ quỷ nghèo, một cái bác sĩ, một cái ăn bám, nơi nào có tiền mua ngươi quý giá như vậy đồ vật.
Nữ tử áo đen có chút khinh miệt quét Lâm Vũ cùng Giang Nhan một chút, bởi vì nàng một mực tại nước ngoài, cho nên đối với Hà Gia Vinh ấn tượng cũng một mực dừng lại tại mấy năm trước.
Ngươi ngại tiền ít đúng hay không?
Vậy ta lại thêm 100 vạn, chỉ cần ngươi giúp ta đem hai bọn họ hoanh ra ngoài.
Nữ tử áo đen trầm giọng nói.
Tiểu thư, cái này cùng nhiều tiền tiền ít không quan hệ, ta không có quyền lợi hoanh hắn ra ngoài.
Hà Kim Tường hướng nữ tử áo đen bất đắc dĩ nhún vai.
Không có quyền lợi?
Vì cái gì?
Ngươi không phải tiệm này lão bản sao?
Nữ tử áo đen nhíu mày hỏi.
Đúng vậy a, không thể giả được.
Hà Kim Tường tranh thủ thời gian gật gật đầu.
Cái kia ngươi đã là lão bản, tiệm này là ngươi, ngươi đương nhiên có quyền lợi đem hắn oanh ra ngoài.
Nữ tử áo đen hơi nghi hoặc một chút, lão bản này sẽ không phải là cái kẻ ngu đi.
Ta còn là không có quyền lợi.
Hà Kim Tường lắc đầu, ta mặc dù là tiệm này lão bản, nhưng Hà Tiên Sinh lại là lão bản của ta.
Ngươi nói cái gì?
Cái này đồ bỏ đi là ngươi lão bản.
Nữ tử áo đen kinh ngạc há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Không tệ, đồng dạng không thể giả được.
Hà Kim Tường rất khẳng định gật gật đầu.
Không có khả năng, ta không tin.
Nữ tử áo đen mặt một chút thẹn đỏ bừng, vội vàng nói, lão bản, ngươi mau đưa thẻ cho ta soát, cho ta đem vòng tay gói kỹ, ta vội vã về Lang An.
Hiển nhiên nàng cảm thấy có chút thật xấu hổ chết người ta rồi, cấp thiết muốn mua vòng tay rời đi nơi này.
Không có ý tứ, tiểu thư, nhà chúng ta không làm ngài cuộc mua bán này, ngài mời đi.
Hà Kim Tường hướng nàng làm cái rời đi thủ thế, không mặn không nhạt nói.
Vừa rồi nữ tử áo đen mở miệng châm chọc Giang Nhan thời điểm, Hà Kim Tường liền không cao hứng, nếu không phải Lâm Vũ kịp thời đứng dậy, hắn đều chuẩn bị mở miệng mắng nàng.
Tại hắn cùng Lâm Vũ trong tiệm, cũng dám mắng hắn em dâu, thứ gì?
Lão bản, ngươi mở cửa làm ăn, làm sao có thể nói không bán thì không bán, ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta sao?
Nữ tử áo đen một chút gấp, nàng thế nhưng là cấp thiết muốn mua xuống cái này vòng ngọc, nàng cơ hồ đi dạo hết toàn bộ Thanh Hải mới tìm được cái này đế vương lục vòng ngọc. Chỉ có dùng cái này vòng ngọc làm lễ vật mới phù hợp thân phận nàng, nàng 1-2 năm mới về một lần quốc, còn muốn lấy tại rất nhiều tân khách trước mặt thật tốt khoe khoang đâu.
Ngươi đắc tội lão bản của chúng ta, ta đương nhiên không thể bán cho ngươi.
Hà Kim Tường cùng xem đồ đần một dạng nhìn xem nàng.
Xê chuyện Hà đại ca, ngươi vậy liền không đúng, nhân gia nói đúng, mở cửa làm ăn, nào có không bán đạo lý, muốn ta nói vẫn là bán cho nhân gia đi.
Lâm Vũ cười nhạt nói.
Cái này còn tạm được. Ta mặc kệ các ngươi ai là lão bản, ta thế nhưng là khách hàng, là thượng đế.
Hắc Y Liễu nữ nhân treo lấy tâm lúc này mới buông xuống, liếc mắt Lâm Vũ, không nghĩ tới cái này đồ bỏ đi vẫn rất thức thời, đoán chừng cũng là gặp vận may, mới mở thế này một nhà ngọc điếm.
Hà Kim Tường gặp Lâm Vũ muốn bán cho nàng, không khỏi có chút buồn bực, trong lòng rất không thoải mái, phải biết, khối ngọc này vòng tay cũng không xấu bán, coi như không bán cho cái này nữ, không ra 3 năm ngày cũng có thể bị người mua đi. Hắn không rõ Lâm Vũ tại sao muốn nhịn xuống khẩu khí này.
Hà đại ca, thất thần làm gì đâu, quét thẻ a.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian dặn dò hắn một tiếng, 1 tỷ, đừng tính sai ha.
Bao nhiêu?
Nữ tử áo đen nghe nói như thế thân thể đột nhiên run lên, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
1 tỷ nha.
Lâm Vũ một mặt thuần chân nhìn qua nàng.
1 tỷ.
Ngươi tại sao không đi đoạt đâu?
Nữ tử áo đen lập tức giận tí mặt, ngươi cái này vòng ngọc từ phẩm tướng cùng lớn nhỏ nhìn lại. Giá thị trường cho ăn bể bụng 2.000 vạn.
Tiểu thư, ta là lão bản, cái này vòng ngọc ta muốn bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền, ngươi nếu là mua không nổi cứ việc nói thẳng.
Lâm Vũ ngẩng đầu liếc nàng một chút, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt niệm ai.
Ngươi!
Nữ tử áo đen đoán hận cắn răng, biết rõ Lâm Vũ là đang cố ý làm khó dễ nàng, tức giận dậm chân, dứt khoát cũng không mua, chuyển thân bước nhanh đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên hung giữ chừng Giang Nhan một chút.
Ai, tiểu thư, ngươi muốn thực sự muốn? Ta có thể cho ngươi đánh cái 99 xếp A.
Lâm Vũ vẫn không quên lần nữa theo một câu.
Nữ tử áo đen tức giận mặt đều tái rồi, không để ý tí nào hắn, trực tiếp lên xe đi nha.
Giang Nhan trợn nhìn Lâm Vũ một chút, nhẹ nhàng cười cười, tên khốn kiếp này, xấu lắm.
Em dâu, người này ai vậy?
Quá đáng ghét.
Hà Kim Tường cau mày lẩm bẩm một tiếng.
Giang Nhan mắt nhìn Lâm Vũ, không có lên tiếng, hai người bọn họ cùng một chỗ đi trở về thời điểm. Giang Nhan mới nói cho Lâm Vũ cô gái này gọi Nguyễn Linh Linh, là Lý Tuấn Giật em gái nuôi, đối với Lý Tuấn Giật một mực có hảo cảm, cho nên nhìn thấy Giang Nhan sau mới có thế này đại lý.
A, em gái nuôi, trách không được đâu, rất hình tượng.
Lâm Vũ rất có thâm ý cười thì thầm một câu, nói đến ít 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 từ ngữ thời gian còn đặc biệt nhấn mạnh. Giang Nhan nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, lập tức xì âm thanh, ngươi tên khốn kiếp này, càng ngày càng tệ. Nam nhân không hư hỏng, nữ nhân không thích nha. Lâm Vũ cười hắc hắc, một cái nắm ở Giang Nhan. Lúc này Thịnh Thiên Thượng Lưu Hợp Thành dưỡng sinh hội sở bên trong, một cái trang trí cổ điển trong gian phòng trang nhã nằm một cái khuôn mặt trắng nõn, thân mang màu xám trưởng quái nam tử trung niên, đang nhắm mắt nằm tại một trường xoa bóp trên ghế, chung quanh vây quanh ba cái thân mang sườn xám tú lệ nữ tử, phân biệt tại trên đầu của hắn, trên đùi cùng trên chân nắm ướt. Hắn tướng mạo rất nhã nhặn, hai con mắt vừa mảnh vừa dài, nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng dấp. Nếu như Lâm Vũ bây giờ tại tràng, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra đây chính là ngày đó cùng hắn đánh nhau ăn mày. Nam tử một bên hưởng thụ lấy ba nữ nhân xoa bóp, một bên đưa tay thò vào giúp hắn theo như chân nữ tử xẻ tà sườn xám bên trong, tại nữ tử đuổi cùng bờ mông tùy ý xoa nắn. Nữ tử thân thể run lên, cẩn thận nhìn hắn một cái, không dám lên tiếng. Phong đứng ở phía ngoài một già một trẻ, chính là Triệu Ngũ gia cùng cháu hắn Triệu Đông Quân. Thúc, ta cứ như vậy cung cấp hắn tại cái này ăn uống chùa. Triệu Đông Quân có phần ngữ khí mười phần khó chịu. Lần trước đáp ứng sự tình, hắn cái giấm đều không có hoàn thành. Cũng không biết người nào cho hắn ngũ thúc để cử thế này cái giang hồ thuật sĩ, cầm mấy trăm vạn, thổi dừng lại ngữ bức, nói phải đem Hà Gia Vinh làm đến cửa nát nhà tan, kết quả bị người ta đánh xám xịt chạy quay lại, ỉ ở chỗ này ăn uống chùa. Ngươi còn có mặt mũi nâng lên thứ sự. Đạo gia con mẹ nó chứ còn không có tìm các ngươi đâu. Lúc này bên trong phòng nam tử trung niên một chút mở mắt ra, tức giận nói, ta Huyền Thanh Tử liền chưa từng nếm qua thế này lớn xẹp. Các ngươi mẹ hắn nói cho ta đó chính là cái tiểu bác sĩ, kết quả hắn tinh thông huyền thuật, nếu không phải đạo gia thủ đoạn cao minh, vẫn thật là cắm trong tay hắn. Ngoài cửa Triệu Đông Quân cùng Triệu Ngũ gia cũng không khỏi giật mình, không nghĩ tới bọn hắn nói chuyện vậy mà đều bị cái này Huyền Thanh Tử nghe qua. Phải biết vì không cho khách nhân thụ quấy rầy, phòng là đặc biệt tăng thêm tài liệu cách âm, trên lý luận tới nói hắn căn bản không có khả năng nghe phía bên ngoài nói chuyện, thế nhưng Huyền Thanh Tử vậy mà nghe cái nhất thanh nhị sở. Mà lại, hắn nói chuyện thanh âm Ngũ gia cùng Triệu Đông Quân cũng đều nghe rõ ràng vô cùng, tựa như ở bên thai đồng dạng. Triệu Ngũ gia hung hăng chừng Triệu Đông Quân một chút, tranh thủ thời gian đẩy cửa ra đi vào, bồi lễ nói, ta đứa cháu này không biết nói chuyện, còn xin đạo trưởng thứ lỗi, chúng ta ở ngoài cửa nói chuyện đạo trưởng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, thật có thể nói là cao nhân a. Đạo trưởng, nếu ngài thế này có bản lĩnh, chẳng lẽ liền đấu không lại cái kia họ Hà sao? Triệu Đông Quân có chút tức giận nói ra, nhớ tới lúc trước lại nhiều lần bị Lâm Vũ nhục nhã chẳng cảnh, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Cái này họ Hà thật sự có tài, gấp không được, phải từ từ sẽ đến, thực sự không được ta liền đem ta sư huynh gọi tới hỗ trợ. Huyền Thanh Tử một chút ngồi dậy, nhớ tới Lâm Vũ cũng là hận đến nghiến răng, quay đầu mắt nhìn Triệu Đông Quân, nhíu mày nói, tiểu tử, ta không ăn không nhà các ngươi, ngươi không phải vẫn muốn chơi cái kia tiểu nương môn sao? Đạo gia đáp ứng ngươi, buổi tối hôm nay nàng liền sẽ tự động chạy đến ngươi trên giường. Mà lại ngươi muốn chơi như thế nào, nàng liền bồi ngươi chơi như thế nào. Thực. Triệu Đông Quân sắc mặt đại hỉ, nhớ tới Diệp Thanh Mi cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan cùng nguyện chuyển dáng người, hắn nhịn không được ở ngực nuốt ngụm nước bọt. Đương nhiên là thực, giúp ta chuẩn bị chiếc xe, sau đó ngươi ngay tại gia thật tốt chờ lấy là được rồi. Huyền Thanh Tử nhìn qua phía trước, hơi có chút đắc ý khỏe miệng nhẹ cười. Màn đêm buông xuống, sau giờ học, toàn bộ Thanh Hải Trung Ý Y Dược Đại học lập tức náo nhiệt. Diệp Thanh Mi cầm một chồng tư liệu hướng nhà ăn đi, đối diện đột nhiên đi tới một cái thân mặc màu xám trường quái nam tử, thấy được nàng sau hướng nàng cười một tiếng, nói ra, Diệp Thanh Mi Diệp lao sư đúng không? Đúng, ngươi là. Diệp Thanh Mi đánh giá nam tử này một chút, cảm giác mười phần mắt xinh, không biết hắn làm sao lại nhận ra chính mình. Ta là ngươi Tam Thúc A, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Huyền Thanh Tử khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên từ trong ngực móc ra một chương màu vàng phụ chỉ, tại Diệp Thanh Mi trước mặt nhóng lên. Phụ chỉ trong lúc đó đốt hết, Diệp Thanh Mi ánh mắt một chút trở nên ngốc trệ lên, lẩm bẩm nói, Tam Thúc. Ai, đối với đi, đi theo ta đi, ngoan chất nữ. Huyền Thanh Tử cười đắc ý, chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài, Diệp Thanh Mi mười phần nghe lời đi theo. Diệp Lao Sư tốt. Diệp Lao Sư ra ngoài a. Diệp Lao Sư. Hướng mặt ngoài lúc đi thời gian, một chút nhận biết Diệp Thanh Mi học sinh nhao nhao chào hỏi, Diệp Thanh Mi cùng bọn hắn gật đầu ra hiệu, ngoại trừ ánh mắt ngốc trệ một chút. Cũng không có cái khác gì thường, cho nên một đám học sinh cũng không có suy nghĩ, chỉ là hiếu kỳ mắt nhìn Huyền Thanh Tử, tùy tiện bước nhanh hướng nhà ăn đi đến. Đi đến trường học bên ngoài đại môn, Huyền Thanh Tử trực tiếp đi về phía một cỗ màu đen xe con, nói ra, đi thôi, ngoan chất nữ, ta mang ngươi chơi đùa đi. Diệp Thanh Mi gật gật đầu, thuận theo đi theo lên xe.
Huyền Thanh Tử cũng không có vội vã đem Diệp Thanh Mi đưa đến Triệu Đông Quân nơi đó, mà là lái xe mang theo nàng đến vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ đường nhỏ. Lúc này sắc trời đã tối dần, nơi này vị trí lại, cơ hồ không có người nào xuất hiện. Huyền Thanh Tử dừng xe lại về sau, cười tủm tỉm mắt nhìn ngồi ở hàng sau Diệp Thanh Mi, chỉ gặp nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo, trước ngực cao ngất, hai cái đen nhánh con mắt bởi vì nhận lấy hắn pháp thuật mê hoặc, có vẻ hơi ngốc trệ, thế nhưng tăng thêm một tia vô tội cảm giác, phá lệ mê người. Thật đúng là cái mỹ nhân, trách không được Triệu Đông Quân tiểu tử kia mong nhớ ngày đêm đâu. Huyền Thanh Tử liếm môi một cái, dự định chính mình trước thật tốt nhấm nháp đạo này thức ăn ngon. Ngoan chất nữ, nóng không nóng, nóng liền đem cởi quần áo đi. Huyền Thanh Tử đưa đầu, tại Diệp Thanh Mi quần đùi dưới trắng non thon dài trên hai chân tham lam nhìn qua hai lần. Cởi quần áo. Không được Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng nơi lắc đầu, còn sót lại một tia lý trí để cho nàng vô ý thức bưng kín ngực. Không nghe lời. Huyền Thanh Tử cười lạnh một tiếng, sau đó móc ra phù chỉ cùng bút, hạ một cái mê tình chú, lần nữa tại Diệp Thanh Mi trước mắt vung lên, phù chỉ đốt hết, Diệp Thanh Mi lập tức cảm giác toàn thân khô nóng lên, nơi bụng phảng phất trong nháy mắt giấy lên một mùi lửa, miệng đắng lưỡi khô. Nàng trắng non tay tại cái cổ cùng trước ngực vuốt ve lên, tiếp theo bắt đầu xé rách chính mình quần áo trong, trắng non xương quai xanh cùng thâm thúy sự nghiệp tuyến lập tức mơ hồ có thể thấy được. Cao cấp A. Huyền Thanh Tử hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm Diệp Thanh Mi trắng non xương quai xanh cùng bả vai không ngừng nuốt nước bọt. Chương 155, nữ nhân giác quan thứ 6. Diệp Thanh Mi một bên uốn éo người một bên giải ra quần áo trong bên trên nút thắt, hoàn toàn tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Bà bối, ngươi ngược lại là nhanh lên a, gấp rút chết ta rồi. Huyền Thanh Tử trà sát hai tay, vội vã không nhịn nổi, nâng người muốn chui vào sau xe loại bỏ, dự định tự mình động thủ. Ầm. Lúc này cửa xe bên ngoài đột nhiên truyền đến nổ vang. Phòng điều khiển thông khí pha lê trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết dạng. Huyền Thanh Tử sợ đến sợ run cả người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài đứng đấy cái bóng đen, đang dùng giò đấm vào kiếng xe. Ầm. Lại là một tiếng, kiếng xe một góc lập tức nghiêng về xuống tới. Người nào? Huyền Thanh Tử hét to một tiếng, người kia không có chút nào đáp ứng, lần nữa hung hăng thúc tuổi chó một cái nện vào kiếng xe bên trên, phanh lánh một tiếng, kiếng xe toàn bộ bay đến trong phòng điều khiển. Muốn chết? Huyền Thanh Tử gầm thét một tiếng. Trong tay đột nhiên nhiều một cái khảm mãn đồng đâm thứ cầu, giơ tay hướng ngoài cửa sổ xe bóng đen kia đánh tới. Thứ cầu sen lẫn phá âm thanh âm phi nhanh mà ra, bóng đen kia cuống quýt vừa trốn, thứ cầu lập tức đánh hụt, bất quá quả bóng kia bên trên cái chốt có tơ thép, Huyền Thanh Tử dùng tay kéo một cái, thứ cầu lần nữa chui vào hắn trong tay áo. Sau đó hắn thân thể co rụt lại, linh xảo từ phá cửa sổ xe bên trong chui ra ngoài, đồng thời trong tay lấy ra một cái phụ chỉ, trở lại ném đi. Phụ chỉ đạn một dạng bắn về phía lẻn đến trần xe bóng đen, phanh tại không trung nổ ra một quả cầu lửa, thẳng đến bóng đen mặt. Bóng đen rõ rệt khẽ giật mình, không nghĩ tới lại có tà môn như vậy chiêu số, bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh, dưới chân giẫm một cái, trên lưng vặn một cái, lăng không một cái sau lật, đồng thời từ miệng trong túi móc ra một cái chu sa thuận tay giương lên. Hỏa cầu tại đụng phải chu sa sau lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, bóng đen vững vàng rơi xuống mặt đất, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Huyền Thanh Tử khi nhìn đến nam tử dương ra chu sa sau sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chờ hắn lấy lại tinh thần, bóng đen giẫm lên đầu xe bỗng nhiên hướng hắn tập đi qua, trong tay một cái hiện ra kim quang đồng chất chủy thủ thẳng đến bộ ngực hắn. Không được. Huyền Thanh Tử chấn động trong lòng, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, đối phương lại là chu sa lại là đồng đao, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mà lại thân thủ lưu loát lăng lệ, chiến đấu xuống dưới, hắn không chiếm được tiện nghi gì, dứt khoát tẩu vi thượng kế. Gặp hắn chạy trốn, bóng đen không cam lòng yếu thế, lập tức đuổi theo, thế nhưng Huyền Thanh Tử tốc độ thật sự là quá nhanh, bóng đen chạy vội một trận, gặp đuổi không kịp, tùy tiện quay người gãy trở về. Lúc này Diệp Thanh Mi đã đem toàn bộ cúc áo sơ mi tử giải khai, lộ ra trắng non căng mịn phần bụng. Bóng đen sắc mặt một đỏ, tranh thủ thời gian cởi chính mình áo khoác cháo ở trên người nàng, gặp nàng có chút ý loạn tình mê, lập tức từ ngắn tay bên trên kéo xuống một đoạn ống tay áo, xé thành dây thừng, đưa nàng tay chân buộc chặt chẽ vững vàng. Thả ta ra, ta nóng. Ta nóng. Diệp Thanh Mi nằm ở phía sau chỗ ngồi, không ngừng uốn éo người. Bóng đen không để ý tới nàng, đem ghế lái pha lê thanh lý xong, sau đó ngồi vào phòng điều khiển bên trên bắt đầu lên xe, nhanh chóng hướng phía hồi sinh đường chạy tới. Lệ đại ca, vậy ta đi về trước. Hôm nay hồi sinh đường bệnh nhân ít, Lâm Vũ tùy tiện dự định sớm về nhà. Đúng lúc này, chói mắt xe chiếu sáng phóng tới, sau đó một chiếc xe cửa sổ phá xe con chạy nhanh đến, thắng gấp một cái dừng ở hồi sinh đường cửa ra vào. Lâm Vũ nhìn thấy phòng điều khiển bên trên xuống tới bóng đen, kinh ngạc nói, Tần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cái bóng đen này không phải người khác,
chính là Tần Lãng.
Tiên sinh, ngươi nhanh mau cứu Diệp tiểu thư đi.
Tần Lãng không kịp trả lời hắn, vội vàng hô một tiếng.
Lâm Vũ liếc mắt chỗ ngồi phía sau sắc mặt ửng hồng Diệp Thanh Mi, lập tức tùy tiện biết rõ nàng là chúng mê tình dược các loại dược vật, một cái bước xa sông đi lên, lôi ra cửa nằm ngang đem nàng bế lên.
Giúp ta một chút.
Giúp ta một chút.
Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ trên thân mãnh liệt nam tính hormone, trên thân khô nóng cảm giác càng sâu, đầu hung hăng hướng Lâm Vũ trong ngực túi lưng.
Lâm Vũ chưa bao giờ thấy qua hung mãnh như vậy dược vật, lập tức ôm Giang Nhan vọt vào y y quán.
Tiên sinh, đi nội gian đi.
Lệ Chấn Sinh cuống quýt đem nội gian phòng cửa mở ra, chờ Lâm Vũ trở ra hắn lập tức đóng cửa lại, tiếp theo hướng Tần Lãng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, đi, đi bên ngoài nhìn xem đi.
Nhìn cái gì a?
Tần Lãng buồn bực nói.
Để ngươi xem liền xem, cái kia nói nhảm nhiều như vậy.
Lệ Chấn Sinh đi tới chiếu vào Tần Lãng cái mông chính là một cước, Tần Lãng vội vàng chạy ra ngoài.
Lâm Vũ đem Diệp Thanh Mi phóng tới xem bệnh trên giường sau liền đem tay nàng trên chân vải giải xuống dưới. Bởi vì nàng dây rủa quá mức dùng sức, cổ tay cùng trên cổ chân lưu lại sâu sắc dấu đỏ.
Ta
muốn.
Diệp Thanh Mi một chút nhào tới Lâm Vũ thân thể, ấm áp bờ môi trên người Lâm Vũ làm càn hôn.
Diệp lão sư, Diệp lão sư, ngươi thanh tỉnh một chút.
Lâm Vũ vẫn cho là nàng bên trong là dược vật, trong lòng thất kinh, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy mê tình dược vật.
Lâm Vũ một tay lấy Diệp Thanh Mi từ trên thân kéo xuống đến, sau đó móc ra ngân châm, tại nàng trụ trời huyệt, cách du huyệt đâm hai châm. Đồng thời thông qua ngân châm đem trong cơ thể linh lực giao qua trên người nàng. Thế nhưng cũng không có cái gì tác dụng, Diệp Thanh Mi dục hỏa không có chút nào yếu bớt, lần nữa hướng phía Lâm Vũ nhào tới, tay cũng thò vào Lâm Vũ trong quần áo, không ngừng lục lọi lên.
Lâm Vũ cũng là huyết khí phương cương nhân kỷ, suốt ngày chịu đựng Giang Nhan loại này đại mỹ nữ dụ hoặc đã đủ hành hạ, bây giờ bị Diệp Thanh Mi như thế chủ động một đâm kích, hắn kiềm chế rất lâu dục vọng cũng bắt đầu dâng lên mà ra, chỉ cảm thấy nao đại phát vụ vụ, nhịn không được ôm lấy Diệp Thanh Mi. Dở trò.
Lâm Vũ trong lòng rất rõ ràng, kỳ thật làm dịu loại bệnh trạng này phương pháp rất đơn giản, chính là giải quyết nàng cần thiết.
Chính mình nữ sinh chủ động ôm ấp yêu thương, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều kháng cự không được.
Lâm Vũ cũng là nam nhân, hắn tự nhiên cũng kháng cự không được, nghe Diệp Thanh Mi trên thân hương khí, cảm thụ được nàng da thịt chân nhăn ấm áp, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào lên.
Nhanh!
Nhanh!
Tiểu Vũ!
Giúp ta!
Diệp Thanh Mi ánh mắt mê ly, miệng bên trong thì thào nói ra.
Lâm Vũ nghe nói như thế thân thể run lên bần bật, hồn thân sôi trào nhiệt huyết trong phút chốc tiêu tán.
Tiểu Vũ!
Tiểu Vũ!
Nghe Diệp Thanh Mi kêu gọi, Lâm Vũ cổ họng nhẹ nhàng giật giật, hốc mắt không khỏi có chút ấm áp.
Không nghĩ tới, tại loại ý thức này gần như đánh mất tình huống dưới, Diệp Thanh Mi trong miệng hô, vậy mà tên hắn.
Đủ thấy hắn tại Diệp Thanh Mi trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu.
Lâm Vũ trong lòng không ngừng run rẩy, thẳng đến thời khắc này hắn mới biết được. Nguyên lai nàng cũng như thế ưa thích chính mình.
Đáng tiếc, hắn hiện tại là Hà Gia Vinh, là Giang Nhan trợ phu, cho nên, hắn không thể đụng vào nàng, nếu không nàng tỉnh táo lại, hậu quả khó mà lường được.
Nghĩ tới đây Lâm Vũ vội vàng đem nàng từ trên thân đẩy ra, tiếp theo móc ra ngân châm tại đỉnh đầu nàng huyệt bách hội một đâm, Diệp Thanh Mi con mắt lật một cái, lập tức ngã ngất đi.
Lâm Vũ một nắm đem nàng ôm lấy, sau đó đưa nàng nhẹ nhàng nơi đặt lên giường.
Hắn hiện tại chỉ có thể trước dùng loại biện pháp này trì hoãn ở Diệp Thanh Mi, sau đó trên tay nàng trên chân nhẹ nhàng nơi châm cứu lên, giúp nàng xua tan thể nóng.
Lớp trưởng, không xong.
Y dịch quán bên ngoài Tần Lãng đột nhiên vọt vào, ngựa khí kinh hoàng hướng Lệ Chấn Sinh hô, Hà phu nhân đến rồi.
Cái gì?
Lệ Chấn Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Hắn sở dĩ để cho Tần Lãng đi bên ngoài nhìn xem, chính là lo lắng Giang Nhan đột nhiên tới. Không nghĩ tới thực bị hắn cho lo lắng đến.
Người trước ngăn lại nàng.
Lệ Chấn Sinh vội vàng phân phó một câu, chuyển thân liền hướng nội gian đi, nghị thông suốt biết Lâm Vũ.
Ngăn lại nàng.
Nói là ta sao?
Ai ngờ Lệ Chấn Sinh mới vừa đi tới nội gian cửa ra vào, Giang Nhan tùy tiện vác lấy túi đi đến, có chút không hiểu hướng Lệ Chấn Sinh nói, Lệ đại ca, ngươi tại sao muốn ngăn lại ta à?
À,
không phải nói ngươi, không phải nói ngươi, làm sao có thể nói là ngươi đây?
Lệ Chấn Sinh trên mặt hoảng hốt, vô ý thức xoay người ngăn tại nội gian trước cửa, ho khan một tiếng nói, ai nha, Giang Nhan muội muội hôm nay thế nào đột nhiên có thời gian tới ý để quán A.
Ta hôm nay tan ca sớm, liền muốn tới tiếp Gia Vinh cùng nhau về nhà.
Giang Nhan cười cười, Lệ đại ca, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm cái gì, ta cũng không phải nghe không được.
Áo, kia cái gì, ta hai ngày này luyện phế hoạt lượng đâu, cố ý nói chuyện để cao âm lượng.
Lệ Chấn Sinh lôi kéo cổ vừa nói láo.
Gia Vinh đâu?
Giang Nhan nhìn lướt qua y ghế quán, không nhìn thấy Lâm Vũ thân ảnh.
áo, kia cái gì, hắn có chút việc, đi ra, nói xử lý xong liền trực tiếp về nhà, không trở về y y quán, ngươi không cần chờ hắn, về trước đi. Lệ Chấn Sinh mặt không đỏ tim không đập nói ra. A, sớm biết ta đánh trước điện thoại hỏi một chút hắn. Giang Nhan cười cười, vậy ta liền đi về trước. Nói xong Giang Nhan cầm lấy túi liền hướng bên ngoài đi, lúc này nội gian đột nhiên truyền đến một trận vang động, tựa như là cái hộp rơi trên mặt đất thanh âm. Giang Nhan lập tức dừng thân dừng lại, quay đầu nhìn Lệ Chấn Sinh một chút, hỏi, Lệ đại ca, thanh âm gì? Nào có thanh âm A? Không có gì thanh âm A. Lệ Chấn Sinh giả bộ một mặt mờ mịt bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Tần Lãng, hỏi, ngươi nghe thấy thanh âm gì sao? Không có A, cái gì đều không nghe thấy A. Tần Lãng cũng đi theo giả trang ra một bộ mê hoặc bộ dáng, trái phải nhìn quanh một chút. Không đúng, ta tuyệt đối không nghe lầm, Lệ đại ca, ngươi mở cửa nhìn xem. Giang Nhan lắc đầu, rất khẳng định nói ra. Áo, được, ngươi đi trước đi, ta một hồi mở cửa vào xem. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian gật gật đầu, trong lòng khẩn trương muốn chết, cấp thiết muốn đem Giang Nhan đuổi đi. Giang Nhan sáng tỏ con mắt quét qua, lập tức bắt được Lệ Chấn Sinh giữa lông mày hiện lên bối rối, trong lòng nhất thời trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Vũ ở bên trong đúng hay không? Cùng với nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên chuẩn lạ thường, Giang Nhan trong đầu vậy mà lập tức tung ra yêu đương vụng trộm hai chữ. Không có. Thiên sinh làm sao có thể ở bên trong đâu? Cũng may Lệ Chấn Sinh tâm lý tố chất quá cứng. Mặt ngoài mây trôi nước chảy, thế nhưng trong lòng leo vệt mồ hôi, tiên sinh à, ngươi nói ngươi sớm không sử dụng tĩnh muộn không sử dụng tĩnh, hết lần này tới lần khác lúc này xuất động tĩnh, đây không phải chính mình hướng trên họng súng ba nha. Tránh ra. Giang Nhan bước nhanh đi đến xem bệnh trước bàn, lấy ra chìa khóa, đối với Lệ Chấn Sinh lạnh lùng nói. Tiên sinh thật không có ở bên trong, ngươi cũng đừng tiến vào. Lệ Chấn Sinh kiên trì làm lấy cuối cùng dãy rủa. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng Lâm Vũ nhân phẩm. Biết rõ Lâm Vũ tuyệt sẽ không làm ra vượt rào tiến hành, thế nhưng Diệp Thanh Mi trạng thái hắn vậy mà nhìn thấy, lại xé lại túm, Lâm Vũ coi như cho nàng chữa khỏi, hai người y sam cũng chỉnh tề không đến đi đâu. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, lại thêm quần áo không chỉnh tề, cho dù ai cũng sẽ hướng phương diện kia liên tưởng a, cho nên đây cũng là hắn cực lực lừa gạt Giang Nhan nguyên nhân. Tránh ra. Giang Nhan lần nữa trầm giọng nói một câu, mặt như băng sương. Chương 156, nếu không... Lệ Chấn Sinh có chút cầu cứu nhìn Tần Lãng một chút, ai ngờ Tần Lãng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Lệ Chấn Sinh hận đến thẳng cắn răng, mắt nhìn lạnh như băng Giang Nhan, gặp tránh không thoát, đành phải vẻ mặt đau khổ nói ra, em dâu à, ngươi nghe ta giải thích với ngươi, tiên sinh là vì cứu. Tránh ra. Giang Nhan lần nữa lạnh lùng đánh gây hắn, ngực nâng lên hạ xuống, hiển nhiên là thực nổi cơn tức giận. Lệ Chấn Sinh có chút bất lực thở dài, tiếp theo lấy tay dùng sức gõ cửa một cái. Lúc này mới lách mình đứng ở một bên. Giang Nhan tìm chìa khóa hai tay hơi có chút run rẩy, chờ nàng khó khăn tìm tới chìa khóa, trên cửa đột nhiên một trận vang động, tiếp theo cửa tùy tiện bị đẩy ra, Lâm Vũ từ bên trong đi ra, có chút mỏi mệt hướng Giang Nhan cười cười, sao ngươi lại tới đây? Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ nông rộng cổ áo cùng phiếm hồng cái cổ, nghe được trên người hắn nhàn nhạt hương khí, đột nhiên lên cơn giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không nên tới, hỏng rồi ngươi chuyện tốt, ngươi tiếp tục. Nói xong Giang Nhan chuyển thân liền hướng bên ngoài đi, trong chốc lát tùy tiện đỏ cả vành mắt. Kỳ thật dựa theo nàng trước kia tính cách, tuyệt đối sẽ một cái tát hai quạt đi tới, sau đó lại cùng một câu ly hôn. Thế nhưng hiện tại nàng không biết thế nào, nhìn thấy Lâm Vũ liền mềm lòng, không hạ được đi, cũng không mắng được. Kỳ quái hơn là, nàng tức thì tức, nội tâm lại còn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần Lâm Vũ không rời đi nàng, nàng có thể tha thứ hắn phạm loại này sai lầm. Thẳng đến thời khắc này, nàng mới cảm nhận được chính mình đối với Lâm Vũ ỷ lại cảm giác sâu bao nhiêu trọng, đơn giản kèm theo cốt vào tủy. Nhan tỷ, nghe theo lời ta đi. Lâm Vũ vừa xài bước tới kéo lại nàng, nói ra, ngươi cùng ta tiến đến, liền biết tất cả mọi chuyện. Nói xong hắn đem Giang Nhan cứng rắn lôi đến bên trong. Diệp Thanh Mi vẫn như cũ ở vào nửa hôn mê trạng thái, trên tay cùng trên chân bị Lâm Vũ cắm đầy ngân châm, nàng mí mắt thời gian thỉnh thoảng nơi nhảy một chút, miệng bên trong cũng sẽ nỉ non bên trên một câu. Giang Nhan thấy cảnh này hỏa khí lập tức giảm đi một nửa, nguyên lai tên khốn kiếp này thực đang cứu người đâu. Nàng làn da phiếm hồng, tình khó khăn tự chế, hiển nhiên là chúng mê tình dược. Lâm Vũ giải thích nói, ngươi có thể đi nghe một chút trong miệng nàng nói cái gì. Giang Nhan nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo hiếu kỳ đi đến Diệp Thanh Mi bên cạnh, nghiêng lỗ thai nghe một chút, sau đó nhíu mày lại, hơi kinh ngạc nói, tiểu Vũ. Lâm Vũ. Hẳn là nàng cùng Lâm Vũ. Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, nàng là Lâm Vũ học tỷ. Vậy, cũng là Lâm Vũ ưa thích người. Nàng nhất định cũng rất ưa thích Lâm Vũ.
Giang Nhan chậm rãi đứng người lên, có chút đau lòng nhìn Diệp Thanh Mi một chút, nàng là nữ nhân, tự nhiên biết rõ dưới loại tình huống này một nữ nhân còn lẩm bẩm người, nhất định là sâu sắc khắc ở trong lòng người. Nàng biết rõ Lâm Vũ đã.
Ừm, biết rõ.
Không đợi Giang Nhan nói xong, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt nặng nề. Kỳ thật hiện tại nội tâm thụ nhất tra tấn là hắn, chính mình đồng thời gánh chịu lấy hai nữ nhân thích, cũng đồng thời thích hai nữ nhân, nhưng lại không thể nói cho các nàng biết chính mình thân phận chân thật. Ta thật lâu chưa thấy qua giống như nàng si tình như vậy nữ hải tử. Giang Nhan nhịn không được thở dài, có chút thay Diệp Thanh Mi cảm thấy tiếc hận. Nhan tỷ, ngươi tới vừa vặn, tối nay ngươi liền lưu tại nơi này chiếu cố nàng đi, ta đi cùng với nàng ngươi không phải không yên lòng sao, kia ngươi tới chiếu cố nàng tốt. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, đột nhiên nhớ tới Diệp Thanh Mi loại tình huống này cần phải có người không ngừng cho nàng trà lau thân thể, thẳng đến dược hiệu rút đi mới thôi, vừa rồi hắn còn tại phát sầu đâu. Cũng không thể để cho hắn một đại nam nhân cho nàng trà sát người đi, hiện tại Giang Nhan vừa đến, giao cho nàng phù hợp bất quá. Vậy còn ngươi? Giang Nhan thở phì phì hỏi. Ta đương nhiên là về nhà đi ngủ. Lâm Vũ cười hì hì đậu nàng nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có dự định, chuẩn bị một hồi mang Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đi mẫu thân biệt thự. Lâm Vũ đổi một chậu dược liệu nước, đưa cho Giang Nhan một đầu khăn mặt để cho nàng giúp Diệp Thanh Mi trà sát người, tiếp theo chính mình lách mình đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Tần đại ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn đem Tần Lãng cùng Lệ Chấn Sinh kéo đến Lệ Chấn Sinh ở cái kia phòng, nhỏ giọng hỏi một câu. Tiên sinh, ngài thật đúng là liệu sự như thần. Tần Lãng vọt lên Lâm Vũ giơ ngón tay cái, ngươi nói để cho ta đi theo Diệp lão sư, liền có hy vọng bắt được cái kia ăn mày. Quả nhiên, hôm nay trạng vạng tối hắn liền đi Trung Y Y Dược Đại học, cũng không biết hắn chơi trò hề gì, làm cái giấy vàng tại Diệp lão sư trước mặt nhóng lên, cái kia giấy vàng liền. Sau đó Diệp lão sư liền ma xui quỷ khiến cùng hắn đi nha. Người kia dáng dấp trắng tinh, lúc đầu ta cũng không nghĩ tới hắn chính là cái kia ăn mày, chờ hắn mang theo Diệp lão sư đi tới vùng ngoại ô, ta mới phản ứng được, chờ bọn hắn xe dừng lại đến, ta liền sờ soạng đi tới, phát hiện hắn muốn đối Diệp lão sư mưu đồ làm loạn, ta liền động thủ. Tần Lãng nói xong từ trong ngực móc ra đồng đao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, may mắn ngài sớm phân phát cho ta những thứ này chu sa cùng đồng đao, ta mới phá tiểu tử kia chiêu số, đáng tiếc là hắn chạy quá nhanh, ta không đuổi kịp hắn. Kia ngươi làm gì ăn, có phải hay không xuất ngũ hai năm này đem hết thể đều hoang phế? Lệ Chấn Sinh tức giận tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Tần Lãng co rụt lại đầu, lấy tay gãi đầu, cẩn thận nói ra, ta tốc độ so năm đó thời đỉnh cao cũng không có hàng bao nhiêu à, coi như ta lại thế nào lùi bước, tốc độ cũng không có khả năng xuống đến hắn một nửa à. Cái gì? Tốc độ của hắn là hai người thêm. Lệ Chấn Sinh nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Lãng thực lực hắn là biết rõ, làm lính trinh sát đi đứng nhất định phải nhanh, chỉ so tốc độ, ngay cả hắn cũng không phải Tần Lãng đối thủ, hiện tại cái này ăn mày tốc độ lại là Tần Lãng gấp 2, quả thực là kinh khủng a. Nếu như hắn biết rõ bên cạnh Lâm Vũ tốc độ có thể trực tiếp dây mất ăn mày, đoán chừng phải chấn kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Ta đã nói rồi, cái này người ta muốn rất, các ngươi về sau được nhiều thêm chút cẩn thận. Lâm Vũ chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước đạo môn bên ngoài, nhìn qua tối như mực bầu trời đêm. Lẩm bẩm nói, nếu hắn đối với Diệp lão sư độc thủ, cái kia hẳn là Triệu Ngũ gia phái tới không thể nghi ngờ. Kỳ thật trước đó hắn cũng không biết cái này ăn mày là ai sai xử, thế nhưng hắn tinh tế suy nghĩ một chút, hiện tại hận hắn nhất, hẳn là Triệu Ngũ gia cùng Triệu Đông Quân, cho nên lần trước hắn cùng ăn mày giao thủ qua phía sau, tùy tiện phân phó Tần Lãng thời khắc đi theo Diệp Thanh Mi, trong bóng tối bảo hộ nàng, để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới cái này ăn mày vẫn thật là ra tay với Diệp Thanh Mi. Chỉ tiếc Tần Lãng loại này đỉnh tiêm lính đặc chủng tại những thứ này bảng môn tà đạo trước mặt như cũ không chiếm được ưu thế gì. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động cơ, tiếp theo một cỗ màu đen xe con tùy tiện dừng ở y y quán cửa ra vào chính giữa, tiếp theo từ trên xe đi xuống từng cái đầu tương đối cao, thân mang áo da màu đen cô gái tóc ngắn, chính là quân tình sử Hàn Băng. Lá bác sĩ, ngài thật đúng là có đức độ à, cứu được lớn như vậy cái đại phu ông, lại đem công lao đều nhường cho người khác. Hàn Băng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào quét Lâm Vũ một chút, thản nhiên nói. Lâm Vũ thấy được nàng tùy tiện nhức đầu không thôi, nữ nhân này rất khó khăn đối phó, mà lại đơn giản chính là không gì không biết, không gì không hiểu. Hai người các ngươi cũng tại A, Lệ đội trưởng, còn nhận được ta không? Hàn Băng quét mắt Lệ Chấn Sinh, mấy năm trước nàng mới vừa vào quân tình sử thời điểm, ngược lại là cùng Lệ Chấn Sinh gặp qua một lần. Trong bộ đội nữ nhân vốn lại ít, mà lại nàng lại lớn lên xinh đẹp như vậy, coi như chỉ gặp qua một mặt. Lệ Chấn Sinh ấn tượng cũng rất sâu, cười với nàng cười, nói ra, Hàn thượng tá, ngài đừng cứ gọi ta như vậy, ta chính là người dân thường. Dân chúng thấp cổ bé họng liền làm dân chúng thấp cổ bé họng nên làm việc,
chia ra cách. Hàn Băng quét hắn cùng Tần Lãng một chút, không mặn không nhạt cảnh cáo một tiếng, tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi có phải hay không đang tìm Huyền Thánh Tử?
Huyền Thánh Tử?
Lâm Vũ có chút nói gì không hiểu.
Chính là ngày đó đánh nhau với ngươi cái kia ăn mày.
Áo, không có.
Không có.
Hàn Băng cười lạnh một tiếng, kia ngươi trong phòng nữ nhân là chuyện gì xảy ra?
Ngươi phái người theo dõi nàng.
Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, hơi có chút tức giận.
Không tệ, cùng ngươi có quan hệ người ta đều phái người theo dõi, chủ yếu là vì bảo vệ bọn hắn.
Hàn Băng ngữ khí hết sức nghiêm túc, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết rõ mặt ngươi đúng là người nào.
Người nào?
Ngươi đừng quên, ngày đó nếu không phải ngươi xuất hiện, ta đã bắt được hắn.
Lâm Vũ quét Hàn Băng một chút, hơi có chút vấn trách dí vị.
Không tệ, ngày đó ta đúng là cố ý thả hắn đi.
Hàn Băng dứt khoát cùng Lâm Vũ vung bài, mà lại, ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, không có ta cho phép, ngươi cũng không cho phép bắt hắn, còn như người nhà ngươi bằng hữu an toàn, chúng ta sẽ phụ trách, Tần Lãng đêm nay nếu là không xuất hiện, chúng ta người cũng sẽ cam đoan Diệp Thanh Mi an nguy.
Tần Lãng nghe vậy không khỏi sững sờ, trong lòng ngu muội giật mình, lúc ấy theo dõi ăn mày cùng Diệp Thanh Mi lại còn có người khác.
Hẳn là thật là hắn trinh sát năng lực bước lui.
Cái này đều không phát hiện được.
Vẫn là nói quân tình sử phái ra đám người này, năng lực tại phía xa trên hắn.
Nói như vậy ngươi có năng lực bắt hắn lại, vì cái gì không bắt hắn?
Lâm Vũ hơi có chút không vui.
Ngươi hẳn nghe nói qua thả dây dài, câu cá lớn đi.
Hàn Băng cười lạnh một tiếng, tiếp theo từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ ném cho Lâm Vũ, cho ngươi trong phòng cái kia bạn gái ăn hai hạt, 10 phút liền có thể thấy hiệu quả.
Nói xong nàng chuyển thân liền hướng bên ngoài đi, đồng thời nói ra, nhớ kỹ, chúng ta làm qua giao dịch, ngươi còn thiếu nợ ta một chuyện, lúc cần phải sau đó, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi.
Tiên sinh, cùng bọn hắn liên hệ, nhất định phải cẩn thận một chút, đều là chút ít trở mặt không quen biết chủ.
Lệ Chấn Sinh cẩn thận nhắc nhở Lâm Vũ một câu.
Lâm Vũ cười gật gật đầu, nhớ tới Hàn Băng câu kia câu cá lớn, không khỏi tràn đầy hứng thú.
Hắn đem Hàn Băng đưa cho Diệp Thanh Mi sau khi ăn vào, không ra 10 phút, Diệp Thanh Mi trên thân đường hồng tùy tiện rút đi, cả người cũng thanh tỉnh lại.
Ta thế nào tại cái này?
Diệp Thanh Mi ngồi xuống nhìn thấy một phòng toàn người, hơi kinh ngạc nói.
Diệp tiểu thư, ngươi bị một cái mặc áo bảo sáng ngoặt chạy, còn nhớ chứ?
Tần Lãng nhắc nhở nàng một tiếng.
Diệp Thanh Mi nhớ lại một chút, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, nói nhớ rõ.
Tần Lãng liền đem tiếp xuống chuyện phát sinh nói cho nàng.
Diệp Thanh Mi nghe hái hùng khiếp vía, che ngực sợ không thôi, hung hăng đối với Tần Lãng, Lâm Vũ cùng Giang Nhan nói lời cảm tạ.
Diệp lão sư, ngươi tối nay cũng đừng về trường học, đi ta nơi đó ở đi.
Giang Nhan bắt lấy Diệp Thanh Mi tay, cực lực mời nói.
Không biết vì cái gì, Giang Nhan nhìn thấy Diệp Thanh Mi sau tùy tiện cảm giác mới quen đã thân, biết được nàng si tình như vậy về sau, đối nàng hảo cảm càng là tăng vọt, rất yêu thương nàng, nhịn không được liền muốn đối nàng tốt.
Nếu như Giang Nhan biết rõ Diệp Thanh Mi ưa thích người kia đúng là mình hiện tại lao công, không thông báo làm cảm tưởng gì.
Vậy ta đâu?
Lâm Vũ nhịn không được cau mày hỏi một câu, bà lão này môn, trải qua hắn cho phép sao, liền dám tùy tiện hướng ra dẫn người.
Ngươi ngủ ngoài đường đi.
Giang Nhan lườm hắn một cái.
Ngủ ngoài đường bên trên nhiều lạnh à, nếu không ba người chúng ta ngủ chung đi, các ngươi giường ngủ, ta trở về ngả ra đất nghỉ.
Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, muộn như vậy bên trên cũng có thể rất tốt bảo hộ các ngươi.
Chương 157, van cầu ngươi thu cất đi.
Kỳ thật hắn lời nói này cũng không có đường ý tứ, câu câu xuất phát từ chân tâm, hắn là thật lo lắng cái kia Huyền Thánh Tử lại tìm tới.
Lại nói, ba người ngủ một phòng cũng không có gì sao. Một cái là lao bà của mình, một cái là ưa thích chính mình nữ thần, hoàn toàn không có cái gì vấn đề sao, mà lại hắn vẫn là ngả ra đất nghỉ, cũng không phải cùng với các nàng cùng giường cùng bị.
Thế nhưng hắn tự cho là chân thành nụ cười rơi xuống Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi trong mắt, tùy tiện có vẻ hơi bị ổi, Giang Nhan không chút khách khí hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi.
Hà lão sư, ngày bình thường xem ngươi rất phù hợp trải qua, không nghĩ tới ngươi là loại người này.
Diệp Thanh Mi cắn môi một cái. Sắc mặt từng đỏ, cũng có chút thẹn thùng.
Đúng vậy a, thiên sinh, quá mức.
Đồng ý.
Lệ Chấn Sinh cùng Tần Lãng cũng cùng một chỗ nhẹ gật đầu.
Ta.
Lâm Vũ vừa định giải thích, thế nhưng nhân ra bốn người căn bản đều không để ý tới hắn, quay đầu sốt ruột nói đến lời nói, hắn chỉ cảm thấy ngực từng cơn hiện đau, gần như thổ huyết.
Cuối cùng Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan cùng một chỗ trở về Giang gia, còn không cho Lâm Vũ đi theo, Lâm Vũ đành phải bất đắc dĩ đi tới mâu thân nơi đó.
Lại thêm quá phận là. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người giấc ngủ này, tựa hồ ngủ lấy nghiện, Diệp Thanh Mi liên tiếp mấy ngày đều ở tại hắn gia môn, để cho Lâm Vũ không nhà để về.
Lâm Vũ đành phải liên tiếp mấy ngày đều ở tại mẫu thân nơi đó, trong lòng ủy khuất không thôi,
rất có loại tiểu tức phụ bị chạy về nhà mẹ đẻ cảm giác. Hôm nay buổi sáng ăn xong điểm tâm, Lâm Vũ như thường lệ đưa Giai Giai đi tới trường học, tiếp theo trở về y y quán, mới vừa vào cửa, Tạ thư ký tùy tiện gọi điện thoại tới. Tiểu Hạ à, có thời gian sao, theo giúp ta cùng Thư Kiệt đi chuyến bệnh viện, ngươi cái kia dược à, thật là thần, lúc này mới mấy ngày à, Quách Tổng liền có thể há mồm nói chuyện, nhân ra chỉ đích danh muốn gặp ngươi đâu, muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Đầu bên kia điện thoại Tạ Trường Phong cười có chút không ngậm miệng được. Tạ tiên sinh, cảm tạ coi như xong đi, chỉ cần Quách Tổng không việc gì là được. Lâm Vũ cười nhạt cười. Tiểu Hạ à, coi như cho ta cái mặt mũi đi, Quách Tổng thế nhưng là cùng ta dặn đi dặn lại, để cho ta cần phải đem ngươi thỉnh đi qua, nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra. Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong nói như vậy, cũng không tốt cự tuyệt, đành phải đáp ứng xuống. Chờ hắn đuổi tới bệnh viện phía sau, Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt cũng sớm đã đến, hai người tại cửa chính chờ lấy hắn. Lâm Vũ lập tức thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian chạy chậm tới. Tạ thư ký, Tằng thị trưởng, ngài hai vị tự mình nơi này chờ ta có thể không chịu đựng nổi a. Lâm Vũ cười khổ nói. Không có việc gì, Quách Tổng trong phòng bệnh vừa vặn đi tới khách nhân nói chuyện làm ăn. Tạ Trường Phong chắp tay sau lưng cười cười, duỗi ra tay, ra hiệu hắn đi vào trong, lúc này hẳn là đàm không sai biệt lắm đi. Lâm Vũ cùng Tạ Trường Phong bọn hắn tiến vào nằm viện lầu, hướng Quách Triệu Tông phòng bệnh lúc đi thời gian, tùy tiện nhìn thấy 4-5 người từ Quách Triệu Tông trong phòng bệnh đi ra, trong tay còn cầm một chút cùng loại bản vẽ đồ vật, một bên nói một bên hướng đầu bậc thang cái kia đi đến, trong đó có một cái mang theo kính mát, mặc xanh đậm váy dài nữ tử. Lâm Vũ thấy được nàng sau không khỏi có chút ngoài ý muốn, mặc dù nàng dùng kính mát che mặt, nhưng là Lâm Vũ hay là nhận ra nàng đến rồi. Chính là trước mấy ngày tại Bảo Ngọc Các cùng hắn cùng Giang Nhan gợi lên xung đột Nguyễn Linh Linh. Nàng không phải về nước cho nàng mẹ nuôi Trúc Thọ đến rồi sao, tại sao lại chạy Thanh Hải đến rồi? Tạ thư ký, bọn hắn chính là tới cùng Quách Tổng nói chuyện làm ăn sao? Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi một câu. Không tệ, tựa như là từ Lăng An tới, cái gì công ty quảng cáo vẫn là đại diện bàn bạc tới, ta quên, dù sao đơn giản là muốn cùng ảnh thị thành đạt thành quan hệ hợp tác, mấy ngày nay đều tới mới gọi. Tạ Trường Phong cao mày suy nghĩ một chút. Nhìn Lâm Vũ một chút, hỏi, làm sao vậy, người biết? Không tính nhận biết. Lâm Vũ lắc đầu. Lâm Vũ cùng Tạ Trường Phong bọn người vào phòng bệnh sau Quách Triệu Tông vừa nằm xuống, nhìn thấy Lâm Vũ sau lại vụt đứng lên, không để ý tới đi giày, đi chân đất liền hướng Lâm Vũ tiến lên đón, hai tay nắm chắc Lâm Vũ hai tay, hốc mắt rưng rưng nói, Hà Y Y Sinh, ngươi đã cứu ta một mạng, chính là ta tái sinh phụ mẫu a, ta Quách Triệu Tông dập đầu cho ngươi. Nói xong hắn làm ra vẻ liền muốn hướng trên mặt đất quỳ. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, vội vàng nói, Quách Tổng, ngài khách khí, ngươi nếu là dạng này, ta coi như đi à. Quách Triệu Tông lúc này mới tranh thủ thời gian đứng lên, lôi kéo Lâm Vũ ngồi vào trên giường. Tiết hầu cảm giác thế nào? Ngứa sao? Lâm Vũ cười nói. Ngứa, hai ngày này ngứa có chút kịch liệt. Quách Triệu Tông vội vàng trả lời, đang khi nói chuyện thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn trầm thấp, hiển nhiên còn chưa khỏi hẳn. Ngứa là chuyện tốt. Ta đặc biệt cho ngài mang theo một chút dược hoàn, ngươi mỗi lần ngứa khó chịu thời gian liền ăn một hạt, có thể cấp tốc giải ngứa cố buồn. Lâm Vũ nói xong móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Quách Triệu Tông. Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ. Quách Triệu Tông hai tay tiếp nhận đi, luôn miệng nói tạ. Sau đó Quách Triệu Tông hướng Tạ thư ký cùng Tằng thư kiệt cười nói, Tạ tiên sinh, Tăng tiên sinh, hôm nay ngài hai vị đều tại, Hà y tiên sinh cũng tới, ta có lời liền nói thẳng, liên quan tới ảnh thị thành hạng mục, ta đã quyết định. Liền quăng tại chúng ta Thanh Hải. Ai, Quách Tổng, ngài đầu tiên chờ chút đã. Tăng Thư Kiệt tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại hắn, nghiêm mặt nói, cái này ngài nhưng là muốn nghĩ lại cho kỳ a, mới thế này mấy ngày ngắn ngủi làm sao lại làm ra quyết định kỹ càng rồi. Ngài sẽ không phải là cảm thấy Hà Y Y Sinh cứu được ngài, muốn đặc biệt báo đáp chúng ta đi, cái này không thể được a, đây là hai chuyện khác nhau. TERUISNCUATUINET. Ừm, Thư Kiệt nói đúng. Hạng mục là hạng mục, ân tình là ân tình, hai chuyện khác nhau. Tạ tiên sinh phụ họa gật gật đầu. Bọn hắn mặc dù rất nhớ Quách Triệu Tông đem hạng mục quăng tại Thanh Hải, thế nhưng cũng không thể đạo đức bắt cóc ca. Hai vị hiểu lầm, ta lựa chọn đầu tư hạng mục thứ nhất điểm xuất phát tự nhiên là thương nghiệp lợi ích, kỳ thật đến xem nơi ngày ấy, trong lòng ta liền có chủ ý, vô luận là từ thành thị địa vị, cánh đồng vị trí, vẫn là phát triển lâu dài đến xem, Thanh Hải đều muốn trội hơn Lăng An. Quách Triệu Tông vội vàng giải thích nói. Mà lại, Thanh Hải thị là ta thu hoạch được trùng sinh địa phương, là ta phúc địa, bảo địa, ta tin tưởng đem hạng mục quăng tại nơi này, cũng nhất định sẽ náo nhiệt vô cùng. Nói xong lời này, Quách Triệu Tông có chút cảm kích mắt nhìn Lâm Vũ,
không có Lâm Vũ, hắn còn nặng sinh cái giám a, đoán chừng lúc này mình đã đầu thai chuyển thế. Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt mặt mỉm cười liếc nhìn nhau, mặc dù trên mặt chấn định, thế nhưng nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Kỳ thật bọn hắn đoán được, lần này sự kiện sau đó Quách Triệu Tông khẳng định sẽ đem đầu tư Thiên Bình khuynh hướng Thanh Hải, thế nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền làm ra quyết định, hai người bọn hắn trong lòng người một khối tảng đá cũng coi là triệt để rơi xuống. Quách Tông A, vậy ta coi như thay Thanh Hải 2.000 vạn dân chúng đa tạ ngươi. Tạ Trường Phong cười ha hả cảm kích nói. Còn như cụ thể hợp đồng, đến lúc đó chờ ta trợ lý định ra tốt, ta lại ký. Quách Triệu Tông cười cười, tiếp theo hướng trợ lý vây vây tay. Trợ lý tranh thủ thời gian lấy tới một chồng màu trắng văn kiện, cung kính đưa tới Lâm Vũ trước mặt, đồng thời đưa cho hắn một điếu bút. Ừm. Lâm Vũ có chút buồn bực nhìn trợ lý một chút. Hà Y Kìa Sinh, đây là ảnh thị thành hạng mục cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, ta tự nguyện đem ảnh thị thành 10% cổ phần chuyển nhượng đến ngài danh nghĩa. Quách Triệu Tông tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ giải thích một câu. 10%. Mọi người nghe vậy đều là giật mình. Dù là Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt loại này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm rung động không thôi. 10% cổ phần A. Mấy chục tỷ hạng mục A. Cái này về sau hạng mục xây thành, hết thể ổn định lại phía sau, căn cứ dự đoán ích lợi tình huống đến xem, 10% cổ phần, hàng năm ích lợi chia chính là vài tỷ nha. Lâm Vũ mặc dù đối với cái này ích lợi tình huống không phải hiểu rất rõ, thế nhưng cũng biết cái này 10% cổ phần tuyệt đối giá trị liên thành. Căn bản không dám muốn, vội vàng từ chối, Quách tiên sinh, ngài cái này quá khách khí, ta không thể nhận, cứu người tính mệnh, ta xưa nay không bức tranh hồi báo, ngài đừng làm khó ta. Hà tiên sinh, ngài nếu là không thu, nói rõ ngài còn tại giận ta a. Quách Triệu Tông thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy trầm thống, nói ra, tốt, vậy cái này hạng mục ta cũng không đầu, về sau ta cũng không còn đặt chân nội địa, chờ đến ngài lúc nào tha thứ ta, ta lúc nào lại trở về đại lục. Hắn nói lời này thời điểm thương tâm không thôi, hiển nhiên là phát ra từ phế phủ, còn đang vì lúc trước mạn đãi Lâm Vũ sự tình hối hận không thôi. Nghe xong lời này Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt lập tức gấp, này làm sao êm đẹp hạng mục nói không ném liền không đầu đâu, hai người tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ chen đi chen a mắt. Tiểu Hạ A, Quách Tổng có ý tốt, ngươi liền thu cất đi. Đúng đấy, ngươi xem Quách Tổng rất đau lòng à, ngươi muốn cảm thấy quá quý giá, cũng đừng đem nó xem thành tiền, coi hắn là thành một loại hữu nghị biểu tượng. Không được sao nha. Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt hai người kẻ sướng người họa, cực lực thuyết phục Lâm Vũ đem cổ phần nhận lấy. Đúng vậy à, Hà Y Lìa Sinh, ngươi liền thưởng ta cái mặt mũi, để cho ta trèo cao một lần đi. Quách Triệu Tông trên mặt khẩn thiết nói, về sau ta còn có rất nhiều chuyện cần ngài chỉ điểm đâu. Trải qua lần này sự cố phía sau, Quách Triệu Tông đối với Lâm Vũ lời nói thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, nếu Lâm Vũ có thể nhìn ra mạng hắn bên trong xấu không tương xung, không gánh tiền tài. Vậy cũng khẳng định có biện pháp giúp hắn giải quyết loại tình huống này. Mà lại điểm ấy lợi ích đối với hắn cái này ước vạn phú ông mà nói, bất quá là khối tiểu bánh gà tô mà thôi, hắn còn sợ hãi Lâm Vũ ngại ít đâu. Ai nha, Quách Tổng, ngài đây không phải làm khó ta nha. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Đừng từ chối, Tiểu Hà, thu cất đi, nhân ra Quách Tổng đều thế này văn ngươi. Đúng đấy, cho người ta Quách Tổng cái mặt mũi. Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt nói lời này thời điểm cảm giác có chút là lạ. Bọn hắn sống lâu như thế, vẫn là lần đầu nhìn thấy đưa khoản tiền lớn cho đối phương, còn phải cầu đối phương nhận lấy tình huống. Vậy được rồi, vậy ta liền từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại. Lâm Vũ 10 phần bất đắc dĩ tại cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị bên trên ký cái chữ, dạng như vậy liền cùng muốn đưa hắn ra hình tra tấn tràng một dạng. Mà Quách Triệu Tông khi nhìn đến Lâm Vũ ký tên phía sau, cười không ngậm miệng được, trong lòng tảng đá cũng một chút rơi xuống. Mấy người ngồi một hồi. Lâm Vũ để cho tiện Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt cùng Quách Triệu Tông thương lượng hạng mục cụ thể công việc, tùy tiện thức thời nâng người cáo tử. Hà tiên sinh, qua mấy ngày ta xuất viện, đến lúc đó ta có thể nhất định phải thật tốt uống vài chén A, ta Quách Triệu Tông sẽ làm liệu mình bồi tiên sinh. Quách Triệu Tông tranh thủ thời gian thịnh tình mời một phen, cùng Lâm Vũ thay đổi phương thức liên lạc. Tốt, không có vấn đề. Lâm Vũ cười gật đầu đáp ứng. Sau khi ra ngoài Lâm Vũ thở dài ra một hơi, cảm giác trong lòng hổ thẹn. Cái này 10% hợp đồng chuyển nhượng cho mình, cái này Quách Triệu Tông vẫn rất vui mừng, chính mình thế nào ngược lại có loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cảm giác. Đã vài ngày không ở nhà đi ngủ, hắn cũng đã vài ngày không gặp Giang Nhan, thình lình tách ra lâu như vậy, thật là có chút ít nhớ nàng, cho nên từ nằm viện lầu sau khi ra ngoài hắn cũng không có về nhà, trực tiếp đi tới Giang Nhan phòng. Giang Nhan này lại chính cùng văn phòng mấy người tập trung tinh thần thảo luận các bệnh, căn bản không có nhìn thấy hắn, Lâm Vũ cũng không dám đánh nhớ nàng.
Nhiếp chạy bộ đến góc nhỏ trước bàn làm việc ngồi xuống, sau đó cầm bản trên bàn y học thư nhìn lại. Giang Nhan, ngươi tiện nhân này. Hàng nát. Ngươi đi ra cho ta. Nhìn ta không xé nát ngươi. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận mạnh mẽ tiếng mắng chửi, sau đó một cái thân mặc xanh đậm váy dài nữ tử khí thế hùng hổ vọt vào, chính là vừa rồi Lâm Vũ gặp Nguyễn Linh Linh. Giang Nhan, ngươi cái này lẳng lơ. Kỹ nữ. Nguyễn Linh Linh nhìn lướt qua, nhìn thấy Giang Nhan sau lập tức chửi ầm lên, biểu lộ dữ tợn vô cùng, tựa hồ cùng Giang Nhan có không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Chương 158, làm cho nhiều người tức giận. Nàng cái này một hô, toàn bộ phòng bác sĩ đều cùng nhau quay đầu nhìn về nàng. Giang Nhan thấy được nàng phía sau nao nao, lông mày nhíu chặt lên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không biết nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cùng như điên chạy tới đại hống đại khiếu chửi mình. Rốt cuộc tại Giang Nhan trong ấn tượng, mấy năm này nàng cùng Nguyễn Linh Linh duy nhất gặp nhau chính là hai ngày trước tại Bảo Ngọc các lần kia gặp nhau. Mặc dù song phương náo loạn một chút không thoải mái, thế nhưng cũng không trở thành chạy đến nàng phòng bên trong tới cùng cái bát phụ một dạng quấy rối a. Hơn nữa lúc ấy nhục nhã nàng là Lâm Vũ, coi như muốn tìm, nàng cũng hẳn là đi hồi sinh đường a. Lâm Vũ nhìn thấy Nguyễn Linh Linh sau cũng có chút kinh ngạc, không biết nữ nhân này rút ngọn gió nào, tại sao lại chạy đến nơi đây. Có thể bởi vì hắn ngồi tại góc nhỏ nguyên nhân, Nguyễn Linh Linh cũng không nhìn thấy hắn, chỉ là hung dữ trừng mắt Giang Nhan. Lâm Vũ buông xuống báo chí, cũng không có vội vã nói chuyện, dự định nhìn xem cái nữ nhân điên này hát là cái kia ra. Vừa rồi lúc đi vào sau đó, Nguyễn Linh Linh đã trong hành lang hô một đường, cho nên lúc này cả tầng lầu bác sĩ, y tá, cùng cá biệt xem bệnh nhân cũng đều tụ tới, đem hành lang cùng nửa cái phòng lấp cái tràn đầy trèo lên, đưa cổ hiếu kỳ nhìn xem náo nhiệt. Mà lại Giang Nhan thế nhưng là Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân nổi danh nhân vật A, cái này không thể nghi ngờ càng thêm tăng cường chuyện này xem chút. Nguyễn Linh Linh nhìn thấy nhiều người như vậy vây tới, khí thế càng đầy, nàng muốn chính là loại hiệu quả này, nàng hôm nay phải để Giang Nhan tại Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân thân bại danh liệt. Giang Nhan, người nữ nhân này đơn giản chính là lòng dạ gián giết. Người khác đem ngươi quăng, ngươi sẽ phá hủy người khác cả một đời vừa lòng đẹp ý, ngươi thế nào ác độc như vậy? Nguyễn Linh Linh thần sắc có chút dữ tợn, có thể nhìn ra nàng sát thực cực kỳ phẫn nộ. Nguyễn Linh Linh, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Giang Nhan lạnh lùng nói một tiếng, không chút nào yếu thế trừng mắt về phía Nguyễn Linh Linh. Nghe Nguyễn Linh Linh lời này, Giang Nhan tùy tiện biết rõ chuyện này có thể cùng Lý Tuấn Dật có quan hệ, hẳn là nàng nói là lần trước đấu giá hội bên trên sự tình. Sự kiện kia sau đó, Lý Tuấn Dật xác thực cùng hắn lao bà qua không quá vừa lòng đẹp ý. Tốt, vậy ta liền ngay trước nhiều người như vậy mặt mà nói rõ, để cho đại gia cho phân xử thử. Nguyễn Linh Linh nổi giận đùng đùng nói ra, gặp nhiều người như vậy tại, lực lượng mười phần. Tiếp theo nàng liền bắt đầu cùng người chung quanh khóc lóc kể lể, tất cả mọi người đều biết cái này Giang Nhan đi, các ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài nhìn thật xinh đẹp, nội tâm ác độc đây, mấy năm trước anh ta cùng với nàng nói qua đối tượng, sau đó anh ta quen nàng, nàng sẽ chết muốn sống, một mực ghi hận trong lòng, trong cơn tức giận gả cho một cái đồ bỏ đi, thế nhưng nàng một mực chưa từ bỏ ý định, một mực nghĩ tới anh ta. Năm trước nàng đi Lăng An tham gia giao lưu hội thời điểm, ý đồ câu dẫn anh ta, kết quả anh ta cự tuyệt, nàng liền xui khiến nàng cái kia hiểu y lý thuật đồ bỏ đi lao công đối với ta can ca ca động tay chân, để cho hắn triệt để đã mất đi là một cái nam nhân năng lực. Nói đến đây, Nguyễn Linh Linh làm ra một bộ thương tâm gần chết răng rấp, bụng mặt khóc lên, nước nở nói, thương cảm ta cái kia can ca ca cứ như vậy tuyệt hậu, cả một đời vừa lòng đẹp ý cũng liền thế này bị bọn hắn hủy. Nàng lời nói này xong vây xem mọi người không khỏi một mảnh xôn xao, bọn hắn thật đúng là không biết Giang bác sĩ còn có như thế đen tối đi qua, quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng đi qua thì càng nhiều. Bất quá Giang Nhan mặc dù người lạnh như băng, thế nhưng tại bệnh viện thanh danh cũng không tệ lắm, từ trước đến giờ tận chức tận trách, người khác tìm nàng hỗ trợ, nàng cũng đều tận tâm tận lực hỗ trợ, cho nên có vài người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ta cảm thấy nàng nói không giống như là thực, gạt người đi, Giang bác sĩ lòng người rất tốt. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy Giang bác sĩ không phải loại người như vậy. Khó nói a, biết người biết mặt không chi tâm, ai biết được. Ta ngược lại là cảm thấy có thể là thực, cô gái này nói có lý có cứ, năm trước vừa mới tiến bệnh viện thời điểm, Giang bác sĩ xác thực tham gia Lăng An lần kia giao lưu hội, mà lại nghe nói nàng bạn trai cũ cũng là Lăng An. Vì yêu sinh hận, cũng là thật có thể, giống như Giang bác sĩ xinh đẹp như vậy nữ nhân bị người quăng, khẳng định không có cam lòng. Bất quá Hà Y thì sinh cũng là hồ đồ a. Làm sao có thể giúp đỡ vợ mình làm loại sự tình này đâu. Nhưng đáng tiếc, ta trước kia vẫn rất kính trọng Hà Y Lìa Sinh, không nghĩ tới hắn vậy mà làm ra loại tiểu nhân này hành vi. Một đám bác sĩ cùng y tá nghị luận ở Mỹ, nói cái gì cũng có. Người nói bậy.
Giang Nhan nghe xong Nguyễn Linh Linh lời nói tức giận hồn thân phát run, cái này đều cái nào cùng cái nào a, nàng đi Lăng An thời điểm căn bản thấy đều chưa thấy qua Lý Tuấn Dật. Lý Tuấn Dật đối nàng nhu đồ làm loạn sự tình cùng Lâm Vũ phế đi Lý Tuấn Dật sự tình, Lâm Vũ đều không có nói nàng, cho nên nàng cũng không hiểu rõ tình hình. Bây giờ nghe Nguyễn Linh Linh vậy mà tại nơi này ăn nói lung tung bôi đen nàng, nàng thực sự giận không kèm được, thậm chí đều muốn xuống tới, tại nữ nhân này trên mặt hung hăng quạt hơn mấy bàn tay. Nói bậy. Đây đều là ta can ca ca chính miệng nói cho ta. Không tin ta hiện tại liền để hắn đem kết quả kiểm tra phát tới. Nguyễn Linh Linh cắn răng oán độc nhìn Giang Nhan một chút, lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn cho Lý Tuấn Dật gửi nhắn tin. Không cần phát, cái kia phương diện xác thực đã không xong rồi. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên ung dung nói một câu, tiếp theo đứng người lên chắp tay sau lưng đi tới. Là ngươi cái này tên con kiếp. Nguyễn Linh Linh nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc đột nhiên biến đổi, nhớ tới ngày đó Bảo Ngọc các Lâm Vũ đối nàng nhục nhã, nàng liền hận đến nghiến răng, không rõ Lâm Vũ làm sao lại biết rõ nàng phương diện kia nỗi niềm khó nói. Ngươi thế nào tại cái này? Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi tới, nhìn thấy ngươi đang bận, liền không có quấy rầy các ngươi. Lâm Vũ cười cười. Đại gia nghe được không? Hắn thừa nhận, đôi cậu nam nữ này thừa nhận bọn hắn hại ta can ca ca. Nguyễn Linh Linh lập tức bắt lấy Lâm Vũ đầu để câu chuyện lớn tiếng ồn ào. Đám người lập tức lại là rối loạn tương bừng, nghị luận ầm ĩ. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Vẫn là trí thông minh khiếm khuyết. Lâm Vũ có chút mỉa mai nhìn xem nàng, ta chỉ nói là ta biết ngươi can ca ca phương diện kia không được, cũng không có nói là ta làm, giống như cái kia loại sẽ chỉ nửa người dưới suy nghĩ người, ai biết là bị cái nào gà rừng truyền nhiễm bên trên bệnh gì, chính mình phế bỏ. Ngươi nói càn. Anh ta không phải như thế người. Nguyễn Linh Linh tức giận nói. Ca của ngươi có phải hay không như thế người tạm thời không nói, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ca của ngươi phương diện kia không được, ngươi là thế nào biết rõ? Mà lại ngươi tựa hồ so với hắn còn kích động. Hẳn là cái kia phương diện không được, đối với ngươi cũng có ảnh hưởng. Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn sâu xa cười cười, đập đi nói, can ca ca, em gái nuôi, xưng hô này thật đúng là đúng à. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh vây xem bác sĩ y tá lập tức một trận cười vang. Đúng vậy à, cô gái này giống như so với nàng can ca ca còn kích động à, nàng can ca ca đều không có tìm tới cửa. Nàng ngược lại là trước tới. Ngươi. Ngươi đánh giám. Nguyễn Lâm Linh một chút đỏ bừng mặt, Lâm Vũ đoán không sai, nàng cùng Lý Tuấn Dật xác thực có một chân, hơn nữa còn nghĩ tới có thể gả cho Lý Tuấn Dật, cho nên nàng mới đối Giang Nhan ôm lấy như thế đại địch ý, cho dù là Lý Tuấn Dật kết hôn phía sau, hai người bọn họ cũng sẽ là không phải bí mật hẹn hò. Lần này về Lăng An, nàng tự nhiên tránh không được muốn cùng Lý Tuấn Dật riêng tư gặp một phen, thế nhưng sau đó tùy tiện phát hiện Lý Tuấn Dật phương diện kia không được. Biết được là bái Lâm Vũ ban tặng phía sau, nàng lập tức giận tím mặt, liền muốn đem nộ khí phát trên người Giang Nhan, hôm nay vừa vặn tới nói chuyện làm ăn, liền thuận tiện muốn tới đây hủy Giang Nhan tiền đồ. Ngươi đừng không có ý tứ sao, dù sao ngươi cũng cùng nhiều như vậy cái nam nhân cái kia tới, cũng không kém Lý Tuấn Dật một cái. Lâm Vũ tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, bất quá ta có chuyện cần cùng ngươi làm sáng tỏ một chút, lúc trước không phải Lý Tuấn Dật vứt Giang Nhan, mà là Giang Nhan vứt hắn, ghi hận trong lòng cũng là hắn. Bởi vì hắn cùng Giang Nhan tốt nhiều năm như vậy, ngay cả cũng không đụng tới qua nàng, Giang Nhan lần thứ nhất, cho là ta. Lâm Vũ ưỡn lên bộ ngực, tự tin vô cùng nói ra, quay đầu ngắm nhìn Giang Nhan, ôn nhu cười một tiếng. Kỳ thật cầu thí lần thứ nhất cho hắn, hắn ngay cả Giang Nhan thân thể đều không có gần qua, căn bản không biết nàng có phải hay không còn có lần thứ nhất, thế nhưng hắn tin tưởng nàng. Sở dĩ nói như vậy, một là vì tức giận Nguyễn Linh Linh, hai là vì ngay trước đại gia mặt giúp Giang Nhan làm một cái làm sáng tỏ. Thế nhưng Giang Nhan đang nghe hắn lời này, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nàng thực sự không nghĩ tới cái này tên khốn kiếp vậy mà tại loại này lớn đỉnh người xem phía dưới nói loại lời này. Mọi người chung quanh lập tức cũng che miệng cười trộm không thôi. Hà Y thì sinh quá phận, động một chút lại tú ân. Cũng không phải, mà lại mỗi lần đều vội vàng không kịp chuẩn bị, ta viên này độc thân cầu trái tim nhỏ a. Cái này nữ thật tiện, đoán chừng là xem người Giang bác sĩ cùng Hà Y thì sinh trôi qua tốt, cố ý tới phá hư nhân ra. Đúng đấy. Ta cũng tin tưởng Hà Y Y Sinh cùng Giang bác sĩ, cô gái này bộ dáng này, nàng cái kia can ca ca đoán chừng cũng không tốt gì, chỉ định là bị Giang bác sĩ quăng. Ta cảm thấy cũng thế, Giang bác sĩ xinh đẹp như vậy nữ nhân, là cái nam nhân gặp đều nhổ bất động chân, người nào bỏ được vứt ta, chỉ có nàng vứt người khác phần. Hà Y Y Sinh thế nhưng là diễm phúc không cạn a, Giang bác sĩ lần thứ nhất đều là lưu cho hắn. Có mấy cái bác sĩ nam tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn qua Lâm Vũ. Phải biết hiện tại trước hôn nhân còn có lần thứ nhất nữ nhân thế nhưng là ít càng thêm ít, huống chi là vị đại mỹ nữ như vậy,
thật sự là quá hiếm có. Nguyễn Linh Linh nghe được mọi người nghị luận, không khỏi có chút kinh ngạc, dư luận hướng gió không đều thực là tại nàng bên này sao, tốt như vậy mang mang đột nhiên liền chạy tới Lâm Vũ cùng Giang Nhan bên kia đi tới. Đại gia đừng nghe Hà Gia Vinh nói cản, hắn thuần túy là tại nói hiệu nói vượng, hắn chính là cái không còn gì khác đồ bỏ đi. Đôi cậu nam nữ này nhất biết hoa ngôn xảo ngữ gạt người. Nguyễn Linh Linh vội vàng nói. Ngươi miệng thế nào thúi như vậy a, đớp cất sao? Ta xem hoa ngôn xảo ngữ gạt người là ngươi đi, đầu óc có bệnh. Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, liền dám chạy tới phỉ báng Hà Y Sinh cùng Giang bác sĩ, ngu ngốc. Hà Y Sinh là đồ bỏ đi. Thanh Hải thị trung y dìa giới thậm chí toàn bộ y học giới số một y dìa sư, lại bị ngươi nói thành là đồ bỏ đi. Cái kia ngươi có phải hay không ngay cả đống cất chó cũng không bằng. Để cho Nguyễn Linh Linh vạn vạn không nghĩ tới là, nàng lần này vỗ lời nói không chỉ có không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại đã dẫn phát nhiều người tức giận, người chung quanh không chút khách khí đối nàng tức giận mắng lên, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy chán ghét, thậm chí có mấy cái trẻ tuổi nóng tính bác sĩ đã lột nổi lên tay áo, tựa hồ muốn đánh nàng. Nguyễn Linh Linh nhìn thấy cỗ này vài câu áp bách tính khí thế, sợ đến lảo đảo một chút, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ vợ chồng vậy mà tại Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân như thế bị người ủng hộ. Ngươi! Các ngươi đừng làm loạn a, ta thế nhưng là Quách Triệu Tông Quách Tổng mời đến quý khách. Nguyễn Linh Linh lảo đảo lui về sau lui, sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ đem Quách Triệu Tông rời đi ra. Chương 159, vội vàng không kịp chuẩn bị tú ân ái. Mọi người nghe được nàng cùng Quách Triệu Tông có dính dấp, bất mãn âm thanh lập tức nhỏ xuống tới. Toàn bộ Hoa Hạ có ai chưa nghe nói qua bên trên cảng phú hào Quách Triệu Tông? Mà lại Quách Triệu Tông hiện tại ngay tại nơi này nằm viện đâu, Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt đều phải đối với hắn cung cung kính kính. Nếu cái này Nguyễn Linh Linh nhận biết Quách Triệu Tông, cái kia nàng địa vị tự nhiên không đơn giản, cho nên tất cả mọi người không còn dám đắc tội nàng. Hừ, các ngươi dám mắng ta? Biết rõ Quách Tổng cùng các ngươi Thanh Hải người đứng đầu Tạ Trường Phong quan hệ thế nào sao? Chỉ cần ta một chiếc điện thoại, các ngươi hết thể đều phải nghỉ việc. Nguyễn Linh Linh xem xét Quách Triệu Tông cái này hậu trường tốt như vậy dùng, lập tức đến rồi lực lượng, khí diễm lần nữa khoa trương lên.